Chương 525, điên cuồng tàn sát, Long tộc mặt lộ, Long tổ hiện thân. Chương 525, điên cuồng tàn sát, Long tộc mặt lộ, Long tổ hiện thân. Giết chóc. Như mãnh liệt màu đen thủy triều, tiếp tục cuồn cuộn, không có chút nào ngừng dấu hiệu. Mỗi một cái đại tần vệ sĩ giống như đều là ngày xưa càn quấy hồng hoang hung thú, chỉ biết giết chóc, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi sát ý, điên cuồng công sát. Bọn hắn cấp tốc mà có thứ tự ký kết chiến trận, lẫn nhau ở giữa phối hợp đến thiên ý vô phùng, tựa như một thể đồng tâm. Chỉ gặp bọn họ trường đao bỗng nhiên vung lên kiếm trách, trong chốc lát, phản phất ngàn vạn đạo hàn mang đồng thời nở rộ, lại huyền hóa ra 10 vạn đạo lăng lệ đao chém kích. Cái này 10 vạn đại tần vệ sĩ, tại chiến trận ngưng tụ dưới, đã hóa thành một cái vô kiên bất tồi kinh khủng chỉnh thể. Mỗi một đao vung ra, đều lôi cuốn lấy bài sơn đảo hải khí thế, kia gào thét đao phòng, giống như có thể xé rách không gian, xoắn nát hết thể vật ngăn trở. Trái lại Long tộc thủy quân, tại đại tần vệ sĩ bực này tuổi khô lạc hủ thế công trước mặt, yếu ớt như là sâu kiến. Bọn hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, ý đồ ngăn cản, lại chỉ là phí công. Đại tần vệ sĩ đao quang lấp lóe chỗ, Long tộc thủy quân nhao nhao ngã xuống, tiên huyết như suối tuôn, cấp tốc đem nước biển nhiễm đến đỏ thắm. Tại kia mênh mông hư không bên trên, đại tần vượt qua trăm cái đại la kim tiên, võ đạo chí tôn phía trên cường giả, cũng như một đám đói khát mãnh thú, đối Long tộc đại la cường giả triển khai điên cuồng tàn sát. Bọn hắn thân hình lấp lóe, tốc độ nhanh như thiểm điện, những nơi đi qua, lực lượng pháp tắc sôi trào mãnh liệt, đem hư không đều quấy đến vặn vẹo biến hình. Long tộc đại la cường giả nhóm, mặc dù ra sức chống cự, lại tại đại tần cường giả vây công phía dưới, dần dần lực bất tòng tâm. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, trên người pháp bảo quang mang ảm đạm, một đạo đạo vết thương không ngừng hiện hiện, tiên huyết cốt cốt chảy ra. Tại đại tần cường giả kia cường đại vô song thế công dưới, Long tộc đại la cường giả nhóm nhao nhao vẫn lạc, bọn hắn thần khu tại hư không bên trong nổ tung, hóa thành vô số mảnh vỡ, chân linh cũng theo đó tiêu tán, chỉ để lại hoàn toàn tĩnh mịch cùng bi thương. Ngay tại thế cục này thiên về một bên thời điểm, đáy biển hư không bên trên, đột nhiên nổi lên một trận mãnh liệt không gian ba động. Ngay sau đó, một tôn uy nga thiên môn ngang nhiên xuất hiện, thiên môn phía trên phủ văn lấp lóe, tản ra vô tận uy thế kinh khủng, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều chấn áp. Chính là Thiên Đình Nam Thiên Môn. Trong Long Cung, Tứ Hải Long Vương nguyên bản chính mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem dưới trướng thủy tộc đại quân cùng Long tộc cường giả bị tần đỉnh điên cuồng tàn sát, vẫn lạc vô số, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Giờ phút này, khi bọn hắn nhìn thấy tôn này thiên môn xuất hiện, nguyên bản ảm đạm đôi mắt trong nháy mắt sáng lên, trên mặt cũng đều lộ ra kích động tiêu dung. Rốt cuộc đã đến. Ngao Quảng kích động đến thanh âm đều có chút run rẩy, hai tay nắm thật chặt quyền, trong mắt lóe ra ánh sáng hy vọng, Thiên Đình viện quân rốt cuộc đã đến. Có Thiên Đình xuất thủ, lại thêm ta Long tộc nội tình, tất nhiên có thể đem tần đỉnh đánh lui. Quá tốt rồi. Không tệ. Cái khác Tam Hải Long Vương cũng nhao nhao phụ họa, trong mắt tràn đầy hưng phấn cùng kích động, Thiên Đình không hề từ bỏ ta Long tộc. Không hưởng công ta Long tộc ngày xưa đầu nhập vào Thiên Đình, lần này Thiên Đình không hề từ bỏ, ta Long tộc được cứu rồi. Theo thiên môn chậm rãi mở ra, một cỗ lực lượng cường đại mãnh liệt mà ra, trực tiếp đem vô tận nước biển bút lui. Vô số ngân giáp thân ảnh, giống như thủy triều từ bên trong thiên môn xuất hiện nhiều. Cầm đầu chính là Thiên Đình thủy quân Nguyên Soái, Thiên Đồng Nguyên Soái. Hắn người khoác áo giáp màu bạc, uy phong lâm liệt, trên thân tản ra tiếp cận đại la kim tiên cường đại khí tức. Bất quá lần này đến đây, hắn chủ yếu phụ trách thống binh chi trách, kỳ thực cũng không phải là Thiên Đình các cường giả bên trong người mạnh nhất. Tại Thiên Đồng Nguyên Soái về sau, còn có mấy chục cái Thiên Đình đại la cường giả đối đuôi nhau mà ra. Nên chiến tần đỉnh. Giết. Bọn hắn vừa xuất hiện, trong mắt liền hiện lên một tia vẻ ngoan lệ, không chút do dự hướng về tần quân phóng đi. Bọn hắn tựa hồ cố ý tránh đi cùng đại tần cường giả đỉnh cao chính diện giao phong, mà là đem mục tiêu nhắm ngay đại tần phổ thông quân đội, ý đồ từ yếu kém khâu xé mở một đường vết rách. Quả nhiên tới, gặp tình hình này, Hàn Tín lại là góc miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng cười lạnh, đến hay lắm a. Lúc này, Hàn Tín bỗng nhiên vây tay một cái, đối đại tần vị trí không người cúi đầu, lớn tiếng nói, "Thần, cung thỉnh bệ hạ xuất thủ." Sau một khắc, chỉ gặp mấy tôn to lớn cổ đỉnh, mang theo gạo thép như thế, bỗng nhiên phá không mà hiện, hướng về cái này Đông Hải vị trí cực tốc giáng lâm mà tới. Những này cổ đỉnh xưa cũng nặng nề, thân đỉnh bên trên khắc đầy thần bí phù văn, mỗi một vị đều tản ra vô tận kinh khủng thiên vận chi lực, phảng phất gánh chịu lấy toàn bộ thiên địa trọng lượng. Chấm, lấy cựu đỉnh phong Đông Hải, không chấm ý chỉ, bất luận kẻ nào không được ly khai. Một cỗ nương theo lấy kinh khủng đế vương uy áp thanh âm, tại toàn bộ Đông Hải vang vọng. Thanh âm này chấn động đến cái này đáy biển điên cuồng rung động, liền tựa như thật thiên uy giáng lâm, làm cho tất cả mọi người đều sinh lòng kính sợ. Nương theo lấy mây tôn cự đỉnh xuất hiện, một phong màu vàng kim thánh chỉ chống giống định ra, mang theo quần quần thiên vận chi lực, chậm rãi bay xuống. Tiếp theo, thánh chỉ chậm rãi triển khai, lộ ra vô tận đế đạo quy tắc lực lượng. Trong chốc lát, mấy tôn cự đỉnh trong nháy mắt bộc phát ra vô thượng uy năng, lẫn nhau liên kết, thiên vận chi lực như mãnh liệt giang hà, liên tục không ngừng ra chỉ trên đó. Chỉ là trong nháy mắt, một cái to lớn màn trời liền trong nháy mắt bao phủ lấy Đông Hải Long Cung làm trung tâm mấy trăm vạn bên trong đáy biển. Ngày này màn tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, phía trên phủ văn lấp lóe, đem toàn bộ Đông Hải phạm vi bên trong nháy mắt biến thành một cái to lớn lồng giam. Phàm là ở trong đó người, đều bị cỗ này lực lượng cường đại một mực giam cầm, ai cũng không ra được. Tần Đình. Tần Đình chi chủ xuất thủ. Nhân tộc cựu đỉnh chi năm, phong tỏa Đông Hải. Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Đáng chết Tần Đình. Cùng bọn hắn liều mạng. Giết a. Những cái kia vừa mới xuất hiện tiên đỉnh cường giả, còn có số 10 vạn tiên binh tiên tướng, thấy cảnh này, toàn bộ đều cả kinh mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng phẫn nộ. Nhưng giờ phút này, bọn hắn đã không có bất luận cái gì chạy trốn cơ hội, chỉ có thể cắn răng, mắt đỏ, nhao nhao trùng sát mà ra, hướng về đại tần quân đội nên chiến mà đi. đối với bọn hắn mà nói, giờ phút này, lui lại không đường, chỉ có liều chết một trận chiến. Toàn bộ Đông Hải đáy biển, trong nháy mắt lâm vào một mảnh thảm liệt giao chiến giết chóc bên trong. Đại La phía trên chiến lực, tại đáy biển phía trên điên cuồng giao chiến. Đại Tần võ đạo lấy thiện chém giết lấy xương sở trường, tại lúc này càng là hoàn toàn hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Bọn hắn võ đạo chi lực hùng hồn bằng bạc, không cần quá nhiều ỷ lại pháp bảo, chỉ dựa vào tự thân thực lực cường đại, liền có thể chiến thắng giết địch. Mỗi một lần xuất thủ, đều mang khí thế một đi không trở lại, để cho địch nhân sợ hãi. Đáy biển phía trên, giao chiến dư ba không ngừng quyết tán. Đại La Kim Tiên phía trên cường giả giao chiến, uy lực kinh khủng đến cực điểm, động một tí chính là ngàn dặm, vạn dặm không gian sụp đổ. Từng đạo kinh khủng năng lượng ba động, như mãnh liệt hải khiếu, hướng về chu vi quét sạch mà đi, những nơi đi qua, nước biển bị trong nháy mắt bốc hơi, đáy biển đáng ngầm, sơn mạch cũng nhao nhao bị san thành bình địa. Vô số hải khiếu bị nhấc lên, to lớn sóng biển nuốt mặt biển, phát ra đinh tai nhức óc tiếng oanh minh. Dù là có thiên đình mấy chục cái Đại La Kim Tiên gia nhập, chiến cuộc nhưng như cũng không có chút nào cải biến. Đại Tần các cường giả võ đạo, như là một đám không biết mệt mỏi chiến thần, toàn lực xuất thủ. Thân ảnh của bọn hắn trên chiến trường lấp lóe, mỗi một lần công kích đều mang lực lượng hủy thiên diệt địa. Long tộc cùng thiên đình Đại La cường giả, tại sự điên cuồng của bọn hắn tàn sát dưới, không ngừng ngã xuống, chân linh tiêu tán, thần hình câu diện. Mà giờ khắc này, khiến thiên đình những cái kia Đại La cường giả sụp đổ một màn phát sinh. Chết đi cho ta! Lệ thuộc vào Đại Tần một cái võ đạo chí tôn, hét lớn một tiếng, một quyền bỗng nhiên đánh ra. Chỉ gặp hắn trên nắm tay, lực lượng pháp tắc sôi trào mãnh liệt, phản phất một cái cỡ nhỏ không gian ở trong đó vận chuyển. Trước mặt một cái thiên đình Đại La cường giả, căn bản không kịp tránh né, trực tiếp bị cái này kinh khủng lực lượng pháp tắc trong nháy mắt oanh bạo thần khu. Thân thể của hắn như vỡ vụn trang giấy, hóa thành vô số mảnh vỡ, tiêu tán tại hư không bên trong. Nhưng không giống với Di Vãng, tại chết đi về sau, chân linh liền sẽ bị phong thần bảng triệu hồi, uy vệ phong thần bảng, tái tạo thần khu. Nhưng giờ phút này, cái này bị oanh sát thiên đình Đại La chính thần chân linh, lại bị giam cầm tại cái này Cửu Châu trong kết giới, thậm chí chân linh đều không được uy vệ phong thần bảng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao phong thần bảng không có đem ta chân linh triệu hồi đi? Cái này mất đi thần khu Đại La cường giả, chân linh hoảng sợ phiêu phủ ở hư không bên trong, phát ra tuyệt vọng kêu gọi. Thiên đình tại phong thần bảng nổi danh các thần linh. Hàn Tín thấy thế, cười lạnh, quát lớn, thanh âm tại chân nguyên gia chỉ dưới, truyền khắp toàn bộ Đông Hải chiến trường, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta Đại Tần Cửu Châu kết giới ngăn cách hết thảy, không có bệ hạ ý chỉ, bất luận kẻ nào không được ly khai, thậm chí là chân linh cùng linh hồn. Các ngươi muốn chân linh quy về phong thần bảng phục sinh, không có cơ hội. Hôm nay, các ngươi đem thần hình câu diện. Cái này chính là Đại Tần Cửu Châu kết giới lợi hại. Đồng dạng cũng là hồng hoang trong trời đất, vạn vật sinh linh không biết đến nhân đạo chi lực lợi hại. Phong thần bảng tuy là lạc ấn thiên đạo quyền hành tiên thiên linh bảo, nhưng nhân đạo chi lực cùng thiên đạo chi lực bằng nhau, đương nhiên sẽ không bị thiên đạo chi lực ảnh hưởng. Cửu Châu kết giới là thiên vận chi lực gia trì mà ngưng tụ, ẩn chứa nhân đạo chi lực, liền có thể ngăn cách thiên đạo chi lực, cũng để cho những này phong thần bảng phía trên các thần linh đã mất đi quy về phong thần bảng cơ hội. Nói cách khác, bọn hắn sẽ chân chính vẫn lạc ở đây, sẽ không lại phục sinh. Đại Tần chư thần nghe lệnh, phàm địch nhân, thần hình câu diện, một tên cũng không để lại. Hàn Tín lạnh lùng quá to, trong mắt đều là băng lãnh sắc cơ, không có nửa phần thương hại. Cần tuân tướng lệnh, giết tất cả địch nhân, thần hình câu diện. Đông đảo Đại Tần cường giả cùng kêu lên áp, thanh âm vang vọng trời cao. Bọn hắn nhao nhao toàn lực xuất thủ, đối với những cái kia phiêu phủ ở hư không chân linh, trực tiếp lấy cường đại lực lượng pháp tắc xóa bỏ, để bọn hắn triệt để không còn tồn tại. Mà những cái kia vẫn lạc địch nhân linh hồn, đồng dạng cũng là không chút khách khí, bị Đại Tần các cường giả cấp tốc tiêu diệt. Đại chiến tiếp tục tiến hành, Long tộc thủy tộc đại quân đã bị tàn sát đến chỉ còn lại 1/2, còn lại đều là tại chật vật chạy trốn. Trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi, liều lĩnh hướng về nơi xa bỏ chạy, nhưng mà, Đại Tần vệ sĩ như thế nào tùy tiện buông tha bọn hắn, chăm chú truy kích ở phía sau, đao quang lấp lóe, không ngừng có thủy tộc đại quân ngã xuống. Long tộc hơn 50 cái đỉnh cấp Đại La Kim Tiên, lại thêm thượng thiên đỉnh phái tới mấy chục cái Đại La Kim Tiên, bây giờ chỉ còn lại có còn sót lại 10 cái không đến. Mà lại tiên đỉnh Đại La Kim Tiên đã bị tàn sát hầu như không còn. Thiên Hà 30 vạn thủy quân cũng bị tàn sát hơn phân nửa, giờ phút này tức thì bị Đại Tần quân đội bao quanh vây quét, lâm vào tuyệt cảnh. Nguyên soái, chúng ta rút lui không được, làm sao bây giờ? Tần Đình bố trí kết giới, chúng ta đều bị phong kín. Rất nhiều thủy quân tướng lĩnh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía Thiên Bồng Nguyên soái, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực, vạn phần luống cuống. Nhưng thời khắc này Thiên Bồng Nguyên soái, đồng dạng cũng là hoảng hồn. Hắn chỉ là một cái thái ớt kim tiên, nguyên bản bị điều động đến bực này giao chiến chi địa, liền đã trong lòng hốt hoảng. Mà giờ khắc này thấy được Đại Tần cường giả điên cuồng tàn sát cùng ngoan lệ về sau, càng la dọa đến sắc mặt tái nhợt, hai chân như nhũn ra. Làm sao lại để cho ta tới chấp hành loại nhiệm vụ này a? Đây rõ ràng chính là để cho ta tới chịu chết a. Xong. Sư tôn, cứu mạng a. Giờ phút này Thiên Đồng Nguyên Soái vô cùng hoảng sợ, hai tay của hắn run rẩy, vội vàng lấy ra một cái ngọc phù, trực tiếp bóp nát, hy vọng có thể đạt được sư tôn cứu viện. Làm Thiên Đồng Nguyên Soái bên người rất nhiều thiên binh thiên tướng đều bị chém giết về sau, một cái Đại Tần chủ tướng đã để mắt tới Thiên Đồng Nguyên Soái. Giết hắn. Người chủ tướng này quát lạnh một tiếng, trong tay chiến đao nhấc lên. Trong chốc lát, kinh khủng sát cơ như thực chất tuôn ra, trực tiếp khóa chặt Thiên Đồng Nguyên Soái. Thiên Đồng Nguyên Soái chỉ cảm thấy một cỗ hàn ý từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, huyết dịch cả người đều rất giống đọc lại. Ngừng. Sư tôn ta là Huyền Đô, sư tổ ta là Thái Thượng Lão Quân. Thiên Đồng Nguyên Soái ý thức được nếu như chính mình lại không mở miệng, vậy liền thật là một con đường chết. Lúc này đối trước mắt đại tần chủ tướng khàn cả giọng hô, thoại âm rơi xuống, nghe được cái này đại tần chủ tướng nao nao, trong mắt mang theo dị sắc, bất quá rất nhanh liền sáng tỏ, bắt lấy hắn, không muốn giết. Đại tần chủ tướng hét lớn một tiếng, lập tức từ quân trận bên trong bay thẳng ra mấy đạo gia chỉ chân nguyên xiềng xích, như linh động mãng xà, trong nháy mắt liền đem thiên đồng nguyên soái cho trói lại. Mà thiên đồng nguyên soái tự nhiên cũng không dám đi phản kháng, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Còn sống, thiên đồng nuối lòng một hơi, tiếp sau quãng đời còn lại may mắn xông lên đầu, đáy lòng thầm nghĩ, vẫn là sư tổ danh hào dễ dùng à. Bất quá cũng không phải là người người đều như hắn đồng dạng hảo vận, có thể giữ được tính mạng. Giờ phút này, đại tần quân đội đã triệt để đem Đông Hải Long Cung đoàn đoàn bao vây. Phóng nhãn nhìn lại, đáy biển khắp nơi đều là thi thể, khắp nơi đều là trôi nổi đáy biển yêu thú, long tộc thi thể. Nguyên bản xanh thẳm nước biển đã bị tiên huyết nhuộm thành đỏ như máu, tản ra mùi máu tươi nồng nặc. Các loại thi thể lít nha lít nhít trải rộng đáy biển, nếu như không có kết giới chi lực ngăn cản, có lẽ toàn bộ trên mặt biển đều sẽ là vô số trôi nổi vật. Phụ vương, làm sao bây giờ? Thiên đỉnh cường giả đều bị tần đỉnh cường giả giết đi, thần hình câu diệt. Ta long tộc, thật chẳng lẽ muốn rơi vào diệt tộc hạ tràng? Ngao Giác hoảng sợ nhìn xem Ngao Quảng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Giờ phút này, bất quá ngắn ngủi hai canh giờ giao chiến, gần như trăm cái đại la cường giả vẫn lạc. Long tộc 400-500 vạn mà tính thủy tộc đại quân, tức thì bị tàn sát trống không. Loại này bị nghiền ép thức tàn sát, để bọn hắn đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu, phản phất đưa thân vào địa ngục bên trong. Mà giờ khắc này, từng đạo cường đại vô biên khí thế rơi xuống, gần trăm cái đại tần võ đạo chí tôn, đại la cường giả đập lâm, thân ảnh của bọn hắn như nguy nga ngọn núi, uy áp bao phủ toàn bộ Đông Hải Long Cung. Vô tận sát cơ rơi vào trong Long Cung tất cả còn sót lại Long tộc, còn có Ngao Quảng trên người của bọn hắn. Có lẽ hiện tại chỉ cần đại tần chúng cường người hợp lực một kích, cái này to như vậy vô biên Đông Hải Long Cung liền đem trong nháy mắt hóa thành hư không. Giờ phút này, trong Long Cung Long Vương còn sót lại Long tộc cường giả, toàn bộ đều lâm vào tuyệt vọng. Trên mặt của bọn hắn tràn đầy sợ hãi cùng bất lực, thân thể khẽ run, nhìn trước mắt tuyệt cảnh, nhưng không có biện pháp gì. Lúc này, Ngao Quảng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt chi sắc, la lớn, mời Long tổ xuất thủ, hộ ta Long tộc. Tùy theo, tụ Long Trung bỗng nhiên vang lên, tia du dương mà mang theo vô tận uy nghiêm tiếng chuông, vang vọng toàn bộ Long Cung. Tiếng chuông này phản phất là Long tộc sau cùng tín hiệu cầu cứu, tại Long Cung mỗi một cái nơi hẻo lánh quanh quẩn. Mà từ Đông Hải nhất chỗ sâu, Long Nguyên vị trí, ba đạo khí thế kinh khủng trực tiếp phá không mà ra, trong nháy mắt đi tới Đông Hải Long Cung phía trên. Bất quá, đây cũng không phải là Long tổ chân thân, mà là ba đạo hóa thân. Chương 526, Long tổ cũng không cải biến được. Hàng hoặc là vong. Chương 526, Long tổ cũng không cải biến được. Hàng hoặc là vong. Ba đạo Long tổ hóa thân hiện hiện, quanh thân pháp lực phun trào, cường đại khí tức trong nháy mắt tách ra đại tần rất nhiều võ đạo chí tôn cường giả phóng thích ra bộ phận uy áp. Trong lúc nhất thời, cái này Đông Hải đáy biển phong vân biến ảo, nước biển cuồn cuộn như giận. Tần Đình, Thanh Long hóa thân hai mắt ngưng tụ, thẳng tắp nhìn chăm chú Hàn Tín, giọng nói như trung đồng, lạnh lùng quát, "Ta Long tộc cùng ngươi Tần Đình cũng không thù oán, lần này dồn ép không tha, thật chẳng lẽ muốn cùng ta Long tộc quyết nhất tử chiến sao?" Lời nói ở giữa, Thanh Long hóa thân trực tiếp biến thành to lớn thân rồng, uy thế vô tận. Hắn thân thể khổng lồ tại đáy biển uốn lượn, râu rồng phiêu động, hiển thị rõ uy nghiêm. Trúc Long cùng ứng Long hóa thân cũng là quanh thân khí thế bành trướng, bọn chúng đồng dạng lạnh lùng nhìn chăm chú đại tần vô số cường giả. Giờ phút này, bọn chúng thần niệm như nước thủy triều tản ra, đem Đông Hải Long Cung chúng quanh thê thảm cảnh tượng thu hết vào mắt. Long Cung kiến trúc sụp đổ, nước biển bị tiên huyết nhuộm đỏ, Long tộc con dân thân thể tàn phế phiêu phù ở mặt biển, hoàn toàn tĩnh mịch cùng bi thương. Ngươi Long tộc chính là Thiên Đình sở thuộc. Hàn Tín thần sắc lạnh lùng, bình tĩnh mở miệng nói: Ta Đại Tần cùng Thiên Đình chỉ có thể tồn tại thứ nhất, cái này chính là ngươi Long tộc chi hoạn. Ngày xưa điện hạ từng cho ngươi Long tộc cơ hội, nhưng ngươi Long tộc lựa chọn Thiên Đình, đây là ngươi chính Long tộc lựa chọn. Hàn Tín thanh âm lộ ra lãnh ý, còn có sắc cơ, tại hư không quanh quẩn, càng mang theo thuộc về Đại Tần vì thế. Chỉ cần ngươi Tần Đình hôm nay lui binh, ta Long tộc lập tức cùng Thiên Đình chia cắt. Ngày khác chúng ta Long tộc đem vĩnh tồn đáy biển, không còn xuất thế. Hôm nay chi họa, ta Long tộc cùng Tần Đình chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thanh Long hóa thân trong mắt lóe lên một tia dãy rủa, sau đó trầm giọng nói. Trong giọng nói của nó mang theo một tia bất đắc dĩ cùng thỏa hiệp, thân thể cao lớn trên không trung có chút chập trùng, giống như tại đè nén nội tâm không cam lòng. Ha ha ha. Nghe được Thanh Long lời này, Hàn Tín ngửa đầu cười ha ha, tiếng cười tại đáy biển ở giữa quanh quẩn, tràn đầy ý trào phúng, ngươi Long tộc không khỏi cũng muốn quá tốt đi. Hôm nay ta Đại Tần đã hưng binh ở đây, vậy liền sẽ không tối lui. Ngươi Long tộc, hôm nay tất vong. Ngày khác điện hạ nguyện cho ngươi Long tộc cân trạch, để ngươi Long tộc có được tôn nghiêm tồn tại ở giữa thiên địa, có thể các ngươi không muốn. Nếu như thế, về sau ngươi Long tộc đem vĩnh là ta Đại Tần thúc đẩy, vĩnh thế không được thoát ly. Hiện tại, ngươi Long tộc hoặc là vong, hoặc là hàng. Nếu như hàng, có lẽ tương lai ngươi Long tộc còn có cơ hội, nhưng nếu như tiếp tục ngoan cố chống lại, ta Đại Tần diệt ngươi Long tộc. Lời nói ở giữa, Hàn Tín trong mắt lóe lên ngoan lệ, tay phải bỗng nhiên vung lên, tay áo liệt liệt rung động. Tùy theo, Hàn Tín quát khẽ một tiếng, giết. Cái này một chữ phảng phất tận chứa vô tận ý sát phạt, trong nháy mắt phá vỡ ngắn ngủi bình tĩnh. Nhất thời, hư không bên trên phong vân biến sắc. Trăm vị đại tần võ đạo chí tôn, đại la kim tiên cường giả trong nháy mắt mà động, bọn hắn tuần thân pháp thì chi lực phun trào, như là từng đoàn kinh khủng cơn bão năng lượng. Các loại pháp tắc chi quang đan vào lẫn nhau, bọn chúng tại những cường giả này trên thân hội tụ, dựng dụng ra vô tận uy thế kinh khủng, phảng phất muốn đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, tại Đại Tần vô số cường giả ấp ủ đồng thời, hơn 300 vạn Đại Tần vệ sĩ cũng như mãnh liệt như thủy triều toàn bộ tụ đến. Năm vị thượng tướng quân uy phong lẫm liệt, đều liệt tại trước trận, đồng dạng là vô cùng cường đại. Giờ phút này, toàn bộ Đông Hải Long cung phía trên bị một loại 10 mặt binh phong khí thế khủng bố bao phủ, Đại Tần vệ sĩ nhóm đều nhịp, như là trầm muộn chống trận, đập trái tim của mỗi người, vô tận tràn ngập sát cơ tại vùng biển này. Quân hồn chiến trận, khai. Năm cái thượng tướng quân, bao quát Hàn Tín ở bên trong, cùng kêu lên vừa quát. Thanh âm của bọn hắn hội tụ vào một chỗ, như là quần quận lôi đình, chấn động đến nước biển đều nhấc lên cao mấy chục trượng sóng lớn. Quân hồn chiến trận, tan. 350 vạn Đại Tần vệ sĩ cùng kêu lên hưởng ứng, thanh âm vang vọng thiên địa. Bọn hắn lấy riêng phần mình thượng tướng quân làm trung tâm, trong nháy mắt mở ra quân hồn chiến trận. Những cái kia không có tới đến thượng tướng quân sở thuộc vệ sĩ, thì cấp tốc đem tự thân huyết khí chi lực thông qua một loại liên hệ thần bí, liên tục không ngừng hội tụ đến Hàn Tín trên thân. Nhất thời, vang, 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 toàn bộ đáy biển hư không rung động kịch liệt bắt đầu, phảng phất không chịu nổi gánh nặng. Vô tận sát cơ như mãnh liệt mạch nước ngầm trong nháy mắt phun trào, sát phạt chi uy thế cửa hàng tiên cái đột nhiên động. Kinh khủng huyết khí chi lực như là lao nhanh hồng lưu, toàn bộ đều hội tụ đến các quân thượng tướng quân trên thân. Năm cái thượng tướng quân trên thân, còn cuốn vô tận uy thế, thân ảnh của bọn hắn tại huyết khí quang mang chiếu rọi lộ ra vô cùng cao lớn. Cỗ này uy thế làm cả mấy trăm vạn bên trong đáy biển đều đang run rẩy, mỗi một tấc nước biển đều phảng phất được cho thêm trọng áp, tràn ngập vô tận uy áp. Làm sao lại như vậy? Thanh Long hóa thân trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, thất thanh nói, trên người bọn họ lực lượng đã vượt qua chuẩn thánh sơ kỳ, chỉ đợi rơi xuống, ta Long cung chỗ đều sẽ bị san thành bình địa. Nó râu rồng kịch liệt đông đưa, thân thể cao lớn cũng không tự giác lui về sau một chút. Tân Đinh cuối cùng là thủ đoạn gì? Trúc Long hóa thân thanh âm bên trong mang theo ngưng trọng, chúng ta cái này hóa thân chi lực mặc dù là đại la đỉnh phong, nửa bước chuẩn thánh, nhưng cũng không thể ngăn trở cái này Tần Đỉnh sát chiêu. Đồng dạng, nó cũng bạn phần lo lắng. Ứng Long hóa thân thần sắc giống vậy ngưng trọng, hai cánh có chút thu nạp, trầm giọng nói, lần này Tần Đỉnh khí thế hung hùng, át chủ bài ra hết, chúng ta sợ là. Nó không có tiếp tục nói hết, nhưng ánh mắt bên trong sầu lo đã biểu lộ thái độ. Thanh Long ba cái Long tộc lão tổ giờ phút này trong lòng tự tin đã tiêu tán đến vô ảnh vô tung. Nguyên bản, bọn hắn cảm thấy lấy hóa thân xuất thủ, tuy không làm chuẩn thánh, nhưng lại có được chuẩn thánh chiến lực, đủ bước lui Tần Đỉnh đại quân. Nhưng hôm nay xem xét, hoàn toàn là bọn hắn suy nghĩ nhiều. Tần Đỉnh át chủ bài xa xa so với bọn hắn tưởng tượng khủng bố hơn được nhiều, mà lại không chỉ là Tần Đỉnh quân hồn chiến trận sát chiêu làm cho người sợ hãi. Tại cái này hư không mà đứng trăm cái Tần Đỉnh cường giả bên trong, trong đó có vượt qua 10 đạo khí tức để bọn hắn đều cảm nhận được kiềm chế. Ý vị này những cường giả này tất nhiên là tại Đại La đỉnh phong, chiến lực thẳng bước chuẩn thánh tồn tại. Bây giờ chi Đại Tần cũng sớm đã không phải mọi chuyện đều cần Triệu Phong xuất thủ trình độ. Đại Tần rất nhiều thần tử, quân đội đều đã trưởng thành lên. Đối với Đại Tần mà nói, Triệu Phong không xuất thủ, Đại Tần đã là cái này địa tiên giới đỉnh cấp thế lực, tăng thêm Triệu Phong, đó chính là cấp cao nhất tồn tại. Long tổ. Hàn Tín mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn ba cái Long tổ hóa thân, lạnh lùng quát, "Ta lại cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp cân nhắc." Hàng hóa chiến. Từ Hàn Tín trên thân phóng thích ra huyết khí uy áp đã đạt đến bộc phát điểm tới hạn, hắn trường kiếm trong tay có chút rung động, giống như không kịp chờ đợi muốn uống địch chi huyết. Thời khắc này Hàn Tín, huyết khí phun trào, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Tân Đình, nhất định phải chém tận giết tuyệt sao? Trúc Long đè ép phẫn nộ, không cam lòng nói, trong mắt của nó thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, chúng ta chân thân có thể cũng không phải là ngươi Tần Đỉnh có thể tùy tiện nắm. Thanh âm của nó mang theo một tia ý uy hiếp, ta Đại Tần đối địch chính là như thế. Hàn Tín cười lạnh một tiếng, mang trên mặt coi nhẹ, nếu như không hàng, vậy liền vong. Về phần các ngươi chân thân, ta Đại Tần sợ cái gì? Nói, Hàn Tín trong tay mũi kiếm đã có chút nâng lên, mũi kiếm chỉ hướng Trúc Long, từng sợi kiếm khí từ trên thân kiếm xuất ra, cắt chung quanh nước biển, phát ra suy suy tiếng vang. Đồng thời, Hàn Tín dựng lên ba cây đầu ngón tay, một cái hô hấp, một đầu ngón tay rơi xuống. Ngay sau đó, cái thứ hai đầu ngón tay cũng chậm rãi rơi xuống. Ngay tại cái thứ ba đầu ngón tay muốn rơi xuống một khắc. Chờ chút. Thanh Long mang theo không cam lòng, la lớn. Thanh âm của nó bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng, thân thể khổng lồ trên không trung dừng lại, phảng phất đọc lại. Một tiếng này rơi xuống, tất cả còn sót lại Long tộc toàn bộ đều nhìn về Thanh Long. Trong ánh mắt của bọn nó mang theo chờ mong, lo lắng cùng mê mang, tại cái này sinh tử tồn vong trước mắt, Thanh Long quyết định đem liên quan đến toàn bộ Long tộc vận mệnh. Làm sao? Là chiến là hàng? Hàn Tín bình tĩnh nhìn xem Thanh Long, thần sắc không có chút nào gợn sóng. Tựa hồ đối với Đại Tần mà nói, vô luận Long tộc là chiến là hàng, ảnh hưởng cũng không lớn. Đại Tần có được xóa đi Long tộc thực lực, trong ánh mắt của hắn lộ ra tuyệt đối tự tin cùng lực khống chế. Long tộc, nguyên hàng. Thanh Long mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, lớn tiếng trả lời. Thanh âm của nó bên trong mang theo vô tận quát đủ, to lớn đầu lâu chậm rãi thấp, phản phất thừa nhận vô cùng nặng nề gánh vác. Vừa nói như vậy xong, một bên Trúc Long cùng Ứng Long tuy có không cam tâm, nhưng bọn hắn cũng không có cách nào đi phản bác cái gì. Dù sao, thời khắc này Long tộc tựa hồ đã không có cái khác lựa chọn. Trúc Long trong mắt lóe lên một tia giãy giụa cùng bất đắc dĩ, cuối cùng cũng chỉ có thể liên lặng tiếp nhận cái này một cái thực tế. Ứng Long thì khẽ thở dài một cái, hai cánh nhẹ nhàng run run, giống như đang thở dài Long tộc vận mệnh. Nếu như đầu hàng, Hàn Tín lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong lộ ra một tia xem kỹ, vậy liền mời ba vị Long tổ lấy nhân đạo lời thề phát thệ, Long tộc vĩnh là ta Đại Tần phụ thuộc. Nếu như hàng mà phục phản, Long tộc đem vĩnh viễn đọa lạc vào Long Nguyên, cho đến thiên địa hủy diệt. Đối với Long tộc trên miệng đầu hàng, Đại Tần tự nhiên là sẽ không đáp ứng. Đã đầu hàng, kia Đại Tần liền muốn Long tộc tuyệt đối quy thuận. Chỉ có như vậy, Đại Tần mới có thể yên tâm. Như thế nào nhân đạo? Trúc Long nhướng mày, nghi ngờ hỏi. Trong mắt của nó tràn đầy cảnh giác, đối với cái này xa lạ khái niệm, nó bản năng cảm thấy bất an. Như là lấy tiên đạo phát thệ, ba vị Long tổ kêu gọi nhân đạo là đủ. Hàn Tín trầm giọng nói, Đại Tần cũng không tin tiên đạo hùng quân, nếu như ba cái Long tổ thật lấy tiên đạo phát thệ, vậy cái này lời thề cũng làm không phải thật. Nghe được Hàn Tín lời nói, ba cái Long tổ hóa thân liếc nhau, trong mắt của bọn nó đều hiện lên một tia khó đủ. Nhưng giờ phút này, bọn chúng không có bất luận cái gì lựa chọn cơ hội. Ta Thanh Long lấy nhân đạo phát thệ. Thanh Long hóa thân lớn tiếng nói, thanh âm của nó bên trong mang theo một tia quyết tuyệt, thân thể khổng lồ tại trong nước biển run nhẹ nhẹ. Lên tiếng, sau một khắc, một cỗ uy thế kinh khủng trong nháy mắt tại đáy biển này xuất hiện. Chỉ gặp trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thần bí quang mang, như là một đầu màu vàng kim trường hà, từ chân trời chút xuống, kinh khủng uy áp giáng lâm, trong nháy mắt liền rơi vào Thanh Long trên thân. Thanh Long thân thể chấn động mạnh một cái, lân phiến đều có chút dựng thẳng lên, trong mắt của nó hiện lên mấy phần thống khổ. Cái này là thiên đạo uy áp. Trúc Long kinh ngạc nói, trong mắt của nó tràn đầy rung động. Thiên đạo quy tắc. Ứng Long cũng nghi ngờ nói, không. Thanh Long cắn răng, khó khăn nói ra, không đúng. Cái này giống như là giữa thiên địa quy tắc, nhưng cũng không phải là thiên đạo quy tắc. Cái này nhân đạo là vật gì? Làm cái này một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm một khắc, Thanh Long sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, trở nên cực kỳ tái nhợt. Thân thể của nó tại uy áp hạ có chút tối lượng, phảng phất thừa nhận vô tận trọng áp. Trúc Long cùng Ứng Long mặc dù cũng cảm nhận được bất thình lình quy tắc uy áp, nhưng không có Thanh Long cảm nhận được như vậy mãnh liệt. Trong mắt của bọn nó đồng dạng tràn đầy nghi hoặc cùng chấn kinh, liếc nhìn nhau, tựa hồ cũng ở trong mắt đối phương tìm kiếm đáp án. Hai vị khác Long tổ, Hàn Tín thì là nhìn về phía Trúc Long cùng Ứng Long, ngựa khí mang theo thúc dục, chớ có chậm trễ thời gian. Giờ phút này huyết khí chưa từng thu hồi, nếu như bọn hắn không theo, không lập xuống lời thề, cái này Đông Hải Đồng Cung vẫn sẽ cho một mùi lửa. Hắn trường kiếm trong tay hơi rung nhẹ, kiếm khí tung hành, chung quanh nước biển bị quấy đến càng thêm mãnh liệt, sắc cơ vô hạn. Ta Trúc Long lấy nhân đạo lập thệ. Trúc Long cắn răng, lớn tiếng nói, nó cho dù trong mắt tràn đầy không cam lòng, nhưng ở cái này dưới tuyệt cảnh, cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Ta Ứng Long lấy nhân đạo lập thệ. Ứng Long cũng bất đắc dĩ nói, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Đối với thời khắc này ba cái Long tổ mà nói, đúng là như thế. Đông Hải Long cung phạm vi bên trong, Long Nguyên cũng ở trong đó, nếu như Đại Tần cường giả sát chiêu ra hết, thậm chí đem Long Nguyên đô phá hủy, đáy biển Long Nguyên chắc chắn sẽ bộc phát. Không cần Tần Đình ra tay giết nhập Long Nguyên, Long tộc liền sẽ bị vô tận nghiệp lực trong nháy mắt nuốt chửng lấy, hóa thành không còn. Dù sao, ngày xưa Long tộc tại thời đại thượng cổ tiếp nhận vô tận nghiệp lực, vĩnh trấn hải đáy, chính là chức trách của bọn hắn chỗ. Nếu như không trấn thủ, kia Long tộc trong nháy mắt không còn. Theo hai cái này Long tổ mở miệng, "Oan." Nhân đạo uy áp trực tiếp rơi vào hai cái Long tổ trên thân. Khi bọn hắn rõ ràng cảm nhận được về sau, cũng là trong nháy mắt minh bạch Thanh Long vừa mới thần sắc vì sao thống khổ như vậy. Bởi vì bọn hắn cũng đồng dạng cảm nhận được nhân đạo chi lực mênh mông uy nghiêm. Cỗ này uy nghiêm như là Thái Sơn áp đỉnh, để bọn hắn linh hồn đều đang run rẩy. Cái này sao có thể? Trúc Long khiếp sợ nói ra, vì sao cái này cái gọi là nhân đạo có được như thiên đạo đồng dạng uy áp? Tuy nói không có thiên đạo như vậy cường đại, nhưng cũng đủ uy áp vô tận sinh linh. Điều này biết, Trúc Long trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ giữa thiên địa vẫn tồn tại cái khác quy tắc chi đạo hay sao? Ứng Long cũng nghi ngờ nói ra, có thể ta Long tộc từ thái cổ náo thân, gần với hung thú nhất tộc, chưa từng nghe qua cái gọi là nhân đạo a. Giờ phút này, Trúc Long cùng Ứng Long sắc mặt cũng thay đổi, trở nên cực kỳ ngưng trọng. Bọn chúng chưa hề nghĩ tới, thế gian lại có như thế thần bí mà cường đại quy tắc chi lực. Ba vị Long tổ, không muốn làm trễ nải. Hàn Tín trầm giọng nói, đã là có chút không kiên nhẫn được nữa, nhân đạo quy tắc đã hiện. Tranh thủ thời gian lập xuống lời thề đi. Ta Đại Tần cũng không thể đợi quá lâu. Xin hỏi. Trúc Long trầm giọng hỏi, tựa hồ còn tại làm lấy sau cùng dãy rủa, nếu như ta Long tộc thần phục Tần Đình, Tần Đình sẽ dành cho ta Long tộc thân phận ra sao? Hiển nhiên, Trúc Long vẫn là mang theo vài phần may mắn, hy vọng có thể là Long tộc tranh thủ đến một chút tôn nghiêm. Nghe được cái này, Hàn Tín hai mắt ngưng tụ, lạnh lùng nói, ba vị Long tổ. Chương 527, Doanh Chính, ngươi cho rằng chấm tại cùng các ngươi trò đùa sao? Chương 527, Doanh Chính, ngươi cho rằng chấm tại cùng các ngươi trò đùa sao? Ngày xưa điện hạ đích thân tới ngươi Long tộc lúc, cho ngươi Long tộc ngang hàng tôn nghiêm ân đãi, để ngươi Long tộc có được tôn nghiêm trường tồn, thậm chí ta Đại Tần cương vực hồ nước sông lớn đều giao cho ngươi Long tộc duy trì. Hàn Tín ánh mắt băng lãnh, thanh âm phảng phất từ cửu lũ truyền đến, không mang theo mảy may nhiệt độ, mỗi một chữ đều như là một thanh lưỡi đao sắc bén tại Long cung kia sâu thẳm không gian bên trong tiếng vọng. Nhưng ngươi Long tộc cự tuyệt. Hàn Tín có chút ngửa đầu, trong mắt tràn đầy coi nhẹ, giống như đang cười nhạo Long tộc trước đây ngu xuẩn. Cho nên bây giờ cũng không cần nhắc lại ra cái gì ân ái. Ngày xưa là ân trạch, bây giờ ta Đại Tần binh phong lâm đây, nhưng không có cái gì ân đãi không ân đãi mà nói. Ngươi Long tộc có thể bảo toàn không vong, đây cũng là ta Đại Tần lớn nhất ân đãi. Hàn Tín bước về phía trước một bước, trên thân tán phát huyết khí trong nháy mắt nồng đậm mấy phần, cảm giác gáp bách mạnh mẽ để trùng quanh nước biển cũng vì đó chấn động. Nhanh lập thệ, nếu không, Long tộc không còn. Hàn Tín lời nói chém đinh chặt sắt, không có chút nào cứu vãn chỗ trống, mà lời nói cũng là đánh nát ba cái Long tổ sau cùng huyễn tưởng. Tại xuất chinh trước, Doanh Chính liền bàn giao, nếu như Long tộc đầu hàng, có thể bảo vệ toàn Long tộc không vong, nếu như không hàng, vậy liền diệt Long tộc, sống sót đều biến thành nô lệ. Lần này Long tộc chọn lọc tự nhiên chống cự, kết quả kia tự nhiên hoàn toàn khác biệt. Có thể bảo toàn tộc bản, đã là Đại Tần nhân tử. Tại bực này bước hiếp giới, cho dù ba cái long tổ lòng tràn đầy đều là không cam lòng cùng phẫn nộ, có thể bọn chúng nhìn quanh chu vi, đại tần cường giả săn sát, lực lượng pháp tắc bốn phía, bóng ma tử vong như mây đen bao phủ toàn bộ long cung. Bọn chúng trong lòng tràn đầy khuất nhục cùng bất đắc dĩ, nhưng vì long tộc kéo dài, cũng chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Ta thanh long lấy nhân đạo lập thệ, về sau long tộc quy thuận tần đình, nếu như vi phạm, long tộc vĩnh viễn đọa lạc vào long nguyên, cho đến thiên địa hủy diệt. Thanh long thân thể cao lớn run nhẹ nhẹ, thanh âm mang theo vô tận không cam lòng. Ta chúc long lấy nhân đạo lập thệ. Chúc long thanh âm trầm thấp mà khàn khàn, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra, nó kia to lớn móng đuốt tại long cung trên mặt đất vạch ra thật sâu vết tích, phát tiết lấy nội tâm phẫn uất. Ta ứng long lấy nhân đạo lập thệ. Ứng long thanh âm cũng là mang theo bi thương. Ba cái long tổ mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, lấy nhân đạo chi danh lập xuống lời thề. Theo thanh âm của bọn hắn rơi xuống, kia nguyên bản liền tràn ngập ở trong không gian mênh mông nhân đạo uy áp trong nháy mắt cụ tượng hóa, chỉ gặp ba đạo chói mắt màu vàng kim vầng sáng phản phất thực chất trường thương, trực tiếp đánh vào bọn hắn thân rồng bên trong. Mặc dù bọn hắn giờ phút này chỉ là hóa thân ở đây, nhưng cái này nhân đạo quy tắc chi lực lại phản phất tìm bản quy nguyên, trực tiếp xuyên thấu tầng tầng không gian, là gắn tại bọn hắn bản tôn linh hồn nguyên thần chỗ sâu. Nhân đạo lời thề, cùng thiên đạo lời thề, lấy chi lập thệ, tất có đốt thuốc. Cái này nhân đạo lời thề cùng thiên đạo lời thề đồng dạng, là gắn nguyên thần, mà lại càng là vào ta long tổ khí vận. Cái này nhân đạo đến tột cùng là tồn tại gì? Làm lời thề hoàn thành giờ khắc này, ba cái long tổ rõ ràng cảm nhận được lời thề mang tới cường đại lực uy hiếp, càng hoảng sợ phát giác được, cái này một cỗ thần bí nhân đạo lực lượng đã rơi vào long tộc khí vận bên trong. Bọn hắn làm long tổ, đại biểu chính là long tộc, bọn hắn lời thề chính là toàn bộ long tộc lời thề. Tự nhiên là bị lạc ấn đến nhân đạo trong lời thề. Từ hôm nay trở đi, long tộc quy thuận đại tần. Gặp đây, Hàn Tín uy thanh quát, trên thân nguyên bản sôi trào mãnh liệt, tràn ngập chu vi cường đại huyết khí chi lực, như là thủy triều xuống nước biển, cấp tốc tiêu tán. Đông đảo thượng tướng quân trên người huyết khí cũng là như thế, trong nháy mắt thu liễm. Đáy biển hư không đại tần các cường giả cũng là nhao nhao thu hồi ngoại phóng lực lượng phát tắc, không còn tùy ý phát ra kia làm cho người sợ hai khí tức. Nguyên bản bao phủ toàn bộ Đông Hải Long Cung, phản phất như thực chất tràn ngập sát khí, cũng trong nháy mắt như là ảo ảnh trong mơ, biến mất vô ảnh vô tung. Mà giờ khắc này, Đông Hải Long Cung bên trong vô số long tộc, còn có các long vương, đều giống như bị rút đi của sống, nhao nhao tê liệt ngã xuống trên mặt đất, thở phào một hơi. Chí ít, tính mạng của bọn hắn bảo vệ, long tộc lần này cũng sẽ không rơi vào một cái tộc diệt. Trước đây nếu như lựa chọn tần đình, hẳn là liền sẽ không có hôm nay cảnh. Thiên đình quả nhiên là không thể quy thuận. Bọn hắn vậy mà chỉ phái chỉ là mấy chục vạn người, căn bản không phải thành tâm tới cứu ta long tộc. Đáng hận a. Đối với ba cái long tổ mà nói, giờ phút này cũng là vô cùng khuất đủ. Ngày xưa, tần đình còn chưa không có hiện tại như vậy cường đại, Triệu Phong liền đã tới gặp qua bọn hắn, kia thời điểm, bọn hắn vẫn là bình đẳng tương đối, thậm chí Triệu Phong còn cho ra lớn nhất ấn trạch, nhưng đều bị bọn hắn cự tuyệt. Bây giờ, lại biến thành bị buộc đầu hàng. Tương lai hắn long tộc đến tột cùng muốn đi hướng phương nào, hết thảy đều là không biết. Khởi bẩm bệ hạ, long tộc đã định, long tộc tam tổ đã hàng, mời bệ hạ chỉ thị. Theo tam tổ lập thệ, Hàn Tín mặt hướng đại tần vị trí, hai tay ôm quyền, không người tham biếng, lớn tiếng khởi bẩm nói. Giờ phút này cựu đỉnh chỗ, phong cấm Đông Hải đáy biển, nhưng thiên vật chỗ, doanh chính tùy thời có thể lấy xuất hiện. Theo Hàn Tín kêu gọi, nguyên bản bình tĩnh hư không bên trên, trong lúc đó kim quang hội tụ, quang mang kia càng ngày càng thịnh, phản phất một vòng liệt nhật tại trong hư không đản sinh. Từ từ, quang mang bên trong, doanh chính kia cao lớn vĩ nạn thân ảnh chậm rãi hiện hiện, xuất hiện ở cái này lòng cung phía trên. Dù là chỉ là một đạo hóa thân, kia kinh khủng uy áp phảng phất vô hình thủy triều, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Đông Hải Long Cung, để nơi đây hết thảy sinh linh đều có một loại ngạt thở cảm giác. Tham kiến bệ hạ, nguyện bệ hạ thánh thọ vô cương, vạn kiếp bất diệt. Tất cả Long Cung chỗ đại tần cường giả, đại tần quân đội đều là đều nhịp mặt đất hướng doanh chính, không người tham biếng. Kia đinh thai nhức góc tiếng hô to, phảng phất quần quận lôi đình, tại toàn bộ Đông Hải đáy biển không ngừng quanh quẩn, càng đem doanh chính uy thế hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Miễn lễ, doanh chính thần sắc bình tĩnh, khoát tay, thanh âm uy nghiêm vang lên bên tai mọi người. Tạ bệ hạ. Tất cả đại tần thần tử đồng nói, tiếp theo đều nhịp đứng thẳng người, bọn hắn vẫn hiện lên quân trận mà định ra, vẫn sừng sững tại cái này Đông Hải Long Cung phía trên, kia tán phát khí thế, cho Long tộc mang đến vô tận uy áp. Mà nhìn thấy doanh chính, Long tổ tam tổ trên mặt thần sắc trong nháy mắt trở nên cực kỳ phức tạp, có không cam lòng, kia là đối vận mệnh treo cợt phẫn nộ, có hối hận trước đây không có lựa chọn cùng tần đình hợp tác, thậm chí còn có cửu hận, đối đại tần bức bách cửu hận của bọn họ. Bất quá, theo bọn hắn lập xuống lời thề về sau, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, lại nhiều cảm xúc cũng không cách nào cải biến hiện trạng. Hư không chi đỉnh. Doanh chính đứng chắc tay, phản phất chúa tể thế gian thần linh, quan sát long tộc tam tổ, thần sắc lại là mười phần bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng. Theo bọn hắn bị buộc đầu hàng, vậy bọn hắn liền đã mất đi cùng đại tần nói chuyện ngang hàng cơ hội. Long tộc có bao nhiêu thuần chủng long tộc, bao nhiêu giao long? Doanh chính ánh mắt ngưng tụ, rơi vào ba long tổ hóa thân phía trên, thanh âm uy nghiêm, mang theo không thể nghi ngờ khí thế. Thanh âm này ở chỗ này long cung mỗi một cái nơi hẻo lánh tiếng vọng, cũng không phải là khách sáo ôn hòa hỏi thăm, mà là trực tiếp ép hỏi. Long tộc dưới đáy biển, một trận chiến này có lẽ tiêu hao không ít, nhưng tuyệt đối cũng không phải là bọn hắn toàn lực, mà lại một trận chiến này xuống tới, chết đi thủy tộc phần lớn là long tộc phụ thuộc thủy tộc. Hiển nhiên, long tộc cũng biết rõ điều động lại nhiều cấp bậc thấp chiến lực cũng vô dụng, đều là chịu chết, cho nên bọn hắn cũng không có điều động bao nhiêu thuần chủng long tộc tham chiến. Đối mặt doanh chính cái này hỏi một chút, ba cái long tổ sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt của bọn nó hiện lên một tia kháng cự, muốn không trả lời. Nhưng tại nguyên thần chỗ sâu, một loại không lời quy tắc chi lực lại như là một thanh treo cao lợi kiếm, để bọn hắn sinh lòng sợ hãi. Ta Long tộc bị thiên địa nghiệp lực cuốn thân, Long tự đản sinh đã không còn thượng cổ. Bây giờ ta Long tộc tất cả thuần chủng Long tộc không đến 3000 vạn, không phải thuần chủng huyết mạch Long tộc không đến nước vạn. Đây là quy thuận ta Long tộc tộc nhân, nhưng là tại tứ đại bộ châu phía trên Long tộc, còn có tạp huyết Long tộc, cũng không có tính toán trong đó. Trúc Long thanh âm lạnh lùng mà trầm thấp, mỗi một chữ đều giống như nói Long tộc cái này vô số năm qua vận mệnh bi thảm. Thượng cổ Long tộc, vô số năm trôi qua nhân khẩu vậy mà chỉ có như vậy. Nghe được cái này con số chính xác, Doanh Chính cũng là hơi kinh ngạc một cái trước mắt, hắn khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư. Xem ra, trước đây Long tộc, Phượng tộc, Kỳ Lân tộc tam tộc đại chiến, quả nhiên là tổn thất nặng nề. Vô số năm qua, nhân khẩu vậy mà chỉ có như thế điểm. Có lẽ, đây cũng là bị thiên đạo nghiệp lực cuốn thân kết quả, để bọn hắn liền hậu duệ đản sinh đều cực kỳ khó khăn. Kể từ hôm nay, Long tộc chọn lựa 300 vạn thuần chủng Long tộc nhập ta đại tần hiệu lực. Chấm, không muốn thật giả lẫn lộn, nhất định phải thuần chủng. Doanh Chính nhìn chăm chú ba cái Long tổ, ánh mắt phảng phất thực chất mũi tên, uy nghiêm nói: "Nghe nói như thế, ba cái Long tổ thần sắc lập tức liền thay đổi, thân thể của bọn chúng trong nháy mắt căng cứng, cực kỳ không tình nguyện. Tần đế, ta Long tộc thuần chủng Long tộc chỉ có 1000 vạn, ngươi lần này liền muốn 300 vạn, đến tột cùng vì sao?" Trúc Long thanh âm bên trong tràn đầy bất mãn, trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa tức giận. Có thể theo hắn vừa mới nói xong, hư không bên trên rất nhiều đại tần cường giả tràn ngập sát ý ánh mắt, phảng phất từng đạo băng lãnh hàn mang, lập tức rơi vào trên người của bọn hắn. Những này đại tần cường giả trên thân tán phát sát ý, như là mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt đem ba cái Long tổ bá phủ, tựa hồ chỉ đợi Doanh Chính một lệnh, liền muốn trực tiếp đem Long tộc tiêu diệt. Người cho rằng, chớ hôm nay tới đây là cùng các ngươi đang chuyện cười sao? Doanh Chính sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực lạnh, quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế. Trên người hắn khí thế đột nhiên bộc phát, như là núi lửa phun trào, để chung quanh nước biển trong nháy mắt sôi trào lên, đáy biển hư không cũng tại cỗ này uy thế hạ không ngừng rung động, từng đạo khe hở như là giữ tận cự thú miệng, tại đáy biển hư không lan tràn ra. Giết, giết, giết. Hơn 300 vạn đại tần vệ sĩ cùng kêu lên phát ra điên cuồng gào thét, thanh âm kia phảng phất đến từ luyện ngục gào thét, sát ý ngút trời, thẳng lên cựu trọng thiên. Bọn hắn vũ khí trong tay lóe ra hàn quang, đều nhịp giơ lên, chỉ hướng Long tộc, phảng phất tại hướng Long tộc tuyên cáo, bọn hắn tùy thời chuẩn bị chấp hành Doanh Chính mệnh lệnh, đem Long tộc triệt để hủy diệt. Gặp này, Ứng Long lập tức nhìn về phía Trúc Long, trong mắt tràn đầy lo lắng, nó khẽ lắc đầu, ra hiệu Trúc Long không nên nói nữa. 300 vạn thuần chủng Long tộc, ta Long tộc có thể cho, nhưng ta muốn hỏi một câu, tần đế là phải dùng bọn hắn làm cái gì? Thanh Long có chút túi đầu, trầm giọng hỏi. Thanh âm của nó bên trong mang theo bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là đối tộc nhân sinh tử lo lắng. Là đại tần mà chiến, là chấm mà chiến. Doanh Chính nhìn lướt qua chúng Long tổ, trầm giọng nói, thanh âm ngắn gọn mà hữu lực, không có chút nào dây dưa dài dòng. Hy vọng tần đế có thể thiện đãi bọn hắn, đừng cho bọn hắn tự dưng biến thành pháo hôi. Thanh Long ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Doanh Chính, trong giọng nói mang theo một loại ý cầu khẩn, nó mắt rồng bên trong tràn đầy đối tộc nhân lo lắng. Nhưng bây giờ đã ở dưới mái hiên, không có bất luận cái gì thương lượng cơ hội. Bọn hắn Long tộc triệt để đã mất đi quyền phát biểu. Mà đây là bởi vì bọn hắn ba Long tổ quyết định. Trên chiến trường, từ không pháo hôi. Cái này 300 vạn Long tộc là ta đại tần 300 vạn tướng sĩ tọa kỵ, là ta đại tần mà chiến. Doanh Chính trực tiếp liền nói, Long tộc là tọa kỵ. Tại ngày xưa ba tộc lạc mịch về sau, chính là như thế. Rất nhiều cường giả liền vui lấy tam tộc làm tọa kỵ, đây cũng là một loại thân phận cùng thực lực biểu tượng. Thậm chí tiên đế kéo loan đều là Long tộc. Bất quá, đại tần lập tức muốn 300 vạn Long tộc làm tọa kỵ, như thế chưa bao giờ có. Đối với Long tộc mà nói, có lẽ có đủ. Nhưng bọn hắn đã không có cơ hội đi vi phạm với. Thanh Long thanh âm bên trong mang theo vài phần run rẩy, nó cắn răng đáp ứng, kia là nó đang cực lực đè nén nội tâm khuất nhục cùng phẫn nộ. Không nên cảm thấy khuất nhục. Cái này giữa thiên địa vốn là như thế. Nếu như để ngươi Long tộc đắc thế, nhân tộc ta là yếu thế, ngươi Long tộc như thường cũng sẽ điên cuồng nô dịch, thậm chí là diệt tộc. Chớ bân trạch, cho ngươi Long tộc náo thân cơ hội, đây cũng là chỉ lần này một lần. Nếu như ngươi Long tộc không tuân theo chấm ý chỉ, chấm sẽ không lại hữu dung tình. Doanh Chính lạnh lùng nói, đối với Long tộc, căn bản cũng không có cái gì quá nhiều giải thích tất yếu. Giữa thiên địa quy tắc vốn là như thế, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Ngày xưa thiên đình là như thế nào đối đại nhân tộc? Nuôi nốt, nô dịch, để nhân tộc biến thành huyết nục, biến thành đồ ăn. Nếu như không phải đại tần xuất hiện, đông thắng thần châu phía trên nhân tộc sẽ còn tiếp tục bi thảm như vậy vận mệnh. Tại Long tộc mà nói, đại tần không có diệt bọn hắn tộc, đã là thiên đại ân trạch. Tuy nói Doanh Chính tiếng nói lộ ra tàn khốc, nhưng ba cái Long tổ cũng là không phản bắt được. Dù sao, đoán đại đóng tuyển, bọn hắn đã không có cơ hội cải biến. Còn có, chuyện hôm nay, Long tộc quy thuận sự tình, không muốn tiết ra ngoài. Theo ngoại giới, ta đại tần chỉ là công phá Đông Hải, chiếm cứ Đông Hải. Về phần Long tộc nắm trong tay cái khác Tam Hải, còn đại ngươi Long tộc trưởng không phía dưới, các ngươi ngày xưa cùng Thiên Đình đặt thành cái gọi là thỉnh kinh người hợp tác, vẫn có thể tiếp tục. Chấm, sẽ không đi ngăn cản. Doanh Chính lại chậm rãi mở miệng nói ra, thanh âm của hắn không nhanh không chậm, lại làm cho ba cái Long tổ trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa nói như vậy xong, ba Long tổ càng khiếp sợ hơn. Bởi vì, hắn Long tộc cùng Thiên Đình hợp tác, chính là về phần thỉnh kinh người kế hoạch, những này đều cực kỳ bí ẩn, không bị ngoại nhân biết. Nhưng trước mắt Doanh Chính, tần đình chi chủ vậy mà biết rõ, bọn hắn Long tộc nhất cử nhất động đều tại Doanh Chính chấp trường phía dưới. Cái này không khỏi cũng quá mức kinh khủng. Tần đế có ý tứ là để cho ta Long tộc tiếp tục giả ý thần phục Thiên đỉnh. Thanh Long ánh mắt lấp lóe, thăm dò tính hỏi.
Không tệ.
Doanh Chính bình tĩnh trả lời, thần sắc không có biến hóa chút nào, phản phất đây hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Kia nếu như ngày khác Tần đỉnh quân lâm thiên địa, diệt Thiên đỉnh, ta Long tộc còn có thể không tồn tại ở thế gian. Quang Minh chính đại. Thanh Long nhìn chăm chú Doanh Chính, trong mắt mang theo một loại chờ đợi quan mang, tựa hồ đang đợi Doanh Chính trả lời. Cái này đáp án đối Long tộc tương lai cực kỳ trọng yếu. Với hắn Long tộc mà nói, đây có lẽ là một lần duy nhất cơ hội. Nếu như có thể chân chính toàn lực lập công, hắn Long tộc còn có thể hay không tại Đại Tần thu hoạch được địa vị. Chương 528, Triệu Phong tọa kỵ Hắc Long, cường đại huyết mạch chi lực. Chương 528, Triệu Phong tọa kỵ Hắc Long, cường đại huyết mạch chi lực. Đối mặt Thanh Long cái này hỏi một chút, Doanh Chính cũng không lập tức đáp lại, mà là bình tĩnh nhìn chăm chú ba vị Long tổ, phảng phất ẩn chứa vô tận suy nghĩ, lại như đang thẩm vấn nhìn Long tộc tương lai đi hướng. Tại cái này không lời uy áp phía dưới, ba vị Long tổ chỉ cảm thấy trong lòng phát trầm, mười phần thấp vọng. Ba cái Long tổ giống như là tại chống cự lấy áp lực vô hình, tại cái này ngắn ngủi nhưng lại dài dằng dặc trong trầm mặc, bất chi bất giác đã hoàn toàn bị Doanh Chính uy nghiêm chấn nhiếp. Nếu như tương lai ngươi Long tộc chân tâm thật ý là ta Đại Tần hiệu lực, Doanh Chính rốt cục mở miệng, thanh âm lộ ra uy nghiêm, chấm, có thể cho Long tộc tôn nghiêm. Nói, Doanh Chính có chút giơ tay lên, chỉ vào phía dưới vô số Long tổ, lại chỉ vào hư không trên Đại Tần vệ sĩ, thậm chí là cùng ta Đại Tần vệ sĩ hưởng thụ ngang hàng lẫn đái. Doanh Chính lời nói không thể nghi ngờ, không hề nghi ngờ. Những lời này rơi vào ba vị Long tổ trong lòng, chính là một loại ân trạch. Về phần hiện tại, vậy liền nhìn ngươi Long tộc biểu hiện. Doanh Chính uy nghiêm nói, ánh mắt theo thứ tự đảo qua ba vị Long tổ, trong mắt đã có chờ mong, cũng có cảnh cáo. Nghe nói như thế, ba vị Long tổ trong lòng đồng thời buông lỏng, nguyên bản căng cứng thần kinh cũng buông lỏng xuống. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều toát ra một tia may mắn. Đối với bọn hắn mà nói, Doanh Chính cho ra phần này ân trạch đã đầy đủ. Chỉ ý vị này Long tộc tương lai vẫn còn có hy vọng, không về phần triệt để làm nô. Tạ Tân Đế. Thanh Long giờ phút này là phát ra từ nội tâm cảm kích, nó cung kính cúi đầu xuống, thân thể cao lớn có chút uốn lượn, hướng Doanh Chính biểu đạt sâu nhất lòng biết ơn. Doanh Chính gặp đây, khẽ gật đầu, vung tay lên, chỉ gặp hư không bên trong quang mang lóe lên, thiên huyền cảnh chậm rãi nổi lên. Tùy theo, thiên huyền kính xoay chậm chậm, sau đó phân hóa ra ba khối, phân biệt hướng về ba vị Long tổ bay đi. Đây là thiên huyền kính, ta Đại Tần thiên vận chí bảo. Doanh Chính thanh âm vang lên lần nữa, thông qua này kính, ba người các ngươi có thể trực tiếp liên hệ chấm. Đồng thời, từ hôm nay trở đi, đem thiên huyền kính tại ngươi Long tộc toàn diện phổ biến. Không chỉ có là Long tộc, còn có ngươi Long tộc phụ thuộc thủy tộc cũng là như thế. Cụ thể thiên huyền kính có cỡ nào diệu dụng, các ngươi lạc ấn sau liền có thể biết. Ba khối thiên huyền kính lóe ra ánh sáng nhạt, mang theo Doanh Chính mệnh lệnh, trực tiếp hướng phía ba vị Long tổ bay đi. Ba vị Long tổ thấy thế, mặc dù trong lòng đối cái này thiên huyền kính tràn ngập nghi hoặc, nhưng giờ phút này cũng không dám cự tuyệt. Nhao nhao tiếp nhận cái này thiên huyền kính lạc ấn. Trừ ngoài ra, ngươi Long tộc đã trải qua quy thuận ta Đại Tần từ cần có trấn thủ ngươi Long tộc người. Doanh Chính dừng một chút, tiếp tục nói ra, bất quá lần này, nó cũng không phải là nhân tộc, mà là ngươi Long tộc hoàng. Tương lai, nó chính là Long Hoàng, phụ trách Long tộc hết thảy sự vật, trưởng quản Long tộc. Vừa nói như vậy xong, ba vị Long tổ sắc mặt đổi biến. Nhưng mà, trong lòng bọn họ tuy có gợn sóng, nhưng cũng tìm không thấy bất kỳ lý do gì đi chống lại Doanh Chính ý chỉ có thể yên lặng tiếp nhận. Tùy theo Doanh Chính quát tay, chỉ gặp hư không bên trong nổi lên tầng tầng gợn sóng, phản phất bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cự thạch. Gợn sóng không ngừng quyết tán. Sau đó, một cái không gian thông đạo chậm rãi mở mà thành. Ngay sau đó, một cỗ kinh khủng Long uy từ trong thông đạo mãnh liệt mà ra. Cỗ này Long uy cường đại mà bá đạo, mang theo một loại bẩm sinh tôn quý cùng uy nghiêm. Ba vị Long tổ cảm thụ được cỗ này Long uy, trong lòng đều là giật mình. Thật mạnh huyết mạch chi lực. Trúc Long nhịn không được tự lẩm bẩm, thanh âm bên trong mang theo vài phần kinh ngạc. Huyết mạch này, Thanh Long cũng không nhịn được lên tiếng, trong mắt của nó tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ, ý đồ từ cỗ này huyết mạch chi lực bên trong tìm kiếm ra thân phận của đối phương. Làm ba vị Long tổ tại cái này đường hầm hư không cảm thụ một lát sau, đều là khiếp sợ không thôi. Cho dù là làm Long tổ bọn hắn, đều có thể rõ ràng cảm nhận được kia cỗ kinh khủng Long tộc huyết mạch chi lực. Cố lực lượng này càng thêm tiếp cận ngày xưa tổ Long huyết mạch, cường đại đến làm người sợ hãi. Mà tại trong Long cung cái khác Long tộc, giờ phút này hoàn toàn bị cố này ngập trời huyết mạch chi lực áp chế. Bọn chúng nhao nhao phát ra thống khổ gào thét, thân thể cao lớn không bị khống chế quỳ rạp xuống đất, không có một con rồng có thể chịu được cố này huyết mạch uy áp. Toàn bộ trong Long cung hỗn loạn tương mừng, Long tộc nhóm trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tính sợ. Hiển nhiên, đây cũng không phải là tu vi cảnh giới mang đến áp chế, mà là Long tộc thuần túy nhất huyết mạch chi lực. Như vậy cũng tốt so ngày xưa yêu tộc đối mặt yêu tộc hoàng giả huyết mạch tam túc kim ô. Đó là chân chính yêu tộc hoàng giả huyết mạch uy áp, ít có yêu tộc có thể thừa nhận được. Mà bây giờ, cỗ này thuộc về Long tộc nhất căn nguyên huyết mạch chi lực, đồng dạng để chúng Long tộc vì đó run rẩy. Tại đông đảo Long tộc kinh hãi trong ánh mắt, đường hầm hư không bên trong, một đầu dài đến 10 vạn trượng màu đen thần long chậm rãi hiện hiện. Thân thể của nó vô cùng to lớn, giống như một tòa di động dây núi, lớp vảy màu đen tại quang mang chiếu rọi lóe ra băng lãnh quang trạch, mỗi một phiến lân giáp đều phảng phất ẩn chứa lực lượng vô tận, đều lộ ra một loại làm cho người sợ hãi uy tốt. Nhìn thấy nó tồn tại, làm Đại Tần thần tử cùng Đại Tần quân đội, tự nhiên một chút liền nhận ra lai lịch của nó. Nó chính là Đại Tần thái tử Triệu Phong tọa kỵ Hắc Long. Ngày xưa tại phàm lúc, nó liền ngồi bạn tại Triệu Phong bên người. Khi đó nó, mặc dù chỉ là một đầu không có linh trí hung thú Hắc Long, cũng đã cho thấy thực lực cường đại. Bây giờ, nó đã thoát thai hoàn cốt. Triệu Phong từ Bảo Dương bên trong đạt được tổ long tinh huyết, toàn bộ đều ban cho nó, để nó huyết mạch đạt được cực lớn hoàn thiện, hung thú huyết mạch cùng long tộc huyết mạch hoàn mỹ dung hợp. Mà lại, nó tại Thông Thiên Kiến Mộc hạ ngây người vô số năm, mượn nhờ kiến mộc lực lượng, không chỉ có thực lực tăng nhiều, càng có được chân chính linh trí, triệt để thoát khỏi hung thú thân phận. Vậy hạ, làm Hắc Long đi vào về sau, lập tức thấp đầu rồng, hướng về doanh chính hành lễ. Thanh âm của nó cung kính, mang theo một loại đối doanh chính tuyệt đối trung thành. Mặc dù nó là tọa kỵ, nhưng đối với nó mà nói, Triệu Phong liền như là nó phụ thân, đưa cho nó tân sinh cùng trưởng thành cơ hội, mà doanh chính thì như cùng nó tổ phụ. Nó đản sinh, trưởng thành cùng hết thảy bắt được, đều bắt nguồn từ Triệu Phong, phần ân tình này, nó khắc trong tâm khảm. Ngạo Thiên, doanh chính giơ tay lên, chỉ vào phía dưới long tộc, nói ra, nhìn xem mặt những này long tộc, về sau, bọn chúng đều thuộc về ngươi thống lĩnh. Ngươi có bằng lòng hay không là đại tần chấp trưởng long tộc? Bệ hạ nói lời, ta nhất định sẽ làm theo. Ngạo Thiên không chút do dự, trả lời như đinh đóng cột nói. Đối với nó mà nói, doanh chính cùng Triệu Phong chính là nhất định phải nghe theo ý chỉ, đây cũng là ý nghĩa tồn tại của nó. Bây giờ nó đã có thuộc về mình danh tự, Ngạo Thiên, ngụ ý khinh thường Thương Thiên. Cái tên này, mặc dù có chút chủ ưu nghi bị ủ, nhưng lại cùng Ngạo Thiên tính cách cực kỳ tương xứng. Nguyên bản làm hung thú nó, vốn cũng không tôn Thương Thiên, chỉ biết giết chóc. Bây giờ, cho dù dung nhập rất nhiều tổ long tinh huyết, để nó long tộc huyết mạch càng thêm cường đại, tại Thông Thiên Kiến Mộc hạ thực lực tăng nhiều, đạt đến Hỗn Nguyên Kim Tiên trùng kỳ tình trạng, nhưng nó thực chất bên trong kia cố hung lệ y nguyên tồn tại, có lẽ đây chính là long tộc huyết mạch cùng hung thú bản tính dung hợp lẫn nhau kết quả. Rất tốt. Doanh Chính hài lòng nhẹ gật đầu. Lần này chinh phục long tộc, hắn tự nhiên kỳ vọng long tộc có thể chân chính thần phục, mà không phải bèn bèn lập xuống một cái lời thề. Dù sao, lời thề mặc dù có thể ước thúc nhất thời, nhưng long tộc như lòng mang bất mãn, hoàn toàn có thể xuất công không xuất lực. Cho nên, Ngạo Thiên tồn tại liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Có lẽ, Triệu Phong nhiều năm qua đối Ngạo Thiên bồi dưỡng, vì chính là hôm nay giờ khắc này. Ngạo Thiên dung hợp tổ long tinh huyết, lại có Thông Thiên Kiến Mộc làm phụ, hắn huyết mạch chi lực, bản nguyên chi lực có lẽ đều đã mạnh hơn trúc long bọn hắn, có thể nghĩ huyết mạch này đến cỡ nào cường đại. Tương lai, chỉ cần Ngạo Thiên tiếp tục dốc lòng tu luyện, tất nhiên có thể thành tựu Hỗn Nguyên Kim Tiên đỉnh phong chi cảnh. Nếu có Triệu Phong trợ giúp, xung kích Hỗn Nguyên đại la kim tiên cũng không phải không có chút nào khả năng. Từ hôm nay trở đi, Ngạo Thiên chính là ngươi Long tộc hoàng. Doanh Chính thanh âm vang lên lần nữa, truyền khắp toàn bộ Long cung. Tiếng nói rơi, ba vị Long tổ, các ngươi có gì dị nghị không? Doanh Chính nhìn về phía ba vị Long tổ, trong mắt mang theo vài phần xem kỹ, tuy nói là hỏi thăm, nhưng trong giọng nói lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng là muốn để Ngạo Thiên chấp trưởng Long tộc. Xin hỏi, nó tại sao lại có như thế mạnh tổ Long huyết mạch? Trúc Long cẩn thận nghiêm túc thăm dò hỏi. Làm sống sót thời gian dài nhất Long tổ, nó đối huyết mạch chi lực cực kỳ mẫn cảm, tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Nó trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cấp thiết muốn phải biết Ngạo Thiên cường đại huyết mạch tồn tại. Hết thảy bởi vì điện hạ ban ân, ta liền có được như thế huyết mạch. Ngạo Thiên chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một loại đối Triệu Phong thật sâu tôn kính. Nó biết rõ, chính mình có thể có thành tựu ngày hôm nay, toàn do Triệu Phong ban cho cùng dốc lòng bồi dưỡng. Huyết mạch ban cho. Ba vị Long tổ nhìn nhau, đều là mặt mũi tràn đầy kinh dị. Tổ Long huyết mạch, kia là Long tộc là cao quý nhất, nhất là cường đại huyết mạch, lại có thể thông qua ban cho phương thức để cái khác Long tộc có được, hơn nữa còn đạt đến như thế cường đại tình trạng, đây là bọn hắn chưa hề từng nghe nói sự tình, trong lòng không khỏi dâng lên vô số nghi vấn, nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi. Như thế huyết mạch chi lực, hơn nữa còn là tần đỉnh, nếu như để nó trở thành ta Long tộc hoàng, thống ngự Long tộc, tương lai tại tần đỉnh có lẽ mới có thể thu được địa vị. Trúc Long trong lòng âm thầm suy nghĩ, về tình về lý, không thể cự tuyệt. Bây giờ tình thế như thế, cũng chỉ có thể như thế. Mà lại, nó huyết mạch chi lực như thế cường đại, có lẽ có thể làm cho ta Long tộc càng mạnh. Hai vị khác Long tổ, Thanh Long cùng Ứng Long, trong lòng cũng có tương tự ý nghĩ. Bọn hắn ánh mắt giao hội, trong nháy mắt liền đạt thành chung nhận thức. Đối với bọn hắn mà nói, bây giờ Long tộc tuy có Long Vương bên ngoài chấp trưởng sự vụ, nhưng lại một mực không có Long Hoàng. Bởi vì tại trong Long tộc, không người có đầy đủ tư cách đảm nhiệm cái này một chí cao vô thượng chức vị. Nhưng bây giờ Ngạo Thiên xuất hiện, có lẽ có thể cải biến Long tộc hiện trạng, dẫn đầu Long tộc đi hướng mới tương lai. Nó huyết mạch chi lực như thế cường đại, thậm chí mạnh hơn ta, đủ đảm nhiệm ta Long tộc hoàng. Trúc Long mở miệng nói ra, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, nhưng cũng có vẻ mong đợi. Thanh Long cùng Ứng Long cũng nhao nhao nhẹ gật đầu, lớn như vậy đầu rồng đông đưa, đồng ý Trúc Long thuyết pháp. Nếu như thế, về sau Ngạo Thiên liền lưu tại Long tộc. Doanh Chính lúc này tuyên bố, đại tần có bất cứ chuyện gì, đi đầu trải qua nó đến xử trí. Ngạo Thiên, ngươi cũng đừng làm cho chấm thất vọng. Nhìn xem Ngạo Thiên to lớn thân rồng, Doanh Chính trong mắt tràn đầy kỳ vọng. Mời bệ hạ yên tâm, thần nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Ngạo Thiên lập tức cam đoan nói. Doanh Chính nhẹ gật đầu, cũng không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, lần này đại chiến đã thành công, chinh phục Long tộc, chuyện kế tiếp liền không cần hắn tiếp qua hao tổn nhiều tâm trí. Lần này, ngươi Long tộc lựa chọn quy thuận, tuy nói là bị ta đại tần uy hiếp. Doanh Chính cuối cùng đối ba vị Long tổ nói ra, nhưng đây cũng là thiên địa tranh đấu. Tuy nói ngươi Long tộc không chân quý cơ hội, nhưng ta đại tần cũng sẽ không triệt để bị mất ngươi Long tộc chi tôn. Tương lai, Long tộc sẽ không bị ăn. Cái này chính là chấm có thể cho cái thứ nhất ân xá. Về phần về sau ngươi Long tộc có thể hay không tranh thủ càng lớn ân trạch, liền nhìn ngươi Long tộc tự thân. Doanh Chính trong giọng nói đã có đối Long tộc quyên bảo, cũng có đối Long tộc tương lai mong đợi. Nói xong, Doanh Chính hóa thân hóa thành đầy trời kim quang, biến mất không thấy gì nữa. Theo Doanh Chính ly khai nơi đây, Cửu Lê đại doanh nghe lệnh. Hàn Tín thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, thanh âm vang vọng đáy biển. Đến ngay đây, Si Hùng cùng 50 vạn cựu lê tướng sĩ cùng kêu lên trả lời, thanh âm tản ra, vẫn mang theo một cỗ làm cho người sợ hãi khí thế. Thanh âm của bọn hắn tại đáy biển quanh quẩn, phối hợp với bọn hắn giờ phút này mỗi người ngàn trượng thân thể, càng là uy thế vô tận, tùy thời đều có thể lần nữa đem Long tộc trấn áp. Từ hôm nay trở đi, cựu lê đại doanh trấn thủ Đông Hải. Hàn Tín quát lớn, không thể nghi ngờ. Cần tuân tướng lệnh. Si Hùng lớn tiếng trả lời. Còn lại đại doanh, quy về Tam Tiên đảo. Hàn Tín tiếp tục lớn tiếng ra lệnh. Lập tức, sáu mặt khác đại doanh thượng tướng quân, chủ tướng nhao nhao đáp lại, vâng. Theo Hàn Tín tướng lệnh, từng cái quân trận bắt đầu có thứ tự hướng về đáy biển phía trên kéo lên, chuẩn bị ly khai nơi đầy chiến trường. Mà nguyên bản bố trí Cửu Châu kết giới cũng tại thời khắc này bắt đầu tiêu tán, Cửu đỉnh chi uy dần dần yếu bớt, hóa thành đột quang, biến mất tại vùng biển này. Bao phủ Đông Hải kết giới cũng biến mất theo, nguyên bản bị kết giới phong tỏa hải vực, lần nữa khôi phục cùng ngoại giới liên thông. Trước mặt mọi người đại doanh quân đội rút lui nơi đây về sau, nguyên bản bao phủ tại Đông Hải vô tận sát cơ cũng theo đó tiêu tán. Nhưng vùng biển này nhưng lưu lại chiến tranh vết tích, đáy biển vô tận thi thể, còn có kia bị tiên huyết nhuộm đỏ nước biển, đều tại uy mắng nói trận này đại chiến thảm liệt cùng tàn khốc, hướng thiên địa ở giữa tuyên cáo trận này đại chiến phát sinh cùng kết thúc. Chư vị Long tổ, Hàn Tín đối ba vị Long tổ nói ra, tự giải quyết cho tốt. Còn có cái khác Long Vương, nhanh chóng ly khai đi. Kết giới chi lực sắp tiêu tán, thiên đình nhìn trộm chẳng mấy chốc sẽ tới. Hàn Tín trong giọng nói đã có đối Long tộc nhắc nhở, cũng mang theo cảnh cáo. Hắn biết rõ, đại chiến bắt đầu, thiên đình liền đối vùng biển này một mực nhìn chằm chằm, bây giờ kết giới tiêu tán, thiên đình tất nhiên sẽ có hành động, Long tộc cần sớm làm chuẩn bị. Vâng. Tứ Hải Long Vương lập tức trở về nói, ngoại trừ Đông Hải Long Vương bên ngoài, cái khác Tam Hải Long Vương cấp tốc ly khai, thân ảnh của bọn hắn tại trong nước biển chợt lóe lên, rất nhanh liền biến mất không thấy. Chư vị, quy về Đại Tần. Hàn Tín nhìn lướt qua hư không tốt nhất trăm cái Đại Tần võ đạo chí tôn, đại la cường giả, lớn tiếng nói, lập tức, những cường giả này hóa thành từng đạo lưu quang, biến mất tại Đông Hải. Chương 529, Tôn Ngộ Không lại đối Thiên Đình làm yêu. Chương 529, Tôn Ngộ Không lại đối Thiên Đình làm yêu. Theo Hàn Tín mang theo Đại Tần chúng cường người rời đi, có thể bao phủ Long cung mây đen nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu tán. Về sau cái này Long cung một bên khác, liền do ta Đại Tần trấn thủ. Si Hùng vừa nói, một bên nhanh chân đi đến, cái kia vạn trượng chi cao thân thể mỗi phóng ra một bước, toàn bộ đáy biển đều cùng rung động theo, phản phất một trận địa chấn ngay tại trình diễn. Kia kinh khủng pháp tắc khí tức tùy ý tràn ngập, phản phất muốn đem toàn bộ Long cung đều bao phủ trong đó. Còn có, ngươi Long cung bảo khố ở nơi nào? Về phần ngươi Long tộc toàn bộ nội tình, giao ra một nửa tới. Si Hùng không chút khách khí nói, mặc dù Hàn Tín không có bên ngoài bàn giao, nhưng thông qua Thiên Huyền tính cố ý bàn giao. Đại Tần động binh, hao tổn không ít, cũng không thể hoàn toàn để Long tộc vô hại à? Chỉ là diệt một chút thủy tộc, vậy cũng không đủ. Long tộc bảo khố một nửa, kia tất nhiên là vô cùng phong phú. Đại Tần tự nhiên là muốn. Vu tộc, nhìn xem Si Hùng, cảm thụ được trên người hắn kia làm cho người run rẩy khí tức, ba cái Long tổ hóa thân đấy lòng không khỏi có chút giật mình. Bọn hắn liếc nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp. Tần Đình, quả nhiên là lợi hại a, liền Vu tộc đều nắm trong tay. Trúc Long trong lòng âm thầm suy tư, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn lúc này lòng tràn đầy hối hận. Có lẽ trước đây thật sai, không nên lựa chọn Thiên Đình. Này mới khiến ta Long tộc rơi vào hiện tại cái này tình trạng. Trúc Long trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát. Nguyên bản Long tộc có cơ hội có được cao thượng địa vị, nhưng hôm nay lại triệt để biến thành Đại Tần phụ thuộc, đã mất đi tất cả quyền hành. Đây hết thảy đều là chính bọn hắn lựa chọn, trách không được người khác. Liên nhìn về sau có thể hay không vãn hồi cục diện, hy vọng Tần Đế có thể thực hiện hứa hẹn. Thanh Long thở dài một tiếng, mở miệng nói ra, ta Long tộc đã không có lựa chọn khác. Trúc Long hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại. Sau đó đối phía dưới Long tộc cùng Long Nguyên bên trong Long tộc cao giọng tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Ngao Thiên chính là ta Long tộc hoàng, tất cả Long tộc đều cần nghe theo Ngao Thiên chi lệnh. Thanh âm của hắn tại trong Long cung quen quẩn, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cần tuân Long tổ lệnh. Tất cả Long tộc cùng kêu lên đáp lại, thanh âm chỉnh tề mà to lớn, nhưng lại mang theo một tia e ngại. Bọn hắn giờ phút này đã không dám có chút tự tuyệt tâm tư, đem trong bảo khố tài nguyên cầm một nửa ra, lấy Thiên Huyền kính đưa về Đại Tần. Ngao Thiên trở thành Long hoàng về sau, hạ đạt đạo thứ nhất mệnh lệnh chính là cái này. Hắn to lớn đầu rồng trên không có quá nhiều biểu lộ, lại lộ ra một cỗ thượng vị giả quyết đoán, đương nhiên, hết thảy quyết đoán cũng đều là vì Đại Tần. Các minh đệ, chuẩn bị đi chuyển. Si Hùng nghe nói như thế, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng. Có ngay, thượng tướng quân chờ chuyển xong, chúng ta cần phải ăn no nê a. Chết đói, ta cũng một ngày không ăn đói đến hoảng. Rất nhiều cựu lê tướng sĩ nhao nhao hô, hoàn toàn liền không có đem Long tộc coi thành chuyện gì to tát. Dù sao cựu lê nhất tộc người cứ như vậy, thu mỏ, căn bản không có quá nhiều tâm tư. Cho dù tất cả Long tộc mặc dù bất mãn trong lòng, lại không cách nào cự tuyệt, bọn hắn hôm nay đã triệt để đã mất đi quyền tự chủ. Giờ phút này, Thiên Đình Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, bầu không khí thì là càng thêm nghiêm trọng. Tất cả tiên thần đều chăm chú nhìn Hạo Thiên Kính, lúc trước đại chiến bên trong, theo Cửu Châu kết giới xuất hiện, bọn hắn liền không cách nào nhìn thấy Đông Hải tình huống. Bây giờ Cửu đỉnh ly khai, kết giới tan đi, Đông Hải tình trạng dần dần hiện ra tại mọi người trước mắt. Khi thấy trên biển Đông cảnh tượng lúc, đông đảo tiên thần đều sợ ngây người, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Trên biển Đông, xác chết trôi vô số, các loại thủy tộc cùng Long tộc thi thể phiêu phù ở trên mặt biển, đem nước biển đều nhuộm thành màu đỏ, huyết hải vô biên bát ngát lan tràn. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, liền có thể nhìn thấy mấy trăm vạn kế thủy tộc vỡ lạc. Có là tại đại chiến bên trong trực tiếp mất mạng, có thì là bị đại chiến dư ba liên lụy mà chết. Trận này đại chiến trình độ tàn khốc, hoàn toàn vượt quá chúng thần tưởng tượng, so với ngày xưa Bắc vực chiến trường thảm thiết hơn, bởi vì giờ khắc này cảnh tượng là chân thật như vậy hiện ra tại bọn hắn trước mắt. Vô cùng tăng tốc, máu nhuộm Đông Hải, vẫn diệt vô số. Mà tại Đông Hải Long cung vị trí, có thể thấy rõ ràng rất nhiều đại tần cựu lê nhất tộc quân đội ngay tại trong Long cung khoan thai du tẩu, bọn hắn thần thái hài lòng, phảng phất nơi này là bọn hắn tự mình hậu hoa viên. Si Hùng, vị này đại tần thượng tướng quân, tựa hồ đã nhận ra thiên đình nhìn trộm, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía hư không, sau đó dựng lên một cây ngón giữa, mang trên mặt nồng đậm vẻ trào phúng, phảng phất tại hướng thiên đình tuyên cáo thắng lợi. Cái này ngón giữa, đúng là hắn cùng tự mình thái tử điện hạ học. Đây chính là trào phúng ý tứ. Đem những này thiên đình thiên binh thi thể toàn bộ đốt đi. Si Hùng lớn tiếng hạ lệnh, thanh âm vang vọng chu vi, bất quá một hồi, hắn lại lập tức nói bổ sung, chiến giáp cùng binh khí không thể lãng phí, toàn bộ nấu lại chủ tạo. Lời nói ở giữa, Si Hùng trong mắt lộ ra đối thiên đình coi nhẹ, đối với những này thiên đình thiên binh thi thể, hắn không có chút nào thương hại. Một đám nhát như chuột tiên thần, liền phái những này pháo hôi tới. Si Hùng không chút khách khí chào phúng. Vâng. Rất nhiều cựu lê nhất tộc tháo hán tử nhóm cùng kêu lên đáp, bọn hắn động tác nhanh chóng đem đáy biển những cái kia thiên binh thiên tướng thi thể chiến giáp trực tiếp bốc ra, sau đó đem thi thể tụ tập cùng một chỗ, chuẩn bị tiêu hủy. Một màn này thông qua Hạo Thiên kính bảy biện ra đến, để rất nhiều tiên thần sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, phản phất bị người hung hăng quạt một bàn tay. Ngọc Đế sắc mặt càng là âm trầm đến đáng sợ, hắn nắm thật chặt nắm đấm, dù là chỉ là một bộ thiệt thi, nhưng thời khắc này biểu hiện cũng như ác niệm chi thi. Sau đó, Ngọc Đế vung tay lên, Hạo Thiên kính trong nháy mắt biến mất tại mọi người trước mắt, không bị Si Hùng tức giận, càng không bị Tần Đình ảnh hưởng. Thế nhưng là, Ngọc Đế sắc mặt y nguyên khó coi tới cực điểm. 30 vạn tiên hà thủy quân, mấy chục cái đại la kim tiên, toàn bộ đều vẫn lạc. Ngọc Đế thanh âm bên trong mang theo không cách nào ức chế tức giận, mỗi một chữ đều phảng phất là từ trong hàm răng gạt ra. Tuy nói biết rõ sẽ là bực này kết quả, nhưng không một người trốn về đến, điều này cũng làm cho Ngọc Đế phẫn nộ. Vậy hạ, một vị tiên thần cẩn thận nghiêm túc đứng ra nói ra, Tần Đình bây giờ thực lực tăng nhiều, nếu là ta Thiên Đình chuẩn thánh cường giả không ra, căn bản khó mà chống lại. Bây giờ chỉ có cùng Tần Đình tạm lánh phong mang, chậm đợi đại kiếp. Đại kiếp tiến đến, giữa thiên địa hết thảy đều sẽ sửa, bao quát Tần Đình. Cái này tiên nhân thanh âm có chút run rẩy, hiển nhiên là đối Tần Đình tràn đầy e ngại. Không tệ. Một vị khác tiên thần đội vàng phụ hòa nói, bây giờ ta thiên đỉnh chỉ có thể như thế, không thể cùng Tần Đỉnh chính diện tái khởi xung đột, chậm đợi đại kiếp mới là thượng sách. Trong lúc nhất thời, bên trong đại điện tiên thần nhóm nhau nhau lên tiếng, biểu đạt đối Tần Đỉnh e ngại cùng tạm lánh phong mang ý nghĩ. Ngọc Đế không để ý đến trong điện tiên thần, trong lòng của hắn tràn đầy nghi hoặc cùng phẫn nộ, đột nhiên lớn tiếng hỏi, nhưng cái kia thần linh vì sao sẽ còn tái tạo trở về? Lần này viện trợ Long tộc, hắn lưu tâm nhãn, ngoại trừ 30 vạn thiên binh thiên tướng bên ngoài, còn lại cường giả đều là phong thần bảng trên thần linh, hắn thấy, coi như những này thần linh vẫn lạc cũng có thể phục sinh. Cho nên điều động viện trợ cũng là để ngoại giới biết rõ hắn thiên đình sẽ không bỏ rơi thần thuộc. Nhưng lần này đại chiến đã kết thúc lâu như vậy, những này thần linh lại còn chưa về đến. Cái này có chút kỳ quái. Ngay tại Ngọc Đế thoại âm rơi xuống thời khắc, đại điện bên ngoài một thân ảnh tựa như tia chớp cấp tốc mà tới. Người này chính là chấn thủ phong thần đài chính thần, chỉ gặp hắn thần sắc bối rối, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cơ hồ là lộn nhào xông vào đại điện. Khởi bẩm bệ hạ. Thanh âm của hắn bởi vì sợ hãi mà run rẩy, việc lớn không tốt, những cái kia xuất trình Đông Hải các thần linh, toàn bộ chân linh không còn, bọn hắn toàn bộ đều vẫn lạc. Lời này vừa nói ra, toàn bộ bên trong đại điện trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch, tất cả tiên thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh. Bởi vì tại cái này bên trong đại điện, vô luận tu vi mạnh yếu, vô luận là nhục thân thành thần vẫn là chân linh thành thần, bọn hắn đều có một sợi chân linh ký thác vào phong thần bảng phía trên. Một khi vẫn lạc, chí ít còn có thể dựa vào phong thần bảng phục sinh. Nhưng bây giờ, phong thần bảng trong danh sách thần linh vậy mà vẫn lạc, tin tức này mang tới rung động, so với có chuẩn thánh đại viên mãn cường giả vẫn lạc đều mãnh liệt hơn được nhiều. Tự phong thần chi về sau, loại này tình huống chưa hề phát sinh qua. Tân Đình, làm sao làm được? Phong thần bảng đến thiên đạo che chở, vẫn lạc cũng có thể phục sinh. Vì sao Tần Đình chỗ sát thần linh không cách nào phục sinh? Cái này sao có thể? Tần Đình đến tuột cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể ảnh hưởng thiên đạo chi lực? Đây không có khả năng a. Trong lúc nhất thời, các loại tiếng kinh hô, tiếng chất vấn tại bên trong đại điện vang lên, một loại sợ hãi thật sâu cảm giác cấp tốc lan tràn ra, cơ hồ tất cả tiên thần trên mặt đều hiện đầy vẻ kinh hoàng. Phong thần bảng mặc dù nô dịch rất nhiều tiên thần, nhưng đối với bọn hắn mà nói, cũng là một chương bảo mệnh phù, để bọn hắn không cần lo lắng vẫn lạc nỗi khổ. Nhưng bây giờ, chương này bảo mệnh phù tựa hồ mất hiệu lực, Tần Đình có được đối phó phong thần bảng trên thần linh át chủ bài, thậm chí có thể làm cho thần linh bất lạc. Ngọc Đế sắc mặt cực kỳ khó coi, trong lòng của hắn đồng dạng tràn đầy sợ hãi cùng nghi hoặc. Đối mặt loại này tình huống, hắn trong lúc nhất thời cũng đã mất đi phân tức, không biết nên như thế nào cho phải. Chuyện này ảnh hưởng thực sự quá lớn, nguyên bản chúng tiên thần liền e ngại Tần Đình không thôi, bây giờ phong thần bảng đô hộ không được thần linh, tương lai đối mặt Tần Đình, bọn hắn sẽ càng thêm sợ hãi. Tần Đình, đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Ngọc Đế tự lẩm bẩm, sắc mặt phức tạp. Phong thần bảng trên thế nhưng là gia chỉ thiên đạo chi lực à? Vì sao Tần Đỉnh có thể đối kháng thiên đạo chi lực? Giờ khắc này, làm thiên đỉnh chi chủ hắn cũng tràn đầy mê mang, hoàn toàn nhìn không thấu Tần Đỉnh. Tần Đỉnh liền tựa như hoàn toàn ở vào mê vụ. Nhưng mà, họa vô đơn chí. Đúng lúc này, lại có một cái tiên thần thất kinh chạy vào, bước chân lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Báo, cái này tiên nhân quỳ trên mặt đất, âm thanh run rẩy nói ra, khởi bẩm bệ hạ, việc lớn không tốt, ngự mã giám mật mã Ôn Tôn Ngộ Không đem 100 vạn thiên mã toàn bộ đều cuốn đi, một lần nữa hạ giới đi. Còn xin bệ hạ định đoạt a. Thoại âm rơi xuống. Cái gì? Ngọc Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên xanh xám, hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, 100 vạn thiên mã, chính là về phần ngựa câu đều bị bật mã Ôn cho quyền chạy. Hiện tại ngự mã giám đã không có một con ngựa. Lần này, Ngọc Đế thanh âm bởi vì phẫn nộ mà trở nên bén nhọn. Ngự mã giám tiên nhân dọa đến toàn thân phát run, hắn cúi đầu, không dám nhìn thẳng Ngọc Đế con mắt, thanh âm yếu ớt nói ra, "Vâng, bệ hạ." Ngự mã giám bây giờ đã trống chân như vậy, nhưng chuyện xấu còn không chỉ cái này một cọc. Báo, lại có tiên hạc vườn tiên nhân vội vàng hấp tấp chạy đến bên trong đại điện bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, tiên hạc vườn bị tân nhiệm bật mã Ôn cho cuốn đi, trên 100 vạn tiên hạc toàn bộ đều bị hắn cuốn đi. Giờ phút này, bên trong đại điện một mảnh xôn xao, tiên thần nhóm nhao nhao châu đầu ghé tai, khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng vẻ phẫn nộ. Ngọc Đế càng là tức giận đến toàn thân phát run, hắn hung hăng chụp một cái bàn, giận dữ hét, hắn làm sao dám? Đây quả thực lẽ nào lại như vậy? Tại suy nghĩ của hắn bên trong, Tôn Ngộ Không mặc dù sẽ phản hạ giới đi, nhưng tuyệt không nên làm ra loại này cuốn đi thiên mã cùng tiên hạc sự tình, cái này hoàn toàn không phù hợp Phật môn kịch bản. Một cái hầu tử muốn thiên mã cùng tiên hạc có làm được cái gì? Cái này thật sự là không có chút nào đạo lý có thể nói. Bệ hạ, một vị tiên thần đứng ra, lòng đầy căm phẫn nói ra, cái này Tôn Ngộ Không lớn lối như thế, nên trấn áp. Còn xin bệ hạ định đoạt. Bất quá khởi bẩm lúc, cái này tiên thần trong mắt lóe ra một tia giảo hoạt, lần này thiên đình mới vừa ở tần đỉnh trong tay bị thiệt lớn, mà đối phó Tôn Ngộ Không, tựa hồ là một cái cứu danh dự tốt cơ hội, đồng thời cũng có thể phòng ngừa cùng tần đỉnh khai chiến. Thần tán thành, yêu hầu hung hăng ngang ngược, nên áp lên trạm yêu đài, chém đầu gian chúng. Cái này yêu hầu quá hung hăng ngang ngược, thiên mã chính là ta thiên đỉnh kỵ binh sử dụng, bây giờ bị cái này yêu hầu toàn bộ mang đi, đây là tội lớn ngập trời. Nhất định phải cầm xuống yêu hầu. Mời bệ hạ nhanh chóng phát binh. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đối mặt tần đỉnh mà e ngại từng cái tiên thần đều nhao nhao nhảy ra ngoài, bọn hắn luôn từ kịch liệt, yêu cầu Ngọc Đế xuất binh đuổi bắt Tôn Ngộ Không. Văn Trọng đứng ở một bên, tinh tĩnh nhìn xem đây hết thảy, trong mắt lóe lên trào phúng. Hắn nhìn xem những này tiên thần, đối mặt tần đỉnh lúc vâng vâng dạ dạ, có hỏi, có thể đối mặt một cái hầu tử lại lớn lối như thế lòng đầy căm phẫn, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục. Chư vị, Văn Trọng lạnh lùng mở miệng nói ra, thanh âm tại bên trong đại điện quân quẩn, bây giờ Đông Hải thế nhưng là biến thiên. Cái này yêu hầu chỗ Hoa Quả Sơn thế nhưng là ở vào tần đỉnh cương vực. Tuy nói tần đỉnh còn không có hoàn toàn chấp trưởng, nhưng không chừng tần đỉnh liền sẽ độc thủ. Văn Trọng lời nói lạnh lùng, lộ ra sầu lo, nhưng cùng lúc cũng mang theo đối với mấy cái này tiên thần coi nhẹ. Lời này vừa nói ra, nguyên bản kêu gào đông đảo tiên thần sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, bọn hắn nhao nhao ngậm miệng lại, trên mặt lộ ra do dự cùng vẻ sợ hãi. Đối mặt Tôn Ngộ Không, bọn hắn có lẽ cũng không sợ hãi, nhưng đối mặt tần đỉnh, bọn hắn cũng không dám có chút hành động thiếu suy nghĩ. Tôn Ngộ Không yếu, nhưng tần đỉnh cũng không yếu a. Toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong nháy mắt trở nên yên tĩnh im lặng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cho dù là ngồi tại cao vị trên Ngọc Đế, giờ phút này cũng là một mặt khó xử, trên mặt của hắn lúc xanh lúc trắng, không biết nên như thế nào cho phải. Đại kiếp lên, Tôn Ngộ Không là đại kiếp mở ra người. Ngọc Đế chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong mang theo một tia bất đắc dĩ, thần đỉnh không dám ngăn cản. Giờ phút này, Ngọc Đế ý đồ vì chính mình tìm một cái bậc thang xuống, đồng thời cũng đang an ủi chính mình cùng chúng tiên thần. Chương 530, Tôn Ngộ Không hiến bậc quý. Chương 530, Tôn Ngộ Không hiến bậc quý. Nhưng vừa nói như vậy xong, Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong tiên thần vẫn là lặng ngắt như tờ. Dù sao, bọn hắn thật là lo lắng tần đỉnh sẽ ra tay. Thái Bạch Kim Tinh, lần này ngươi thấy thế nào? Gặp này tình huống, Ngọc Đế chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Tâm Phúc Thái Bạch Kim Tinh. Vậy hạ, thần coi là bây giờ tình huống không thích hợp lại cử động binh. Lấy Tôn Ngộ Không thực lực, cho hắn bật mã Ôn quan chức đích thật là quá làm đủ. Thần nguyện ý lại xuống Hoa Quả Sơn, để Tôn Ngộ Không lại quy thuận ta thiên đỉnh. Thái Bạch Kim Tinh lúc này mở miệng nói ra. Nguyên bản, Ngọc Đế hẳn là có ý tưởng lần nữa điều động tiên thần đi thảo phạt một phen, sau đó lại đi chiêu hàng. Nhưng bây giờ chi tình huống, thiên đình chúng thần đều đã bị đại tần sợ vỡ mật, để bọn hắn lần nữa hạ giới, bọn hắn căn bản không người muốn ý, dù sao phong thần bảng trên thần linh đều sẽ vỡ lạc. Ai lại không sợ đâu? Nghe được Thái Bạch Kim Tinh, Ngọc Đế cho dù đáy lòng không nhanh, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu, như thế, vậy liền vất vả Thái Bạch Thái Khanh lại đi một chuyến. Thần lĩnh chỉ. Thái Bạch Kim Tinh liền nói ngay. Đúng rồi. Thiên Đồng Nguyên Soái, chẳng lẽ cũng chết trận? Ngọc Đế xoay chuyển ánh mắt, mở miệng hỏi. Nhưng giờ phút này, bên trong đại điện tiên thần đều không có lên tiếng, thậm chí là phong thần đại chính thần cũng không có mở miệng. Nếu như hắn chết, vậy liền tốt nhất rồi. Dù sao hắn là Thái Thượng Đồ Tôn, Huyền Đô đệ tử. Nếu như Tần Đình thật đem hắn giết đi, kia Thái Thượng chắc hẳn cũng sẽ không khách khí. Ngọc Đế đáy lòng lạnh lùng nghĩ đến. Cái này, chính là Ngọc Đế vì sao lần này đi viện trợ Long tộc lại phái Thiên Hà thủy quân căn bản nguyên nhân chỗ. Hắn chính là muốn mượn Tần Đình tay đến giết Thiên Đồng, như thế, Tần Đình liền sẽ ác Thái Thượng. Chỉ cần Tần Đình dám giết, vậy hắn tính toán cũng liền đạt thành. Mà giờ khắc này, Đại Tần Đô Thành, Hàm Dương, Thiên Cung, Thiên Môn chỗ. Cái kia, ta muốn cầu kiến tiền bối. Tôn Ngộ Không đi tới Thiên Môn bên ngoài, nhìn xem Trấn Thủ Nhậm Hiêu nói. Hầu tử, là ngươi a? Khi thấy Tôn Ngộ Không, Nhậm Hiêu lập tức liền nhớ tới hắn là ai. Là ta. Trước đây ta lần đầu tiên tới Đại Tần lúc, chính là nhìn thấy ngươi. Tôn Ngộ Không lập tức vừa cười vừa nói. Dùng ngươi thiên huyền kính đi thử một chút, nếu như Thái tử muốn gặp ngươi, tự sẽ mở ra Thiên Môn. Nhậm Hiêu nghiêng người sang, vừa cười vừa nói. Được. Tôn Ngộ Không cũng không có bất cứ chút do dự nào, lúc này liền gọi ra Thiên Huyền Kính, từ Thiên Môn phía trên Thiên Huyền Kính bên trên, một đạo vầng sáng rơi xuống. Theo mà, Thiên Môn trực tiếp mở rộng. Hầu tử, đi vào đi. Nhập Thiên Cung đại điện. Bệ hạ cùng Thái tử điện hạ bình thường đều sẽ ở kia. Nhậm Hiêu vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Tôn Ngộ Không nói lời cảm tạ một tiếng, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, hướng về trong Thiên Cung bay đi. Mặc dù tại Bồ Đề lão tổ tọa hạ tu luyện nhiều năm như vậy, nhưng Tôn Ngộ Không vẫn là khỉ tính khó sửa đổi, mười phần hoạt bát. Nhìn xem Tôn Ngộ Không thân ảnh, Nhậm Hiêu cười một tiếng, cái này con khỉ thiên phú ngược lại không kém, bây giờ đã là võ đạo vương cảnh, xem ra cái này con khỉ tiền đồ tương lai cũng bất khả hạn lượng, khó trách bệ hạ cùng thái tử điện hạ đối với hắn coi trọng như thế, thậm chí đều ban cho tùy ý ra vào Thiên Cung quyền hành. Bực này ân trọng, Nhậm Hiêu tự nhiên là biết rõ vô cùng khó được. Tại toàn bộ Đại Tần Thiên Đình bên trong, cho dù là tu vi tiến vào võ đạo chí tôn cảnh phía trên cũng không thể tùy ý ra vào Thiên Cung, đều cần đạt được chuyển triệu, có thể ra vào chỉ có đại tần cửu khanh hoặc là thượng tướng quân mới được. Đương nhiên, cái này cũng nếu là bọn hắn có chuyện quan trọng khởi bẩm mới được, bằng không thì cũng không cho phép tiến vào Thiên Cung. Nhưng đối với Tôn Ngộ Không cái này một cái hầu tử, đại tần đưa cho cực lớn ân trạch đến, có thể tùy ý ra vào Thiên Cung. Chỉ chốc lát, Thiên Cung đại điện. Bệ hạ, tiền bối, ta lão Tôn tới tìm các ngươi. Ngươi còn chưa tới, Tôn Ngộ Không thanh âm liền truyền đến bên trong đại điện. Cái này con khỉ vẫn còn là cùng trước kia đồng dạng. Doanh Chính nhìn xem một bên Triệu Phong cười nói, tính cách như thế, có chút linh động. Đây cũng là ta thích hắn một điểm. Đây cũng là chúng ta trong lòng hắn như là thân nhân, hắn mới có thể như thế thoải mái. Triệu Phong vừa cười vừa nói, điều này cũng đúng. Doanh Chính cũng là gật đầu cười. Có thể làm cho Tôn Ngộ Không không có chút nào phòng bị đối đãi Đại Tần, đủ chứng minh Đại Tần đối đãi Tôn Ngộ Không như thế nào. Sau một khắc, Tôn Ngộ Không liền vọt vào bên trong đại điện. Khi thấy Doanh Chính cùng Triệu Phong, mặc dù Tôn Ngộ Không mười phần hoạt bát, nhưng cũng là hết sức thành thật đối với hai người hành lễ thăm viếng, bái kiến bệ hạ, bái kiến tiền bối. Đối với Triệu Phong xưng hô, Tôn Ngộ Không vẫn luôn không có thay đổi. Không phải tại Thiên Đình làm con sao? Làm sao xuống tới rồi? Triệu Phong vung tay lên, đem Tôn Ngộ Không nâng đỡ, sau đó cười hỏi. Bất quá nhìn xem Triệu Phong biểu lộ, hiển nhiên là hoàn toàn biết rõ Tôn Ngộ Không tình huống. Này, đừng nói nữa. Kia Thiên Đình đơn giản chính là quá phận. Vốn cho là Thiên Đình cho ta hơn một cái lớn quan, không nghĩ tới cho ta một cái bật mạ ôn, chính là trăm ngựa quan. Ta vừa nghe nói cái này, lập tức liền nhịn không được, trực tiếp chạy xuống. Tôn Ngộ Không mười phần khó chịu nói, nhìn ra được, hắn là thật không khí đến. Tôn Ngộ Không tốt nhất mặt mũi, nhưng lúc này đây vậy mà ném đi như thế lớn mặt, mà lại lên ngày sau, Tôn Ngộ Không vẫn luôn coi là bật mã ôn là quan lớn gì đây, không nghĩ tới lại là một cái không quan trọng con nhỏ. Cái này khiến Tôn Ngộ Không sao có thể nhẫn? Không có việc gì, Phật môn sẽ còn đối ngươi có chỗ an bài. Ngươi đã hạ giới, về Hoa Quả Sơn chờ lấy là được rồi. Thuận bọn hắn an bài, để bọn hắn ăn thiệt thòi là được. Triệu Phong cười nhạt một tiếng. Tiền bối, lần này ta là thật để Thiên Đình bị thua thiệt. Ta đem Thiên Đình hơn 100 vạn thiên mã còn có tiên hạt trong viên mấy trăm vạn con tiên hạt đều mang xuống tới. Ta tìm một cái địa phương phong xuất, tiền bối, ngươi tìm một cái địa phương. Tôn Ngộ Không lập tức kích động nói, ngươi lại đem thiên mã cùng tiên hạt đều cuốn xuống tới. Nghe được cái này, Triệu Phong cũng là lộ ra mấy phần kinh ngạc, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không vậy mà ác như vậy. Doanh Chính cũng là như thế. Không phải tiền bối nói có thể để cho Thiên Đình ăn thiệt thòi liền ăn thiệt thòi sao? Ta tại kia Ngự Mã Giám cũng không có thấy cái gì tốt đồ vật, dứt khoát những ngày này ngựa nhìn đều không tệ, dứt khoát liền đều mang đi. Còn có kia tiên hạt cũng nhìn đều rất ăn ngon. Dù sao ta đều đã đem bọn nó mang xuống tới, vừa vặn hiến cho tiền bối. Tôn Ngộ Không vừa cười vừa nói, nghiêm ngặt thi hành Triệu Phong. Nghe được những này, còn có Tôn Ngộ Không gây nên. Doanh Chính cùng Triệu Phong nhìn nhau, đều là không nhịn được cười. Ha ha ha. Hai người cười ha hả, cái này bên trong đại điện cũng là trong nháy mắt trở nên nhẹ nhàng. Ngộ Không, ngươi lần này làm cũng tệ. Kia tiên đế khẳng định cũng phải bị khí đến. Cái này trăm vạn thiên mã cùng tiên hạc giá trị, mỗi một cái đều là giá trị chí ít hơn vạn thượng phẩm linh thạch, cái này đều là Thiên Đình bỏ ra rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng ra được, bây giờ bị ngươi tận diệt, cái mũi của bọn hắn cũng đều phải tức điên. Triệu Phong vừa cười vừa nói, bọn hắn để ta làm bật mã ôn, kia ta liền trộm ngựa của bọn hắn, để bọn hắn thiệt thòi lớn là được. Tôn Ngộ Không cười ha hả trả lời. Nhìn xem Triệu Phong cao hứng như thế, hắn cũng cao hứng theo. Tiền bối, trước tìm địa phương đi. Nhiều như vậy đồ vật, ta dùng võ đạo thần thông mở không gian cũng sắp không chống đỡ nổi nữa. Tôn Ngộ Không nói, ngươi trực tiếp phóng xuất, cô toàn bộ đều có thể nhận lấy. Triệu Phong cười nói, được. Tôn Ngộ Không lúc này gật đầu, căn bản cũng không có hoài nghi Triệu Phong thực lực. Chỉ gặp Tôn Ngộ Không trên thân chân nguyên khẽ động, một cỗ không gian pháp tắc lực lượng xuất hiện, sau một khắc, liền có thể trông thấy một cái mở trong không gian, vô số thiên mã cùng tiên hạ phun trào. Tại những này xuất hiện một khắc, Triệu Phong lúc này liền vung tay lên, không gian quy tắc chi lực xuất hiện, trực tiếp đem những ngày này ngựa cùng tiên hạ đặt vào trong không gian. Cái này đối với Triệu Phong mà nói, tự nhiên là tiểu đạo thôi, dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Ngộ Không, ngươi lần này có công, chờ đến lần tiếp theo, cô đưa ngươi một kiện lễ vật. Triệu Phong cười nói, mang theo mong đợi nói, tiền bối, lễ vật gì? Tôn Ngộ Không chính là tính nôn nóng, hết sức tò mò hỏi. Chờ đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Triệu Phong vừa cười vừa nói, cũng là bán một cái nút. Mà Tôn Ngộ Không thì là nóng nảy vào đầu đúc hai, khỉ dạng mười phần. Bây giờ ngươi đã hạ giới, Thiên Đế khẳng định biết rõ, ngươi chớp uy về Hoa Quả Sơn đi, rất nhanh thiên đình liền sẽ tiếp tục phái người, hoặc là thảo phạt, hoặc là chiêu ăn. Dù sao ngươi thuận bọn hắn đến là được rồi. Còn có, ngươi có nhớ Na Cha? Triệu Phong cười hỏi. Na Cha sao? Tôn Ngộ Không hồi tưởng một cái, sau đó nói, lần trước tới một cái tự xưng Na Cha Tam Thái Tử lợi hại nhân vật, bất quá rất kỳ quái, hắn thực lực rõ ràng so với ta mạnh hơn, nhưng khắp nơi đối ta nhường, cuối cùng thậm chí nghiễm chứa không địch nổi thoát đi. Nhưng ta có thể cảm giác biết rõ, thực lực của hắn tuyệt đối là mạnh hơn ta. Mặc dù Tôn Ngộ Không kiêu ngạo, nhưng hắn cũng tại Đại Tần còn có Bồ Đề Tổ sư tọa hạ tu luyện nhiều năm như vậy, nên có nhãn lực độc đáo tự nhiên là có. Na Cha nhường, hắn là biết đến. Na Cha là Đại Tần người, chỉ bất quá bây giờ cũng là tạm thời bám vào Thiên Đình thôi. Chờ đến Đại Tần tiến công Thiên Đình, hắn tự nhiên sẽ phản bội. Ngoại trừ Na Cha bên ngoài, còn có một cái Dương Tiễn, hắn cũng là ta Đại Tần người. Triệu Phong mỉm cười, nói: "Na Cha, ta đã thấy qua, đích thật là lợi hại. Kia Dương Tiễn là cái gì nhân vật?" Tôn Ngộ Không hiếu kỳ hỏi. "Chờ ngươi về sau gặp được liền biết rõ." Triệu Phong cười cười, cũng không tính nói tiếp. Dù sao chi hậu Thiên Đình tự nhiên sẽ an bài Dương Tiễn đi đối phó Tôn Ngộ Không. Dù sao đây đã là Phật môn cùng Thiên Đình định ra tới cái bản, cái gì đi ngang qua sân khấu đều sẽ đi một lần. Kia ta nhớ kỹ, về sau nếu là gặp cái này Dương Tiễn, ta cần phải hào hào gặp một lần hắn. Có thể gia nhập Đại Tần, vậy liền chứng minh thực lực của hắn không kém. Tôn Ngộ Không trong mắt xuất hiện nhiều một loại đấu trí tới. Trở về đi. Đến thời điểm có điều kiện gì liền đưa ra điều kiện gì tới. Dù sao người của Thiên Đình hẳn là đều sẽ làm theo. Triệu Phong cười cười. Vâng, tiền bối. Tôn Ngộ Không lúc này gật đầu, sau đó chính là một cái bổ nhào, nhanh chóng ly khai Thiên Cung bên trong đại điện. Tại hắn ly khai sau, Doanh Chính cười cười, cái này Ngộ Không ngược lại là có mấy phần ý tứ, lần này hố Thiên Đình nhiều ngày như vậy ngựa cùng thiên hạ, cũng là không tệ, những này ta Đại Tần mặc dù không cần đến, nhưng có thể thụ tại dân gian, cũng có thể xúc tiến dân gian tu luyện. Thiên mã cùng thiên hạc vẫn là lấy sinh sôi làm chủ, đến thời điểm đưa chúng nó đều ném đến linh thú viên đi. Nhiều như vậy, Ngộ Không đích thật là cho không nhỏ kinh hỉ. Trước đây chuẩn bị là thật chỗ hữu dụng. Triệu Phong cũng là cười nói. Cũng đúng lúc này, Doanh Chính tựa hồ cảm nhận được cái gì, rốt cuộc đã đến. Doanh Chính cười cười. Đúng vậy a, dù sao cũng là đồ đệ của hắn, như thế nào lại không đến. Lần này hắn đồ đệ này cũng coi là bị Hạo Thiên cho bày một đạo, thống lĩnh chỉ là 30 vạn thủy quân đến ngăn cản ta Đại Tần, tất nhiên chính là muốn để cho ta Đại Tần giết hắn, sau đó đắc tội thái thượng. Chỉ bất quá, Hạo Thiên vẫn là quá mức ngây thơ, thật cho là ta Đại Tần người đều là đồ đần. Triệu Phong cười lạnh nói, cũng là lộ ra đối Hạo Thiên coi nhẹ. Tại Cửu Châu kết giới bố trí về sau, Đông Hải chi chiến hết thảy đều chạy không khỏi Doanh Chính cùng Triệu Phong con mắt. Thiên Đồng tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Dù là Đại Tần chủ tướng thật xuất thủ, Doanh Chính cùng Triệu Phong tự nhiên cũng sẽ ngăn cản hắn giết Thiên Đồng. Dù sao trên người hắn cũng là có thái thượng khí tức, mà bây giờ dù sao cũng là thánh nhân đại đệ tử, thực lực cũng là giữa thiên địa đỉnh tiêm, trực tiếp mở ra màn trời để hắn bảo đi. Triệu Phong nói, vung tay lên, Thiên Cung chấn động, nguyên bản bao phủ Thiên Cung trận pháp cũng là có một nháy mắt mở ra. Cũng ngay tại sau một khắc, một thân đạo bào màu trắng Huyền Đô xuất hiện ở Thiên Cung bên trong đại điện. Gặp qua Tần Đế, gặp qua Tần Thái Tử. Huyền Đô đi một cái đạo lễ, biểu lộ thì mười phần bình tĩnh. Huyền Đô đại pháp sư đích thân tới, không có từ xa tiếp đón. Triệu Phong cười nói, giờ phút này, Huyền Đô ánh mắt rơi vào Triệu Phong trên thân, cái này xem xét, Huyền Đô đáy mắt hơi biến đổi. Lúc này mới bao lâu thời gian, ta vậy mà từ trên người hắn cảm nhận được một loại kiềm chế, thực lực của hắn vậy mà lại có tinh tiến, hắn đến tột cùng là làm được bằng cách nào? Giờ phút này, hoàn toàn là để Huyền Đô bất ngờ. Dù sao Triệu Phong giờ phút này dù là cũng không phải là tận lực, nhưng này cường đại quy tắc chi lực đều làm hắn có chút cảm giác đè nén. Có thể nghĩ, Triệu Phong thực lực tăng lên tới cái gì tình trạng? Tại bây giờ giữa thiên địa, nếu bàn về thực lực, thánh nhân không ra tình huống dưới, Huyền Đô tuyệt đối là trước ba liệt kê. Thậm chí so với Minh Hà, Côn Bằng bọn hắn những này uy tín lâu năm chuẩn thánh đại viên mãn đều không hề yếu. Mà bây giờ, Triệu Phong lại có thể để hắn cảm nhận được cảm giác đè nén đến, cái này tự nhiên là hoàn toàn khác biệt. Tần Thái Tử thực lực lại có tinh tiến a. Huyền Đô vừa cười vừa nói, cảm nộ quy tắc hơi có đột phá. Triệu Phong cũng là cười trả lời, lần này đa tạ Tần Đình lưu thủ, nếu không vần đạo cái kia bất thành khí đệ tử sẽ chết tại Đông Hải. Huyền Đô hướng về Doanh Chính cùng Triệu Phong nói lời cảm tạ, lần này đích thật là thiếu một cái nhân tình. Huyền Đô đạo hữu không cần như thế, lần này ngươi chi đệ tử nhập Đông Hải vì sao, tin tưởng ngươi cũng minh bạch về căn bản, ta Đại Tần cũng sẽ không như vậy ngu xuẩn. Triệu Phong thì là trực tiếp làm nói. Huyền Đô nhẹ gật đầu, sắc mặt cũng là hơi khó coi mấy phần nói, Hạo Thiên đích thật là qua. Chương 531, sơ biết chư thiên vạn giới. Chương 531, sơ biết chư thiên vạn giới. Hiển nhiên, lần này, Huyền Đô tức giận lặng yên dưới đáy lòng nhảy lên thăng. Nếu như không phải giờ khắc này ở Đại Tần, có lẽ Huyền Đô cũng nhịn không được bạo phát. Nhưng dù là chỉ là mấy phần tức giận, khí tức tản ra, quanh mình không khí đều lãnh túc đè nén. Lần này Hạo Thiên mục đích, ý đồ rõ rành rành. Người sáng suốt một chút liền có thể xem thấu. Hạo Thiên muốn mượn Tần Đình chi thủ, diệt trừ Huyền Đô kia đã bị tuyển định làm thỉnh kinh người đồ đệ. Nếu như Tần Đình thật ứng Hạo Thiên tính toán, đến tiếp sau đem dẫn phát biến cố, Huyền Đô cũng khó có thể đoán trước. Mà lại, Hạo Thiên mục đích lớn hơn chính là để Tần Đình ác đầu xuất cung. Mà lúc này, Triệu Phong góc miệng dương nhẹ, nhìn xem Huyền Đô dáng vẻ, lộ ra một vòng cười nhạt. Sau đó, Triệu Phong bình tĩnh giơ tay lên, trên không trung vung lên khiển trách. Cái này nhìn như động tác tùy ý, lại giống như xúc động một cỗ quy tắc chi lực, trong chốc lát, hư không nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng không gian ba động hướng về xung quanh bốn phương tám hướng dập dờn lái đi. Trong chớp mắt, Thiên Đồng không có dấu hiệu nào xuất hiện tại Huyền Đô trước mặt. Chỉ gặp hắn một cái tay chăm chú nắm chặt gặm một nửa móng heo, một cái tay khác thì mang theo bầu rượu, ngửa đầu rót rượu. Trên mặt hắn đỏ bừng, ánh mắt mê ly lại lộ ra thoải mái, phản phất đưa thân vào nhất tự tại thiên địa. Xem ra tại Đại Tần đoạn này thời gian, hắn đã tìm được thuộc về mình khoái hoạt, mỗi ngày rượu ngon món ngon làm bạn, được không khoái hoạt. Căn bản cũng không có ăn vào đau khổ. Huyền Đô nhìn thấy Thiên Đồng bộ này say khướt, không ra thể thống gì bộ dáng, lông mày trong nháy mắt nhíu một cái, trong mắt bất mãn giống như thực chất, thẳng tắp đâm về Thiên Đồng. Mà Thiên Đồng giống như là phía sau mắt, nhạy cảm phát giác được sư tôn đến, toàn thân đột nhiên khẽ run rẩy, trong tay móng heo cùng bầu rượu suýt nữa thất thủ rơi xuống. Tay hắn bận bịu chân loạn đem móng heo hướng trong ngực bịt lại, bầu rượu cũng vội vàng giấu ra sau lưng, động tác vụng về lại vội vàng. Sau đó trùng điệp quỳ xuống đất, đầu hắn rủ xuống đến cực thấp, cái trán cơ hồ muốn áp vào mặt đất, cung kính hô: "Đệ tử bái kiến sư tôn." Một tiếng này lộ ra khó tả kính sợ, nhưng cũng khó có thể che giấu sợ hãi của hắn. Mất mặt xấu hổ. Huyền Đô tiếng khiển trách lạnh lùng mà ngắn gọn. Sau đó, hắn đưa tay bung lên, một đạo vầng sáng trong nháy mắt đem Thiên Đồng bao phủ trong đó. Tại quang mang này bộc vào, Thiên Đồng thân hình dần dần hư hóa, trong chớp mắt liền biến mất đến vô ảnh vô tung, hiển nhiên đã bị Huyền Đô thu nhập pháp bảo bên trong, Thiên Cung đại điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, phản phất Thiên Đồng chưa hề xuất hiện qua. Lần này, Tần Đế thu hoạch tương đối khá đi. Long tộc chắc hẳn đã bị Tần Đế thu phục. Huyền Đô thu thần thông, ánh mắt ung dung chuyển hướng doanh chính, ngựa khí bình thản lại tối tàng phong mang, ẩn chứa thâm ý Long tộc, xác thực đã về phụ ta Đại Tần, bây giờ đã trở thành Đại Tần phụ thuộc. Doanh chính thần sắc lạnh nhạt, khoe môi nết lên một vòng tự tin cười yếu ớt, lộ ra thượng vị giả uy nghiêm cùng trưởng không toàn cục thông dong. Đối với Huyền Đô tùy tiện xem thấu đây hết thảy, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, Thái thượng lão quân là bậc nào thông thiên triệt địa tồn tại, Huyền Đô thân là hắn cao độ, cũng là thực lực siêu phàm. Nếu bọn họ có tâm nhìn trộm, Vũ Châu kết giới, trong mắt bọn hắn bất quá là một tầng nhỏ bình chướng, căn bản là không có cách ngăn cản bọn hắn ánh mắt. Long tộc Tam tổ càng như thế tùy tiện đi vào khuất khổ, như thế làm cho người ngoài ý muốn. Huyền Đô trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Lời nói ở giữa, hắn ánh mắt lộ ra hiếu kỳ nhìn xem Doanh Chính, tựa hồ nghĩ từ trên thân đối phương tìm kiếm ra Long tộc uy thuận tầng sâu nguyên do. Nếu bọn họ không thần phục, Long tộc lập tức liền sẽ tiêu vong, sinh tử tồn vong thời khắc, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Còn nữa, cho dù Long tộc phụ thuộc ta Đại Tần, địa vị có lẽ không kịp trước kia, nhưng ta Đại Tần tuyệt sẽ không như thiên đình như vậy, đem Long tộc coi là món ăn trong mâm, lấy huyết đục làm thức ăn. Vẹn vẹn điểm này, chấp liền đã cho đủ Long tộc tôn nghiêm. Như ngày sau bọn hắn dám can đảm không tuân theo, bị diệt tộc cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách người bên ngoài. Doanh Chính thần sắc lạnh lùng, lộ ra không thể nghi ngờ bá khí cùng quyết đoán. Long tộc, xem ra lần này làm ra lựa chọn chính xác. Huyền Đô khẽ gật đầu, trong mắt cũng hiện lên một đạo không dễ dàng phát giác tán động. Hắn không nói thêm gì nữa. Dù sao việc này cùng hắn đâu xuất cùng không quan hệ. Nhưng mà, làm Huyền Đô dư quang trong lúc lờ đãng quét đến Triệu Phong lúc, ánh mắt hơi động một chút, giống như là bị cái gì hấp dẫn lấy. Tần Thái Tử, không biết ngày sau có thể nguyện tiến về Thiên Ngoại Thiên một chuyến. Huyền Đô đột nhiên mở miệng mời, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Phong chờ đợi lấy Triệu Phong trả lời. Thiên Ngoại Thiên, kia ở nơi nào? Triệu Phong nghe vậy, trong mắt lóe lên kinh ngạc. Địa tiên giới bên trong, rất nhiều động thiên phúc địa hắn đều thẳng, Huyết Hải, Bắc Hải, thậm chí rất nhiều địa phương. Có thể cái này Thiên Ngoại Thiên, đối với hắn mà nói lại là một cái hoàn toàn xa lạ khái niệm, chưa từng nghe qua. Thế giới hàng rào chỗ, hồng hoang cửa ra vào chi vị, cho tới nay đều do ta nhân giáo chấp trưởng. Trong đó tường tình, ngày khác đạo hữu đích thân tới Thiên Ngoại Thiên tự sẽ biết được. Bần đạo chỉ có thể cáo biết rõ bạn, hồng hoang thiên địa lịch nhân, xa không phải ngươi ánh mắt quét qua đơn giản như vậy, hồng hoang bên ngoài còn có rất nhiều cất dấu uy hiếp. Huyền Đô thần sắc nghiêm túc, ngữ khí nghiêm trọng, lần này kể ra chính là một kiện liên quan đến hồng hoang thiên địa căn bản đại sự. Nghe nói như thế, Triệu Phong khẽ gật đầu, sau đó lập tức trả lời, đã là Huyền Đô đạo hữu thành ý mời, cô tự nhiên phó ước. Đạt được Triệu Phong đáp ứng, Huyền Đô không chút do dự, vung tay lên, một đạo lệnh bài vạch phá hư không trực tiếp rơi vào Triệu Phong trước mặt. Cái này lệnh bài chất liệu kỳ dị, lóe ra thần bí u quang, phía trên khắc lấy một cái xưa cũ cứng cáp người chữ, giống như đại biểu cho nhân giáo. Lệnh bài tản ra mãnh liệt không gian ba động, có thể thấy được bất phàm. Này trên lệnh bài có thông hướng Thiên Ngoại Thiên không gian đơn ký. Như đạo hưu nghĩ đến, bóp nát lệnh bài, liền có thể tiến vào đâu xuất cung truyền tống trận. Đến lúc đó, Vân đạo tự sẽ chờ đợi ở đây, dẫn dắt đạo hưu bước vào Thiên Ngoại Thiên. Huyền Đô giải thích cặn kẽ nói, cũng nhìn ra là thành tâm muốn mời Triệu Phong một lần. Được. Triệu Phong đưa tay tiếp nhận lệnh bài, trên mặt cũng mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong. Thoại âm rơi xuống, Huyền Đô biết rõ mọi việc đã xong, lại không việc khác trì hoãn. Lập tức, Huyền Đô đi một cái đạo lễ, hiển thị rõ đạo gia thoải mái cùng phiêu dật. Như thế, kia bần đạo trước hết đi cáo tử. Nói xong, Huyền Đô quanh thân nổi lên một tầng ánh sáng lưu hòa, ngay sau đó, hắn thân hóa lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại thiên cung. Nhìn xem Huyền Đô rời đi phương hướng, Doanh Chính rốt cục kìm nén không được nghi ngờ trong lòng, quay đầu nhìn về phía Triệu Phong, mở miệng hỏi: "Phong nhi, hắn nói tới Thiên Ngoại Thiên đến tột cùng là ý gì? Cái gì gọi là hồng hoang thiên địa không chỉ có nhìn thấy trước mắt địch nhân, còn có hồng hoang bên ngoài uy hiếp? Chẳng lẽ lại, hồng hoang bên ngoài còn có những thứ chưa biết khác thế giới?" Doanh Chính cau mày, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ cùng suy tư, chợt biết bực này bí mật, còn có Thiên Ngoại Thiên, cũng để cho Doanh Chính không kịp chờ đợi muốn tìm kiếm đáp án. Thực lực đạt chuẩn thánh đại viên mãn về sau, đơn độc mở tiểu thiên thế giới cũng không phải là việc khó. Như đạt thánh nhân cấp độ, mở trung thiên thế giới cũng có khả năng. Ngày xưa bản cổ đại thần khai thiên địa, trong hỗn độn có vô số hỗn độn ma thần, cũng không phải là đều chết bởi bản cổ phủ dưới, có lẽ có không ít đào thoát, tại trong hỗn độn mở ra thuộc về mình thiên địa. Còn nữa, Triệu Phong mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, sau khi chậm rãi nói ra, Hồng Hoang thiên địa tồn tại nhiều năm, ta không tin ngày xưa kẻ bại sẽ ngoan ngoãn lưu tại Hồng Hoang tiếp nhận vô tận nghiệp lực, nói không chừng cũng không ít thoát đi, ẩn nấp tại hỗn độn bên trong, tùy thời mà động. Nghe được lời nói này, Doanh Chính trong mắt chợt lóe sáng, trong nháy mắt liền minh bạch thâm ý trong đó, như thế nói đến, ta đã hiểu. Hồng Hoang thiên địa bên ngoài, còn có rất nhiều thế giới. Hỗn độn bên trong, cũng không phải là chỉ có một cái Hồng Hoang thế giới, mà lại, Hồng Hoang không chỉ có nội bộ phân tranh không ngừng, còn gặp thế giới khác sinh linh ngấp nghé cùng tiến công. Mà thiên ngoại tiên chính là chống cự những này ngoại địch tuyến đầu trận địa, như là thủ hộ Hồng Hoang kiên cố thành lũy. Doanh Chính chậm rãi mở miệng, tuy nói mang theo vài phần suy đoán, nhưng trật tự rõ ràng. Hắn cũng không hổ là một đời đế vương, trải qua Triệu Phong hơi chút chỉ điểm, liền cấp tốc nhìn rõ mấu chốt trong đó. Đúng là như thế. Triệu Phong nhẹ gật đầu, trên mặt cũng là mang theo một loại dò xét căn bản tâm tư, Hồng Hoang chưa bị chúng ta hoàn toàn nhìn thấu, lại toát ra thiên ngoại thiên cùng thế giới khác, cái này hỗn độn, quả nhiên là thần bí khó lường, tràn đầy vô tận biến số a. Tương lai, ta đại tần đường còn rất dài. Doanh Chính nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, trong mắt bắn ra dạ tâm, cái này cũng xác minh một điểm, ngày xưa Hồng Hoang cường tộc quá mức vô năng, từ đầu đến cuối chưa thể đem Hồng Hoang ngưng tụ làm một. Nếu có thể ngưng một, Hồng Hoang sao lại bị thế giới khác tùy ý công phạt? Như chấm nhất thống Hồng Hoang, công thủ chi thế chắc chắn được chuyển. Lấy Hồng Hoang chi lực công phạt thế giới khác, chiếm đoạt hỗn độn chư thiên bản giới, đem tất cả thế giới đặt vào đại tần bản đồ, há không diệu quá thay? Doanh Chính thanh âm sục sôi bành trướng, mang theo vô tận hào tình trang trí. Ngày xưa là phàm gian, bây giờ đến Hồng Hoang địa tiên giới. Về phần tương lai, đó chính là chư thiên bản giới. Triệu Phong nghe vậy, mỉm cười, đối Doanh Chính cảm giác sâu sắc tán đồng, "Cha, ngài nói cực phải. Đế vương chi đạo, vốn là nên có như vậy thôn thiên nạp địa khí phách. Nguyên bản ta cũng cực hạn tại Hồng Hoang thế giới, bây giờ xem ra, ta đại tần tương lai đường còn rất dài, tràn đầy vô hạn khả năng. Có lẽ, thánh đỉnh cũng không phải là vận triều đỉnh điểm, thánh đế cũng không phải thánh đỉnh đỉnh chót, tại kia không biết hỗn độn bên trong, còn có chư thiên vạn giới chờ đợi chúng ta đi chinh phục." Nghe vậy, Doanh Chính trong mắt dã tâm càng sâu, trầm giọng nói, "Trước định Hồng Hoang, lại định chư thiên. Hôm nay Huyền Đô đến đây, để trông thẳng đến Hồng Hoang bên ngoài thế giới, rất tốt. Bất quá, lần này Huyền Đô chi ngôn, có thể thấy được thái thượng một mực chú ý ta đại tần động tĩnh, Hồng Hoang sự tỉnh tựa hồ đều tại hắn trưởng khống bên trong. Tương lai, người này không biết phải chăng là sẽ trở thành địch nhân, cần thời khắc cảnh giác, chặt chẽ đề phòng." Triệu Phong gật đầu biểu thị đồng ý, trầm giọng nói, "Tự nhiên, ta đại tần có thể có được hôm nay thực lực, toàn bộ nhờ tự thân, từng bước một giết ra tới. Ngoại nhân chi ngôn, không thể tin hết. Thái thượng, hắn cũng có lợi dụng ta đại tần tâm tư. Về phần cái khác mục đích, trước mắt còn không rõ ràng, nhưng có thể khẳng định, hắn cùng thiên đạo tranh phong, ta đại tần là hắn kiếm trong tay. Tại ta đại tần không chân chính thánh nhân chiến lược trước, cần phải cực kỳ thận trọng, không thể có mảy may lười biếng. Đương nhiên, thái thượng lợi dụng ta đại tần cũng đang lợi dụng thái thượng, lẫn nhau lợi dụng thôi." Đầu xuất cung, toàn bộ cung điện đều bao phủ tại một cỗ vô hình đạo ẩn bên trong. Trong điện, linh hỏa lấp lóe, chiếu sang thái thượng lão quân kia phảng phất dung nhập thiên địa thân ảnh. Thái thượng lão quân một bộ đạo bào, chính tĩnh tĩnh xếp bằng ở trong điện trên bồ đoàn, quanh thân tản ra một loại siêu thoát trần thế khí tức. Phản phất hắn bản thân liền là nói hóa thân, cùng cái này thiên địa hòa làm một thể. Như thế nào? Thái thượng lão quân chậm rãi mở miệng, rõ ràng tại Huyền Đô bên tai vang lên, mang theo một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm. Huyền Đô thân hình lóe lên, cung kính xuất hiện tại Thái thượng lão quân trước mặt, khẽ không người, tư thái khiêm tốn mà nói, "Tần đỉnh cũng không làm bị thương Thiên Đồng. Long tộc đã bị Tần đỉnh thu phục. Chỉ là, Thiên đỉnh bây giờ chỉ biết Long tộc Đông Hải bị Tần đỉnh khống chế, chưa phát giác cái khác Tam Hải tình huống, hiển nhiên Tần đỉnh cố ý lưu lại một tay, ngày sau nhất định có mưu đồ, ứng đối Thiên đỉnh." Huyền Đô vừa nói, một bên chính nhìn xem sư tôn thần sắc, nghe được hắn bẩm báo sau, Thái thượng lão quân thần sắc bình tĩnh, cũng không gợn sóng, để cho người ta khó mà nắm lấy trong lòng của hắn suy nghĩ. Thiên đình, mục nát không chịu nổi, không có thuốc chữa, cũng xác thực nên thay đổi một chút. Để Tần đình đi tranh đi, chỉ cần có thể cam đoan đại kiếp đúng hạn mở ra là được. Thái thượng lão quân thần sắc bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy, phản phất có thể xem thấu thế gian vật vật, đối cái này hai đại thế lực tranh đấu, tựa hồ cũng không để ở trong lòng. Tại hắn như vậy đỉnh cấp trong mắt cường giả, những cái kia thế lực cường đại, có lẽ cũng bất quá là trong nháy mắt liền có thể hủy diệt tồn tại, như là sâu kiến đồng dạng không có ý nghĩa. Đệ tử cũng không ngăn cản Tần Đình mặc cho bọn hắn làm việc. Bất quá, đệ tử mời Tần Thái tử Triệu Phong tiến về Thiên Ngoại Thiên một lần. Huyền Đô nói tiếp, tựa hồ đang đợi Thái thượng lão quân bình phán. Thái thượng lão quân nghe, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười thản nhiên, lộ ra mấy phần vui mừng, xem ra, cái này Triệu Phong thực lực để ngươi vài phần kính trọng. Huyền Đô vội vàng đáp, hồi sư tôn, cái này Triệu Phong thực lực, bây giờ đệ tử cũng khó có thể nhìn đấu. Mà lại đệ tử có thể cảm giác được, thực lực của hắn đã vượt qua đệ tử. Huyền Đô ngữ khí khẳng định, mang theo đối cường giả từ đáy lòng tán đồng. Cho đến hôm nay cùng Triệu Phong gặp nhau, Huyền Đô mới chính thức công nhận Triệu Phong thực lực, để hắn đều cảm nhận được mấy phần kiềm chế, đích thật là để hắn càng nhận đồng. Cái này Triệu Phong thiên phú dị bẩm, ngắn ngủi mấy trăm năm liền có thành tựu như thế này, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Còn nữa, hắn đã thành công luyện chế thập nhị đô thiên thần sát. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể mượn nhờ trận này chi lực, có được thánh nhân chi lực. Thái thượng lão quân thanh âm trầm ổn, đối Triệu Phong tình huống như lòng bàn tay, phản phất hắn một mực tại bí mật quan sát lấy Triệu Phong nhất cử nhất động. Cái này sớm đã theo Vu tộc yên lặng mà thất truyền trận pháp, hắn có thể luyện chế ra đến. Huyền Đô mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Triệu Phong lại có như thế bản lĩnh thông thiên, có thể đem thất truyền đã lâu trận pháp luyện chế lại một lần ra. Cho nên, Vân đạo mới nói hắn bất phàm. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, ý cười càng đậm, trong mắt lóe ra tìm kiếm quan mang, tựa hồ đối với Triệu Phong tương lai tràn đầy chờ mong. Luyện chế Đô Thiên Thần Sắt cần các loại hung lệ chi vật, lấy tần đỉnh quốc lực, thu thập lại cũng không khó khăn. Có thể tổ vu tinh huyết, hắn lại là như thế nào đạt được? Bây giờ tổ vu đã không còn tồn tại, ấn lẽ thường căn bản là không có cách luyện chế thành công. Cái này Triệu Phong, thật sự là quá mức thần bí. Huyền Đô không khỏi cảm khái nói, đối Triệu Phong luyện chế đại trận thủ đoạn, tràn ngập tò mò cùng nghi hoặc. Chương 532, Triệu Phong chuẩn bị tề tụ Chu Tiên Tử Kiếm. Chương 532, Triệu Phong chuẩn bị tề tụ Chu Tiên Tử Kiếm. Huyền Đô tĩnh tĩnh đứng ở một bên, đang nghe thập nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận mấy chữ này, trong lòng đống nhiên giật mình. Cái này thượng cổ hung trận uy danh, tại Hồng Hoang có thể nói như sấm bên tai. Tưởng tượng năm đó, thập nhị tổ Vũ Đồng Tâm hiệp lực bày ra trận này, dám trực diện đạo tổ Hồng Quân, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Triệu hoán ra bản cổ chân thân, trước đó ngày xưa sáng thế thần vĩ lực, loại kia lực lượng hủy thiên diệt địa, phàm phật có thể đem thiên địa trật tự quấy đến vỡ nát, chỉ là tưởng tượng, cũng làm người ta không rét mà run. Dù sao cũng là khai sáng Hồng Hoang bản cổ đại thần a, dù là chỉ là bản cổ chân thân mấy phần, cũng là đủ hủy thiên diệt địa. Đối với Tần Đình, Thái thượng lão quân ánh mắt thâm thúy, bình tĩnh mở miệng, tùy ý hắn phát triển là đủ. Nếu như ngày khác Tần Đình có thể thay thế Thiên Đình, thống lĩnh Hồng Hoang, đối cái này phương Đông Thiên địa mà nói, vẫn có thể xem là một kiện chuyện may mắn. Lời nói ở giữa, Thái thượng có chút ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Hoang đại địa phương hướng, trong mắt tràn đầy đối mảnh này thiên địa tương lai mong đợi. Vân đạo sở cầu, bất quá là một cái thống nhất Hồng Hoang, mà không phải bây giờ như vậy chia năm xẻ bảy, loạn tượng mọc thành bụi cục diện. Dù sao, Hồng Hoang chân chính ngoại địch tại Hỗn Độn a. Thái thượng sâu kín nói. Huyền Đô thần sắc trang nghiêm, tiến lên một bước, cung kính nói ra, sư tôn lòng mang thiên hạ, đối Hồng Hoang một mảnh chân thành, bản cổ đại thần chứng giám. Nếu không phải sư tôn duy trì, Hồng Hoang chỉ sợ sớm đã tại Hồng Quân trong tay làm hỏng. Huyền Đô thanh âm tràn đầy kính ý hiển nhiên. Người khác có lẽ không biết rõ hắn sư tôn là Hồng Hoang làm cái gì, nhưng hắn cái này làm đồ đệ chính là biết đến. Thái thượng lão quân khe khẽ thở dài, sắc mặt toát ra một tia cảm khái, Hồng Hoang, trung quy là phụ thần tâm huyết. Tại mảnh này trên trời đất, bất luận kẻ nào đều có thể lựa chọn trốn tránh, chỉ có Bần đạo không thể. Bần đạo tuân theo phụ thần chi tâm, thứ không thể để cho phụ thần thất vọng. Hồng Quân hành động, đã để phụ thần là Hồng Hoang mang tới tấn thăng thời cơ tan biến hầu như không còn. Muốn Hồng Hoang tương lai lại lần nữa tấn thăng, tái hiện phụ thần năm đó huy hoàng, chỉ có dựa vào Hồng Hoang sinh linh đồng tâm hiệp lực, hướng ra phía ngoài phát triển không gian sinh tồn. Nói đến chỗ này, Thái thượng có chút dừng lại, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, chỉ là hy vọng Tần Đỉnh chớ có cô phụ bần đạo lần này kỳ vọng. Huyền Đô thẳng tắp thân thể, ngữ khí kiên định đáp lại, theo đệ tử thiện kiến, Tần Đỉnh định sẽ không để cho sư tôn thất vọng. Giờ phút này, Huyền Đô tựa hồ đối với Tần Đỉnh tương lai tràn đầy lòng tin. Cũng chính là lần này, lần nữa vào Tần Đỉnh Thiên Cung về sau, lần nữa gặp được Triệu Phong sau cải biến. Thái thượng lão quân nhìn xem Huyền Đô, góc miệng nổi lên một vòng nụ cười thản nhiên, mang theo vài phần trêu chọc nói, trước đây để ngươi cùng Triệu Phong tiếp xúc lúc, ngươi còn lòng tràn đầy hoài nghi, cảm thấy hắn không chịu nổi đối kháng thiên đạo trách nhiệm. Bây giờ, cái này thái độ chuyển biến ngược lại là cấp tốc. Huyền Đô thần sắc thản nhiên, không có chút nào giấu giếm chi ý, sư tôn, Hồng Hoang thế giới, cường giả vi tôn. Bây giờ Triệu Phong cho thấy thực lực lệnh đệ tử cảm giác rung động sâu sắc. Đệ tử từ trước đến nay chỉ tin tưởng mình tận mắt nhìn thấy. Huyền Đô có chút không lời, thái độ không tiêu ngạo không tự ti, tại chính mình sư tôn trước mặt, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy phần này chân thành cùng thẳng thắn. Thái thượng lão quân khẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Sư đồ giữa hai người, có khi một ánh mắt, một động tác, liền có thể tâm ý tương thông. Lúc này, trên thiên cung, mây mù lở lở, hào quang vạn trượng. Triệu Phong đứng tại doanh chính bên cạnh, trên mặt mang nụ cười tự tin, Đông Hải Long tộc đã quy thuận, nhưng Đông Hải rộng lớn vô ngần, hòn đảo chi chít khắp nơi, ở trên đảo sinh linh đông đảo. Bây giờ Long tộc đã quy thuận, tiếp xuống liền muốn đem những thế lực này từng bước đặt vào Đại Tần bản đồ. Đại Tần cương vực quyết trương, tuyệt sẽ không như vậy dừng bước. Cha, chắc hẳn ngài đối với cái này sớm đã tính trước kỹ càng. Nghe vậy, Thắng tự tin cười một tiếng, sắc mặt hiển thị rõ đế vương uy nghiêm cùng quả quyết. Ta đã phân phó Vương Tiễn, đại quân từ lòng cung rút lui về sau. Cái khác đại doanh tiếp tục tại Đông Hải chinh chiến, cần phải đem trên biển đông tất cả hòn đảo đều trừng khống. Lời nói ở giữa, Doanh Chính có chút meo cặp mắt lại, trong mắt lóe lên lăng lệ. Nếu có không phục Đại Tần, cự không thần phục người, giết chết bất luận tội. Triệu Phong khẽ gật đầu, tiếp lấy nói ra, đã cha đã an bài thỏa đáng, vậy ta liền có thể yên tâm đi làm chuyện khác. Tựa hồ Triệu Phong đang lưu đồ lấy một chuyện cực kỳ quan trọng. Doanh Chính khẽ nhíu mày, nghi ngờ hỏi, đại kiếp sắp tới, ta Đại Tần đã trưởng khống Phật môn đại kiếp bên trong ba cái mấu chốt nhân vật. Phong Nhi, ngươi còn có chuyện gì muốn làm? Doanh Chính nói tới ba người, thứ nhất là Kim Thiền Tử. Bây giờ Kim Thiền Tử mỗi một thế luân hồi đều tại Đại Tần, lại nghiên cứu chính là Đại Tần Phật pháp, sớm đã đối Đại Tần trung thành tuyệt đối, cho dù chuyển thế, phần này trung thành cũng chưa từng cải biến. Thứ hai là Tôn Ngộ Không, hắn bây giờ lòng tràn đầy đều buộc lên Đại Tần, phụ mệnh tiến về Thiên Đình cùng Phật môn làm việc. Đối Triệu Phong nói gì nghe nấy, ngay đến Thiên Đình cùng Phật môn không được an bình, liền nói kia Thâu Thiên Ngựa cùng Tiên Hạc sự tình, liền để Thiên Đình rất là đau đầu, nhưng lại không có biện pháp. Thứ ba chính là Long tộc, Bây giờ toàn bộ Long tộc đều đã quy thuận Đại Tần, Thiên Đình nguyên bản là Long tộc an bài người, tự nhiên cũng theo đó rơi vào Đại Tần trong tay. Thỉnh Kinh năm người, Đại Tần đã trưởng khống thứ ba, lại thêm Thái Thượng lão quân nhân giáo vị kia, có thể nghĩ, tương lai Thỉnh Kinh con đường chắc chắn nhấc lên sóng to gió lớn. Mặt ngoài nhìn, Phật môn chủ đạo trận này đại kiếp, nhưng trên thực tế, chân chính phía sau màn trưởng khống giả lại là Đại Tần, chỉ là đây hết thảy đều bị xảo diệu giấu ở trong sương mù dày đặc, không vì ngoại nhân biết. Triệu Phong mỉm cười, không có trả lời ngay, mà là nhẹ nhàng nâng lên tay, trên không trung chậm rãi vung lên. Sau một khắc, một cỗ nồng đậm đến gần như thực chất sát khí đập vào mặt, nương theo lấy lăng lệ vô song kiếm khí, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên cung đại điện. Doanh Chính tập trung nhìn vào, chỉ gặp một bức trận đồ cùng một thanh hung kiếm trôi nổi tại giữa không trung. Trận kiếm lưu toan bên trên, phù văn lấp lóe, phảng phất ẩn chứa vô tận huyền bí, lộ ra hung sát. Mà kiếm này càng là tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, phảng phất có thể thôn vệ thế gian hết thảy sinh cơ. Chu Tiên trận đồ, Chu Tiên kiếm. Doanh Chính tốt ra, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Hắn tự nhiên nhận ra cái này hai kiện tuyệt thế chi vật, đây chính là hồng hoang thứ nhất hung trận Chu Tiên kiếm trận nơi mấu chốt. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới vậy mà lại tại Triệu Phong trong tay. Dù sao Triệu Phong cũng chưa từng hiện ra qua. Triệu Phong khẽ gật đầu, mang theo vài phần nghiêm túc, đây mới thực là Chu Tiên kiếm trận, uy lực tuyệt luân. Nếu có thể tập hợp đủ Chu Tiên tứ kiếm, cho dù không thi triển Đồ Thiên Thần Sát đại trận, ta cũng có đánh với thánh nhân một trận thực lực. Cho nên, lần này ta nhất định phải đem còn lại ba thanh kiếm đoạt tới. Mặt khác ba thanh kiếm bây giờ tại xiển giáo trong tay, ta tự sẽ từng cái đòi lại. Doanh Chính khẽ nhíu mày, sắc mặt tràn đầy lo lắng, xiển giáo cao thủ nhiều như mây, thực lực không thể khinh thường, thậm chí cùng Thiên Đình so sánh cũng không kém bao nhiêu. Phong Nhi, ngươi nhưng có niềm tin tuyệt đối. Doanh Chính cũng biết rõ xiển giáo nội tình, mặc dù đối với nhi tử thực lực tràn ngập lòng tin, nhưng can hệ trọng đại, vẫn không khỏi có chút bận tâm. Triệu Phong cười một tiếng, thần sắc tự tin nói, "Cha, lần này Đại Tần tấn thăng, thực lực của ta cũng tăng lên trên diện rộng. Bây giờ cái này Hồng Hoang Thiên Địa, ngoại trừ thánh nhân, không người có thể cùng ta chống lại. Xiển giáo đám người cũng không ngoại lệ. Toàn thuộc tính đạt đến bây giờ tình trạng, Triệu Phong là thật ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, đều là không sợ, Hồng Hoang chúng sinh, dù cho là những cái kia chân chính đỉnh cấp chuẩn thánh đại viên mãn, cũng là không sợ." Doanh Chính khẽ gật đầu, thần sắc vẫn ngưng trọng như cũ, như thế thuận tiện. Chỉ là bây giờ Thiên Đạo đã để mắt tới ta Đại Tần, ta lo lắng nhất vẫn là Thiên Đạo trực tiếp xuất thủ. Dù sao, trước đây Bắc vực đại chiến, Thiên Đạo liền từng ý đồ hạ xuống lôi phạt, muốn đem ngươi oanh sát. Doanh Chính meo cặp mắt lại, trong mắt tràn đầy sầu lo, xiển giáo đám người có lẽ không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đối mặt Thiên Đạo, ngươi cần phải chú ý cẩn thận. Chúng ta nói nội tình còn thấp, còn không cách nào cùng Thiên Đạo chính diện chống lại. Doanh Chính thâm tía dặn dò, ánh mắt bên trong tràn đầy đối với nhi tử lo lắng. Triệu Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, thử đồ an phụ phụ thân, yên tâm đi, cha. Lần này, Chu Tiên tứ kiếm bên trong một thanh đã ở quán giang khẩu, không cần quá lãng phí tâm. Về phần còn lại, ta sẽ dần dần tới cửa đòi hỏi. Bọn hắn nếu không cho, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lời nói ở giữa, Triệu Phong tự nhiên là mang theo một loại bá khí, phản phất hết thể đều ở trong lòng bàn tay. Trên thực tế, lấy Đại Tần bây giờ mạng lưới tình báo, xiển giáo chúng cường người hành tung căn bản không chỗ ẩn trốn. Về phần vì sao có một kiếm sẽ ở quán giang khẩu, ở trong đó tự có nguyên do. Nguyên lai, phong thần chi chiến về sau, Chu Tiên tứ kiếm phân tán các nơi. Chu Tiên kiếm bị Quảng Thành tử đoạt được, mà Hãm Tiên kiếm thì rơi vào Ngọc đỉnh chân nhân chi thủ. Triệu Phong biết được việc này về sau, liền để đã trở thành người một nhà Dương Tiễn đi liên hệ Ngọc đỉnh chân nhân, mời hắn tiến về quán giang khẩu một lần. Doanh Chính khẽ bước cằm, trầm giọng nói, "Đã ngươi đã an bài thỏa đáng, ta liền không cần phải nhiều lời nữa. Tóm lại, vạn sự cẩn thận là hơn." "Ừ." Triệu Phong chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đem phụ thân căn dặn khắc trong tấm khảm. Lúc này, Hoa Quả Sơn vẫn như cũ náo nhiệt phi phàm. Tôn Ngộ Không trở về sau, hăng hái lần nữa dựng cờ lớn lên. Vì rửa sạch Thiên Đình ban cho Bật Mã Ôn cái này một sỉ nhục danh hào, hắn lần này trực tiếp đánh ra Tề Thiên Đại Thánh tôn hiệu. Cái này danh hào vừa ra, trong nháy mắt truyền khắp địa tiên giới, dẫn tới đông đảo yêu vương nhao nhao mộ danh mà tới. Chỉ gặp Hoa Quả Sơn trước, thải kỳ bay dương, cổ nhạc vang trời. Đại Lực Như Ma Vương, Giao Ma Vương, Sư Đả Vương các loại một đám thanh danh hiển hách yêu vương tề tụ ở đây, cùng Tôn Ngộ Không xưng huynh gọi đệ, kết bái làm minh. Cảnh tượng này, phản phất để cho người ta thấy được năm đó yêu tộc thịnh vượng mấy phần huy hoàng. Nhưng mà, đây hết thảy nhìn như bình thường, kỳ thực giấu giếm huyền cơ. Những này yêu vương đến mức như thế trùng hợp, đến tột cùng là cơ duyên xảo hợp, vẫn là phía sau có người tận lực căn bài, chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Nhưng Tôn Ngộ Không nhớ ký Triệu Phong nhắc nhở, mặc kệ ngoại giới như thế nào phong vân biến ảo, hắn một mực thỏa thích làm ở Mỹ, đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Chỉ cần Thiên Đình cùng Phật Môn có hành động, hắn liền không chút do dự tiếp chiêu, không sợ hãi chút nào chi sắc. Mà Thái Bạch Kim Tinh làm Thiên Đình thuyết khách, y theo Phật Môn an bài, lần nữa đi vào Hoa Quả Sơn, ý đồ thuyết phục Tôn Ngộ Không tiếp nhận Thiên Đình chiêu ăn. Hết thể tựa hồ cũng tại dựa theo cố định kịch bản phát triển, chỉ là cái này nhìn như không đổi kịch bản bên trong, lại lặng yên phát sinh một chút biến hóa vi diệu, mà biến hóa này mấu chốt chính là Tôn Ngộ Không. Hắn đã không còn là cái kia mặc cho người định đoạt thạch hầu, mà là tại Đại Tần ảnh hưởng dưới, có ý nghĩ của mình cùng hành động, điều này cũng làm cho trận này Tây Du đại kiếp trở nên càng thêm khó bề phân biệt. Cùng lúc đó, quán giang khẩu trong diễn võ trường, bầu không khí lại có vẻ phá lệ yên tĩnh. Ngọc đỉnh chân nhân một bộ đà bảo, ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế đá, thần sắc quan thai. Dương Tiễn dáng người thẳng tắp, một mực cung kính đứng ở một bên, khắp khuôn mặt là kính trọng chi sắc. Tại toàn bộ giữa thiên địa, có thể để cho Dương Tiễn như thế kính sợ, chỉ sợ cũng chỉ có hắn thụ nghiệp ân sư Ngọc đỉnh chân nhân. Chính là Ngọc đỉnh chân nhân, truyền thụ Dương Tiễn tuyệt thế thần thông, để hắn có được bây giờ một thân đại pháp lực. Ngọc Đỉnh Chân Nhân mặt mỉm cười, nhìn xem Dương Tiễn, nhẹ giọng hỏi, ngươi lần này gọi là sư đến đây, là muốn cáo chi vi sư, ngươi đã về phụ tần đỉnh sự tình. Dương Tiễn hơi sững sờ, vốn cho là sư tôn biết được việc này sẽ đại phát lôi đình, lại không nghĩ rằng sư tôn bình tĩnh như vậy. Hắn do dự một cái, cẩn thận nghiêm túc hỏi, sư tôn, ngài không tức giận? Dương Tiễn có chút túi đầu xuống, không dám nhìn thẳng sư tôn con mắt, trong lòng tràn đầy thất vọng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía phương xa, thần sắc bình tĩnh nói ra, tần đình bây giờ thế không thể đỡ, mà thiên đình mục nát không chịu nổi, bị tần đình thay thế, chỉ là sớm tối sự tình. Vi sư lại có gì có thể tức giận? Ngọc Đế trong tiếng nói lộ ra một loại rộng rãi, phảng phất sớm đã nhìn thấu thế gian hương suy binh đủ. Dương Tiễn có chút nuối lòng một hơi, nhưng trong lòng vẫn như cũ có chút bất an. Do dự một lát, mở miệng lần nữa, sư tôn, đệ tử còn có một chuyện bẩm báo, mong rằng sư tôn chớ nên trách tội. Giờ phút này, Dương Tiễn khắp khuôn mặt là xoắn xuýt chi sắc. Ngọc Đỉnh Chân Nhân lườm Dương Tiễn một chút, giả bộ không vui nói đi, ngươi cái này tiểu tử, còn có chuyện gì không dám nói? Năm đó bữa bổ cựu Nhật Dương Nhị Lang, cũng không phải như vậy nhát gan sợ phiền phức. Giọng điệu này bên trong mang theo một tia trêu chọc, ý đồ làm dịu không khí khẩn trương. Dương Tiễn mặt hơi đỏ lên, tại sư tôn trước mặt bị đề cập chuyện cũ, hắn khó tránh khỏi có chút xấu hổ. Dù sao, chính trước đây trẻ tuổi nóng tính, xúc động phía dưới làm ra bữa bổ cựu Nhật hành động vĩ đại. Nếu không phải có sư tôn ở sau lưng chỗ dựa, có thánh nhân sư tổ che chở, chính mình chỉ sợ sớm đã tại thiên đình lửa giận hạ thịt nát xương tan. Lần này mời sư tôn đến đây, kỳ thực là dâng tần thái tử mệnh lệnh. Dương Tiễn hít sâu một hơi, lấy dũng khí nói ra, hắn muốn gặp sư tôn, mà lại hơn nữa còn hy vọng sư tôn đem hãm tiên kiếm giao cho hắn. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, sau khi nói xong, khẩn trương nhìn xem Ngọc Đỉnh Chân Nhân chờ đợi lấy sư tôn đáp lại. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nao nao, lập tức nhịn không được cười ra tiếng, liền vì chuyện này. Hắn có chút hăng hái nhìn xem Dương Tiễn, trong mắt tràn đầy vẻ đăm chiêu. Vâng. Dương Tiễn vội vàng gật đầu, trên mặt lộ ra một tia làm khó, giải thích nói, thái tử thực lực cường đại, đệ tử lo lắng thái tử sẽ tự mình đi tìm sư tôn, đến thời điểm sợ rằng sẽ tổn thương hòa khí. Cho nên, nói cho cùng, Dương Tiễn vẫn còn có chút lo lắng, sợ sư tôn lầm chính sẽ dụ ý Ngọc Đỉnh Chân Nhân khẽ gật đầu, như có điều suy nghĩ nói ra, xem ra cái này tần thái tử đối ngươi xác thực không tệ. Lấy tính tình của hắn, vậy mà để ngươi tới mời vi sư, mà không phải trực tiếp tìm tới cửa, ngược lại là cho vi sư một cái bậc thang xuống. Sau đó lại cảm khái nói, cái này nhưng so sánh trước đây hắn trực tiếp xâm nhập Côn Luân, chiếm Quảng Thành Tử sư Minh Kiếm, muốn khách khí được nhiều. Nghe vậy, thái tử trả lại Côn Luân, chiếm Quảng Thành Tử sư Minh Kiếm. Dương Tiễn kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Chương 533, Triệu Phong Lâm, Ngọc Đỉnh trả lại hãm tiên kiếm. Chương 533, Triệu Phong Lâm, Ngọc Đỉnh trả lại hãm tiên kiếm. Dương Tiễn kỳ thực cũng không rõ ràng Quảng Thành Tử đến tột cùng mạnh bao nhiêu, nhưng Quảng Thành Tử thân là xiển giáo bây giờ trưởng giáo, tất nhiên có được đủ để áp đảo đông đảo đệ tử thực lực. Có thể từ hắn trong tay cướp đoạt bảo kiếm, Triệu Phong thực lực chi khủng bố, có thể nghĩ. Giờ phút này, Dương Tiễn trong lòng âm thầm may mắn. Sư tôn. Dương Tiễn vẻ mặt thành thật, chính trọng việc nói ra, bây giờ đệ tử thành tâm cảm thấy đầu nhập vào Đại Tần là cực kỳ cử chỉ sáng suốt. Nếu không, một khi thái tử ra tay với ngài, lấy thực lực của ngài, chỉ sợ thật không phải là đối thủ của thái tử. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nghe xong lời này, lập tức tức giận đến hai mắt trợn lên, trừng mắt Dương Tiễn, tức giận nói ra, tên nghịch đồ nhà ngươi, sao có thể như thế xem nhẹ sư phụ ngươi? Tuy nói ta tại Ngọc Hư Cung, thực lực cũng không phải là đỉnh tiêm, nhưng tại địa tiên giới, đó cũng là có thể xếp được hào nhân vật. Vậy sư tôn, ngài cảm thấy mình là Quảng Thành Tử sư bá đối thủ sao? Dương Tiễn không chút hoang mang, lập tức phản hỏi. Cái này hỏi một chút, đúng như lửa cháy đổ thêm dầu, Ngọc Đỉnh Chân Nhân càng thêm tức giận, đột nhiên vậy một cái phất trần, hướng phía Dương Tiễn đầu vỗ nhẹ nhẹ đi, trong miệng mắng, tên nghịch đồ nhà ngươi, sao dám bắt ta cùng ngươi Quảng Thành Tử sư bá so sánh? Sư tôn. Dương Tiễn cũng không tránh né mặc cho phất trần rơi vào trên đầu, tiếp lấy nói ra, đợi lát nữa thái tử tới, ngài liền thành thành thật thật thanh kiếm giao cho hắn đi. Ta cũng không muốn ngài bởi vì thanh kiếm này bị thiệt lớn. Ngọc Đỉnh Chân Nhân đã không có rõ ràng phản đối, cũng không gật đầu đồng ý, chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, chờ hắn tới rồi nói sau. Nhưng vào lúc này, đều tới a. Một thanh âm vang lên, theo sát, một thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại diễn võ trường bên trên. Ngọc Đỉnh Chân Nhân cùng Dương Tiễn nghe được động tĩnh, đồng nhiên quay đầu đi. Chỉ gặp Triệu Phong chắp hai tay sau lưng, bộ pháp trầm ổn, như đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi tới. Hắn một thân màu đen đế bào, quanh thân tản ra một loại bẩm sinh tôn quý khí chất, phản phất không gian chung quanh đều bởi vì hắn tồn tại mà trở nên không có chút nào gợn sóng, uy áp hư không thiên địa. Cái này tần thái tử thực lực đến tuột cùng đạt đến cỡ nào tình trạng? Hắn tới chỗ này, vậy mà không có dẫn phát bất luận cái gì không gian ba động, liền tựa như trống rông xuất hiện. Ngọc Đỉnh Chân Nhân trong lòng âm thầm suy nghĩ, trong mắt lóe lên một tia kinh hoàng. Hắn càng phát ra cảm thấy, Triệu Phong thực lực thâm bất khả trắc, vượt xa chính mình tưởng tượng. Chỉ dựa vào cái này, lặng yên không tiếng động đăng tràng phương thức, cũng đủ để kết luận, Triệu Phong thực lực đã xa xa ngự trị ở bên trên chính mình. Mà lại không phải một chút xíu chênh lệch, mà là hồng câu đồng đạo. Gặp qua thái tử điện hạ, Dương Tiễn thấy thế, lập tức bước nhanh tiến lên, cung kính khom người cúi đầu, thái độ cực kỳ câu nệ. Cường giả vi tôn, lại mà hắn đã nhập Đại Tần vi thần. Vốn là như thế, Ngọc Đỉnh Chân Nhân cũng đội vàng sửa sang lại một cái trên thân đạo bảo, thần sắc trang trọng, không dám chút nào thất lễ. Hắn giơ tay lên, đi một cái tiêu chuẩn nói lễ, nói ra, "Tần thái tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Nghe vậy, cô cũng là kính đã lâu Ngọc Đỉnh chân nhân chi danh. Triệu Phong trên mặt mang mỉm cười thản nhiên, đáp lại nói, chân nhân dạy bảo ra Dương Tiễn bực này thiên phú tuyệt luân chiến thần, thật là khiến người khâm phục. Nói, Triệu Phong nện bước ung dung bộ pháp, chậm rãi đi tới. Điện hạ mời ngồi. Dương Tiễn liền tranh thủ một bên bồ đoàn di chuyển về phía trước, cung thỉnh Triệu Phong nhập tọa. Triệu Phong cũng không có khách khí, thoải mái ngồi xuống, thần sắc bình tĩnh, phảng phất đưa thân vào chính mình cương vực đồng dạng tự tại. Tần Thái Tử lần này gọi bần đạo đến đây quán giang khẩu một lần, là vì hãm tiên kiếm a. Ngọc Đỉnh chân nhân đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi, hai mắt chăm chú nhìn Triệu Phong, ý đồ dựa vào nét mặt của hắn bên trong bắt được một tia tin tức. Không tệ. Triệu Phong nhẹ gật đầu, thản nhiên thừa nhận, ngữ khí đơn giản rõ ràng. Tần Thái Tử là chuẩn bị trực tiếp yêu cầu, vẫn là có ý định dùng cái gì đến trao đổi đâu? Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười, lại tiếp lấy hỏi. Nụ cười của hắn nhìn như ôn hòa, kỳ thực giấu giếm thâm ý, tựa hồ đang thử thăm dò Triệu Phong danh giới cuối cùng. Cái này hỏi một chút, để Dương Tiễn sắc mặt trong nháy mắt trở nên khẩn trương bắt đầu. Trong lòng của hắn âm thầm tiêu khổ, sợ mình sư tôn lời nói này chọc giận tới Triệu Phong, hắn vụng trộm liếc qua Triệu Phong, chỉ gặp Triệu Phong thần sắc bình tĩnh như trước, không có chút nào tức giận dấu hiệu, lúc này mới thoáng nuối lòng một hơi. Ngươi muốn cái gì? Triệu Phong cũng không có tức giận, ngược lại cười phản hỏi, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần ý cười, cứ nói đừng ngại. Một thanh hám tiên kiếm giá trị, khó mà đánh giá. Ngọc Đỉnh chân nhân biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc lên, hắn có chút meo mắt lại, nói ra, không biết Tần Thái Tử cảm thấy, nó có thể đáng chút cái gì đây? Đạo hữu có thể cứ nói giá. Triệu Phong vẫn như cũ mặt mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng, phản phất vô luận Ngọc Đỉnh chân nhân đưa ra yêu cầu gì, hắn đều có thể tùy tiện thỏa mãn. Nói, Triệu Phong có chút đưa tay, làm một cái thủ hiệu mời, ra hiệu Ngọc Đỉnh chân nhân nói tiếp. Kiếm, ta có thể cho ngươi. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đột nhiên vung tay lên. Trong chốc lát, quán giang khẩu diễn võ trường trên không, một cỗ cực kỳ khủng bố sát khí mãnh liệt mà tới. Chỉ gặp một thanh tản ra lạnh thấu xương hàn quang hung kiếm, chậm rãi hiện hiện. Trên thân kiếm kia sát khí, phản phất có thể đem không khí chung quanh đều đông kết, chính là hãm tiên kiếm. Hồng hoang thứ nhất hung trận, bốn chuôi hung kiếm một trong. Bây giờ đổ nhi ta đã đưa vào đại tần. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn chăm chú Triệu Phong, ánh mắt kiên định, trực tiếp nói ra, không biết ngày khác người đạo thánh chi vị có thể hay không có đổ nhi ta một tôn. Vừa nói như vậy xong, giống như một viên cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, kích thích ngàn cơn sóng. Dương Tiễn biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, khó có thể tin chính nhìn xem sư tôn, hiển nhiên hoàn toàn không ngờ rằng sư tôn lại đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy, mà lại hắn căn bản không biết rõ nhân đạo là cái gì, nhưng thánh vị hắn tự nhiên là biết đến. Sư tôn, giờ phút này Dương Tiễn trong lòng đã cảm động lại lo lắng, cảm động là sư tôn vì mình tương lai không tiếc trực tiếp mở miệng hướng thái tử cầu lấy thánh vị, lo lắng là yêu cầu như vậy Triệu Phong sẽ hay không đáp ứng, mà lại cái này nhân đạo lại là cái gì. Triệu Phong cũng nao nao, trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Hắn vốn cho là Ngọc Đỉnh chân nhân sẽ đưa ra một chút pháp bảo đan dược loại hình điều kiện trao đổi, lại không nghĩ rằng hắn sẽ vì Dương Tiễn cầu lấy người đạo thánh vị. Suy nghĩ một khắc, Triệu Phong có chút hăng hái nhìn xem Ngọc Đỉnh chân nhân, phản hỏi, ngươi lại biết nhân đạo? Chương 534, đoạt tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm, chu tiên kiếm trận tề tụ. Chương 534, đoạt tuyệt tiên kiếm, lục tiên kiếm, chu tiên kiếm trận tề tụ. Đối với cái này, Dương Tiễn căn bản chưa từng có nhiều do dự. Dù sao, từ Triệu Phong cùng Ngọc Đỉnh trong lúc nói chuyện với nhau, Dương Tiễn đã nghe được cái này giữa thiên địa bí mật lớn nhất. Chuẩn Thánh Tam Thi chi đạo có vấn đề, một khi tu luyện đạo này, vậy mà không cách nào đăng lâm Hỗn Nguyên Đại La chi cảnh, vĩnh viễn không cách nào chứng đạo, cái này đối với một lòng truy cầu cảnh giới chi cao hắn mà nói, tự nhiên là không thể nào tiếp thu được. Điện hạ, Dương Tiễn bước về phía trước một bước, không người cúi đầu, hai tay ôm quyền, thanh âm kiên định mà hữu lực, thần nguyện ý lựa chọn đoạn mất Tam Thi chi đạo, lại đi Hỗn Nguyên kim tiền con đường. Tương lai, thần nguyện ý đi Hỗn Nguyên Đại La con đường. Dương Tiễn nói lời này lúc, ánh mắt bên trong lóe ra quyết nhiên và mang, kia là đối cao hơn tu vi cảnh giới chấp nhất cùng khát vọng. Gặp này, Triệu Phong khẽ gật đầu, trên mặt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý muốn. Hắn vung tay lên. Trong chốc lát, giữa thiên địa linh khí phảng phất cũng vì đó phun trào. Càn Khôn đỉnh mang theo kinh khủng uy áp, xuất hiện ở cái này trong diễn võ trường. Càn Khôn đỉnh cũng không hoàn toàn phóng đại, mà là hiện ra phổ thông đỉnh lô lớn nhỏ, nhưng mà hắn quanh thân tán phát xưa cũ khí tức, lại làm cho người cảm nhận được nó ẩn chứa vô tận lực lượng. Trong truyền thuyết có thể trở lại hậu thiên nhập tiên tiên, thậm chí có thể luyện chế thế giới Càn Khôn đỉnh. Ngọc Đỉnh ngựa đầu nhìn xem Càn Khôn đỉnh, trong mắt tràn đầy vẻ kính sợ, tự lẩm bẩm. Trong ánh mắt của hắn, đã có đối tiên tiên chí bảo tôn sùng, lại có một tia khó nói lên lời rung động. Tiên tiên chí bảo, đây chính là trong hồng hoang cấp cao nhất linh bảo, có thể nhìn thấy đã là lớn lao tạo hóa, tự nhiên là không cần nhiều lời. Nhập Càn Khôn đỉnh bên trong, Triệu Phong ánh mắt nhìn về phía Dương Tiễn, thần sắc bình tĩnh nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ, "Cô, vì ngươi đem Tam Thi hóa thân chủ luyện." "Vâng." Dương Tiễn không có bất cứ chút do dự nào, hai chân đột nhiên phát lực, thân hình như là một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp nhảy lên một cái, không chút do dự nhảy vào Càn Khôn đỉnh bên trong, động tác gọn gàng mà linh hoạt, không có chút nào dây dưa dài dòng, cho thấy hắn làm chiến thần quả cảm. Đương nhiên, càng có đối Triệu Phong tuyệt đối tín nhiệm. Gặp đây, Triệu Phong tay phải trên không trung nhẹ nhàng bung lên, cương nguyên trong nháy mắt ra chỉ trên Càn Khôn đỉnh. Càn Khôn đỉnh lập tức giấy lên đỉnh lửa, ngọn lửa kia bày biện ra một loại kỳ dị nhan sắc, tản ra cường đại quy tắc khí tức. Trong đỉnh quy tắc hỏa diễm trong nháy mắt liền bao phủ Dương Tiễn toàn thân. Một cú kịch liệt đau nhức, trong nháy mắt liền quét sạch Dương Tiễn toàn thân. A, cho dù là làm chiến thần Dương Tiễn, giờ phút này cũng không nhịn được phát ra một tiếng kêu đau. Thân thể của hắn tại hỏa diễm bên trong run nhẹ nhẹ, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống, nhưng hắn ánh mắt nhưng như cũ kiên định. Tam thi chính là nguyên thần gốc rễ, như muốn một lần nữa dung nhập nguyên thần, nhất định phải cản khôn đỉnh trùng luyện. Cái này một cái quá trình hoàn toàn chính xác sẽ rất thống khổ. Triệu Phong thanh âm chậm rãi vang lên, xuyên thấu nắp đỉnh, truyền vào Dương Tiễn trong hai, nhịn xuống thống khổ, ngày khác hôn nguyên chi đạo đều có thể. Triệu Phong thanh âm trầm ổn mà ôn hòa, cũng là mang theo một loại trấn an chi lực. Ta sẽ nhịn xuống, tuyệt sẽ không để điện hạ cùng sư tôn thất vọng. Dương Tiễn gào thét một tiếng, cặp mắt của hắn trong nháy mắt tràn ngập tơ máu, trực tiếp thay đổi toàn bộ pháp lực, tính thủ tâm mạch, toàn lực thừa nhận cỗ này kịch liệt đau nhức. Hắn cắn chặt hàm răng, bắp thịt trên mặt bởi vì thống khổ mà có chút bặm mẹo, nhưng hắn nhưng không có lại để đau nhức một tiếng. Sau một khắc, tại Dương Tiễn bên người, Thiện Thi hóa thân trực tiếp xuất hiện. Tại càn khôn đỉnh dung luyện dưới, cái này Thiện Thi hóa thân dần dần trở nên hư ảo, cuối cùng biến thành một đạo thuần túy nguyên thần chi lực, từng bước hướng về Dương Tiễn nguyên thần một lần nữa tan tới. Trảm Tam Thi, kỳ thực chính là Trảm Nguyên Thần. Đem nguyên thần phân thành ba, cho nên có thể lấy nguyên thần lĩnh ngộ quy tắc chi lực, tiến vào chuẩn thánh chi đạo, lĩnh ngộ hôn nguyên chi cảnh quy tắc chi lực. Cái này kỳ thực là đầu cơ trục lợi, cũng không phải là chân chính tấn thăng. Từ gần đây nhìn, kỳ thực có thể rất nhanh tăng thực lực lên, dựa vào tiên thiên linh bảo bên trong ẩn chứa quy tắc chi lực thể nộ quy tắc, nhưng kỳ thực là đi đường tắt, Tam Thi hợp nhất cũng chính là nguyên thần quy nhất, nếu là không có chân chính ngoại lực trợ giúp, căn bản không có khả năng dung luyện cùng một chỗ. Cái này chính là Hồng Quân nắm chắc vạn vật chúng sinh tâm lý, đoạn mất chúng sinh hôn nguyên con đường tu hành, cũng đoạn tuyệt hồng hoang xuất hiện hôn nguyên đại la kim tiên. Cũng chính là như thế, hồng hoang trong thiên địa chỉ có thánh nhân, không có hôn nguyên đại la. Thời gian chậm rãi trôi qua, diễn võ trường chung quanh một mảnh yên tĩnh, chỉ có càn khôn đỉnh bên trong ngẫu nhiên truyền ra nhỏ bé tiếng vang. Ngọc Đỉnh ở một bên lo lắng nhìn xem, hai tay của hắn không tự giác nắm chặt, khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, ánh mắt từ đầu đến cuối chăm chú nhìn càn khôn đỉnh, phảng phất muốn xuyên thấu qua nắp đỉnh nhìn thấy bên trong tình huống. Mà Triệu Phong thì là mười phần bình tĩnh, hắn đứng chắc tay, ánh mắt thâm thúy, phảng phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Rốt cục, đang kéo dài sau một lúc, Dương Tiễn chém ra thiện niệm nguyên thần một lần nữa dung nhập hắn trong nguyên thần. Giờ phút này, càn khôn đỉnh bên trong quang mang có chút lấp lóe một cái, phảng phất tại tuyên cáo đại công cáo thành. Đem nguyên bản làm chuẩn thánh Dương Tiễn, một lần nữa biến thành đại La Kim Tiên đỉnh phong, chỉ bất quá Dương Tiễn tương lai đường đã thông suốt, mà Triệu Phong tâm niệm vừa động, Càn Khôn đỉnh nhẹ nhàng chấn động một cái, trực tiếp đem Dương Tiễn cho chấn ra. Dương Tiễn bước vàng rơi trên mặt đất, sắc mặt của hắn hơi có vẻ tái nhợt, nhưng ánh mắt bên trong lại tràn đầy kích động cùng vui sướng. Thần đa tạ thái tử điện hạ. Dương Tiễn quỳ một chân trên đất, đối Triệu Phong làm một đại lễ, bây giờ thần nguyên thần đã hoàn toàn dung hợp, không còn là tam thi. Lời nói ở giữa, Dương Tiễn thanh âm bên trong mang theo một loại khó mà ức chế run rẩy, kia là đối tương lai tràn ngập hy vọng kích động, càng có đặt chân hôn nguyên chi đạo hưng phấn. Mặc dù ngươi tu vi từ chuẩn thánh đã hạ xuống, nhưng đã từng thể ngộ quy tắc chi lực đối với ngươi mà nói, ngày khác lại đi thể ngộ cũng đem càng thêm thuận buồm xuôi gió, đột phá hôn nguyên kim tiên cũng không khó. Triệu Phong đem càn khôn đỉnh thu hồi về sau, đối Dương Tiễn mỉm cười, trong tươi cười mang theo cổ vũ cùng mong đợi. Thần minh bạch. Dương Tiễn lúc này gật đầu, trong ánh mắt của hắn để lộ ra tự tin, hắn tự nhiên rõ ràng bây giờ tình huống tất nhiên là như thế. Tốt. Triệu Phong ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời, nơi đây sự tình cũng coi là chấm dứt. Cô cũng muốn đi khắp địa. Nói lời này lúc, trong giọng nói mang theo vài phần không rõ ràng thâm ý, mà lúc này Ngọc Đỉnh tự nhiên là minh bạch Triệu Phong muốn đi làm cái gì. Tần thái tử. Ngọc Đỉnh đi về phía trước một bước, có chút không người, bần đạo có thể hay không khẩn cầu thái tử một sự kiện. Nếu như đi đoạt kiếm, còn xin thái tử thủ hạ lưu tình. Này liệt, Ngọc Đỉnh trong giọng nói mang theo một loại thỉnh cầu ý vị, ánh mắt bên trong tràn đầy thành khẩn. Hiển nhiên, hắn là biết rõ Triệu Phong muốn đi tìm mặt khác hai thanh kiếm, mà đổi thành bên ngoài hai thanh thì là tại hắn hai cái sư huynh đệ trong tay. Một cái nắm giữ Tuyệt Tiên kiếm, một cái nắm giữ Lục Tiên kiếm. Lần này Triệu Phong tiến đến, chắc chắn sẽ không cùng bọn hắn tốt trò chuyện tốt cái gì, lần này sở dĩ có thể cùng hắn nói lâu như vậy, muốn cho phép hắn hứa xuống điều kiện, nói cho cùng cũng là bởi vì Dương Tiễn đã sớm đầu nhập đại tần nguyên nhân, mà cái khác, tự nhiên là không có cái này vinh hạnh đặc biệt. Nếu như bọn hắn tức thời, kia tự nhiên là không cần quá mức. Triệu Phong thần sắc bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa, nếu như bọn hắn muốn cùng cô là địch, vậy cũng chẳng trách cô quá mức. Triệu Phong thanh âm bên trong không có chút nào tâm tình chập chờn, nhưng lại để cho người ta cảm nhận được một loại áp lực vô hình. Thậm chí trong đó còn mang theo một loại vô hình sát ý. Nghe nói như thế, Ngọc Đỉnh cũng hiểu ý, lập tức nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Dù sao, đây cũng không phải là hắn có thể chủ đạo. Ngày khác đối phó kia hầu tử, thuận theo tự nhiên là đủ. Triệu Phong lại đối Dương Tiễn bàn giao một câu, mang theo thâm ý, không cần quá mức rõ ràng. Dù sao, Dương Tiễn sớm muộn sẽ cùng hầu tử đối đầu. Vâng. Dương Tiễn lúc này gật đầu. Na Cha tới quán Giang Khẩu một lần, hắn tự nhiên biết rõ kia hầu tử là ai. Giao phó xong, Triệu Phong cũng không có tính toán lưu thêm, thân hình lóe lên, trực tiếp hóa thành độn quang ly khai nơi đây. Thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại chân trời, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt quang ảnh. Nhìn xem Triệu Phong ly khai về sau, Ngọc Đỉnh lúc này mới tò mò hỏi, kia hầu tử là ai? Nghe vậy, đại kiếp chi tử. Dương Tiễn có chút ngẩng đầu trả lời, đồng thời mang theo vài phần cười lạnh nói, Phật môn cùng Thiên Đình thao túng đối tượng. Chỉ bất quá, cái này con khỉ cũng sớm đã là đại tần người. Cái gọi là Phật môn cùng Thiên Đình ăn bài, hết thảy đều là đại tần thuận thế mà làm. Lần này đại kiếp, ha ha. Dương Tiễn cười lạnh một tiếng, mang theo một loại cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ. Đương nhiên, cũng có đối Phật môn cùng Thiên Đình tự cho là đúng trào phúng, lại có đối đại tần bố cục tán thưởng. Hiển nhiên, Cái này Phật môn cùng Thiên Đình tự cho là đúng, coi là hầu tử hoàn toàn bị bọn hắn nắm trong tay, kỳ thực chính là một chuyện cười. Tân Đình, quả nhiên là đáng sợ a. Ngọc Đình cũng không khỏi đến cảm khái một câu. Trên mặt của hắn tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, trong lòng đối Tân Đình thực lực có nhận thức sâu hơn. Bây giờ, hắn xem như minh bạch cái gì gọi là chân chính thao túng thiên địa. Ngoại nhân căn bản không biết đến hết thảy, bây giờ đều đã bị Tân Đình cho nắm trong tay, chính thậm chí đồ đệ trên danh nghĩa là người của Thiên Đình, có thể kỳ thực đã đầu nhập vào Tân Đình, thậm chí Na Trà cũng là như thế. Hai người bọn họ đều đầu nhập, khó đảm bảo Thiên Đình bên trong những người khác không có đầu nhập. Sư tôn, Dương Tiễn quay đầu, trực tiếp nhìn xem Ngọc Đình, trong mắt tràn đầy chờ mong, bây giờ ngươi chém thiện ác hai thì, nhưng không có hồng mông tử khí, căn bản không có chứng đạo hy vọng. Nếu không, cũng nhập Đại Tần tính toán. Nói không chừng tương lai còn có thể tại Đại Tần chứng đạo thành thánh. Nghe nói như thế, ngươi cái này ra hỏa còn muốn để vi sư nhập Tần. Ngọc Đình tức giận trừng Dương Tiễn một chút, chẳng lẽ ngươi không biết rõ ngươi Quảng Thành Tử sư bá có bao nhiêu hận Tần Đình, nhiều hận Tần thái tử. Mặc dù xiển giáo chi danh bây giờ cũng chỉ là một cái danh nghĩa, nhưng sư phụ ngươi nếu quả như thật đầu nhập Tần Đình, tương lai sư tổ ngươi thật trở về, vi sư làm sao tự xử? Đối với cái này, Ngọc Đình cũng đầy là vẻ bất đắc dĩ. Sư tôn, Dương Tiễn thì là có chút chất vấn hỏi, tổ sư thật sẽ còn về tại Hồng Hoang sao? Nghe nói như thế, Ngọc Đình thì là nghiêm túc nói, ngươi tổ sư chính là Thiên Đạo Thánh Nhân, bất tử bất diệt, làm sao có thể không trở lại? Mà lại, ngày xưa sư tổ ngươi lưu tại Ngọc Hư chống không thánh niệm còn tại, cái này đủ chứng minh sư tổ ngươi sớm muộn sẽ trở về. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn còn sống hay không, Ngọc Đình ngự khí chém đinh chặt sắt, không thể nghi ngờ. Nếu như thánh nhân lại đến thiên địa, vậy cái này thiên địa hội biến thành bộ dáng gì? Dương Tiễn thì là mang theo vài phần cảm khái nghĩ đến, thậm chí đối tương lai lo lắng cùng mê mang. Ngày xưa thánh nhân tại lúc giữa thiên địa cách cục cũng không phải như thế, a cái gì thiên đỉnh, cái gì phật môn, toàn bộ đều là thánh nhân phía dưới đều sâu kiến. Cùng lúc đó, Nam Chiêm Bộ Châu, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động, nơi đây chính là xiển giáo thánh nhân đệ tử, Xích Tinh Tử Động phủ chỗ. Vân Tiêu Động bên ngoài, vân vụ lờ, ngọn núi cao ngất trong mây, trung quanh cây cối xanh um tươi tốt, một mảnh tĩnh mịch tưởng hòa cảnh tượng. Nhưng mà giờ phút này động phủ bên trong, bế quan Xích Tinh Tử chợt mở to mắt, sắc mặt của hắn trong nháy mắt trở nên khó coi. Rốt cục vẫn là tới. Xích Tinh Tử thấp giọng lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một vòng lãnh ý, hắn chậm rãi đứng lên, trên thân đạo bào có chút phiêu động, tàn mát ra một cỗ cường đại khí tức. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, trực tiếp liền xuất hiện ở ngoài động phủ hư không. Xích Tinh Tử đứng tại hư không bên trong, ánh mắt như điện, nhìn chung quanh một vòng về sau, lạnh lùng hừ một cái, đã tới, vậy cũng chớ giấu đầu lộ đuôi, ra đi. Thanh âm của hắn như là thiên lôi, trong nháy mắt nổ vang chu vi, mang theo một loại uy nghiêm cùng bá khí. Nói, Xích Tinh Tử vung tay lên, một thanh hung binh trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay. Chuôi kiếm này thân kiếm đen như mực, tản ra kinh khủng sát khí, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ bầu trời, chính là Chu Tiên Tứ kiếm một trong Lục Tiên kiếm. Xích Tinh Tử cầm trong tay Lục Tiên kiếm, thân kiếm có chút rung động, phản phất tại khát vọng chiến đấu. Chỉ bất quá, làm Xích Tinh Tử hết sức chăm chú chuẩn bị nên chiến lúc, giang cầm. Một tiếng uy nghiêm mà thanh âm lạnh lùng từ hư không vang vọng. Thanh âm này phản phất ẩn chứa lực lượng vô tận, để cho người ta nghe run lên trong lòng. Theo sát, một cỗ kinh khủng không gian quy tắc chi lực đột nhiên nhưng mà động, hướng về Xích Tinh Tử rơi đi. Không gian kia quy tắc chi lực như là một đạo vô hình công xiềng, trong nháy mắt đem Xích Tinh Tử bao phủ trong đó. Căn bản không có bất kỳ lo lắng, không có bất kỳ chậm trạng. Không tốt. Xích Tinh Tử biến sắc, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hoảng sợ. Cái này một cỗ cường đại không gian quy tắc chi lực giáng lâm, thân thể của hắn vậy mà đã hoàn toàn không thể động đậy. Hắn muốn dây rủa, lại phát hiện lực lượng của mình tại cỗ này quy tắc chi lực trước mặt, như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Một thanh không thuộc kiếm của ngươi để ngươi chấp trưởng nhiều năm như vậy, cũng đủ rồi. Triệu Phong thanh âm giống như lôi ầm, vang vọng hư không, bây giờ còn dám cùng cô tranh phong. Xem ở Ngọc Đỉnh trên mặt mũi, tha cho ngươi một mạng. Trong thanh âm này mang theo một loại uy nghiêm cao cao tại thượng, phản phất tại tuyên cáo đối hết thảy trưởng khống. Tiếp theo, Xích Tinh Tử tay không ngừng run rẩy, kiếm cũng không bị khống chế, trực tiếp biến mất tại hư không mà không thấy. Theo kiếm biến mất về sau, không gian quy tắc lực lượng cũng là biến mất theo, Xích Tinh Tử cả người tựa như đã mất đi lực lượng, trực tiếp co quắp quỳ gối trên đỉnh núi. Trên mặt của hắn tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ, từng ngụm thở hổn hển. Tần Thái Tử, Triệu Phong. Xích Tinh Tử cắn răng nghiến lợi nhìn xem hư không, tràn đầy cứu hận, đối Triệu Phong hận ý đạt đến cực điểm. Mà không có qua bao lâu, hắn một cái khác sư huynh đệ chỗ đập phủ, Đạo Đức Thiên Tôn vị trí. Đồng dạng cũng là cùng Xích Tinh Tử, bị Triệu Phong trực tiếp cầm giữ thân thể, chiếm kiếm. Trong nháy mắt đó, Đạo Đức Thiên Tôn khắp khuôn mặt là chấn kinh cùng bất đắc dĩ, hắn trợn mắt nhìn xem chính mình kiếm trong tay bị Triệu Phong cướp đi, lại bất lực. Cái này cũng tuyên cáo Chu Tiên Tứ kiếm toàn bộ đều đã rơi vào Triệu Phong trong tay. Hồng Hoang thứ nhất hung trận đã tại Triệu Phong trong tay thành hình. Chương 535, Xiển giáo, Ngũ Trang Quan. Triệu Phong muốn xuống cờ. Chương 535, Xiển giáo, Ngũ Trang Quan. Triệu Phong muốn xuống cờ. Xiển giáo, Đông Côn Luân. Ngọc Hư cung uy nga đứng vững, khí thế rộng rãi, cung điện lầu các xen vào nhau tinh tế, đang lượn lờ trong mây mù như ẩn như hiện, tản ra trang nghiêm túc mục khí tức. Cung nội, Quảng Thành Tử thân mang một bộ màu đen đạo bào, vẻ mặt nghiêm túc, ngồi ngay ngắn trên trưởng giáo chi vị, lộ ra một loại uy nghiêm chi khí. Tại phía dưới hai bên bồ đoàn bên trên, ngồi ngay thẳng bảy vị đồng dạng thân mang đạo bào người, chính là Xiển giáo thập nhị kim tiên bên trong bảy vị. Chỉ bất quá, ngày xưa phong thần sau đại chiến, thập nhị kim tiên chi danh đã không còn tồn tại, có bốn người phản bội chạy trốn Xiển giáo, đầu nhập Tây Phương giáo ôm ấp. Trưởng giáo sư Minh, Xích Tinh Tử mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, nhìn xem Quảng Thành Tử, hết sức kích động nói ra, tình huống chính là như thế. Kia Tần Thái Tử lại xâm nhập ta đạo tràng, trực tiếp đem ta chấp trưởng tuyệt tiên kiếm cướp đi, thật sự là khinh người quá đáng. Xích Tinh Tử trong mắt thiêu đốt lên lửa giận, khuôn mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn mèo. Ta cũng là như vậy tao nộ, Đạo Đức Tiên Tôn khẽ nhíu mày, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ cùng không cam lòng. Cái này Tần Thái Tử thực lực so trước kia mạnh hơn, ta liền mặt của hắn cũng không từng thấy đến, kiếm liền bị hắn cướp đi. Việc này, mong rằng trưởng giáo sư huynh định đoạt. So với Xích Tinh Tử phẫn nộ, cái này Đạo Đức Thiên Tôn thì là trầm ổn rất nhiều, nhưng nhìn hắn thần sắc, ngoại trừ phẫn nộ bên ngoài, còn có một loại khó tả kiên kỵ, còn có một loại mất mặt cảm giác. Xiển giáo từ trên xuống dưới đều vô cùng tốt mặt mũi. Ngày xưa Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế, đến hắn nhóm đệ tử, cơ hồ mỗi cái đều là như vậy tính nết. Lần này Triệu Phong trực tiếp đánh tới cửa, cướp đi kiếm của bọn hắn, để bọn hắn mặt mũi mất hết, trong lòng làm sao có thể nuốt xuống khẩu khí này. Tuy nói kia Chu Tiên kiếm trận hung binh vốn cũng không thuộc về bọn hắn, nhưng nhiều năm qua một mực từ bọn hắn chấp trưởng, sớm đã coi là bảo vật của mình. Bây giờ bảo vật bị đoạn, như thế cứu hận, bọn hắn như thế nào tùy tiện chịu được. Đại sư Minh, Quảng Thành Tử đem ánh mắt nhìn về phía bên trái thủ vị Nam Cực, cũng chính là Thiên Đình trưởng sinh đại đế. Hắn mặc dù thân là trưởng giáo, có thể thực lực vẫn yếu tại Nam Cực. Quảng Thành Tử trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng chờ mong, mở miệng hỏi, "Việc này, ngươi như thế nào nhìn?" Tần Đình chi thế như mãnh liệt thủy triều, đã không thể ngăn cản, Nam Cực vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nói, hắn có chút ngẩng đầu, khó mà che giấu đối Tần Đình kiêng kỵ cùng lo lắng. Bang ta xiển giáo thực lực trước mắt, thực khó cùng Tần Đình chống lại. Còn nữa, bây giờ đại kiếp hưng khởi, thiên đạo quy tắc giáng lâm giữa thiên địa, nhập chuẩn thánh chi cảnh người không thể nhập thế. Có này quy tắc hạn chế, ta xiển giáo càng là không cách nào toàn lực xuất thủ đối phó Tần Đình. Tần Đình thực lực hôm nay đã xa không phải trước đây mới vừa vào địa tiên giới lúc đơn giản như vậy. Ngày xưa thế gian dung nhập địa tiên giới, Hạo Thiên tự mình xuất thủ, chúng ta đại đế cũng là toàn lực tương bác, nhưng vẫn không có thể hủy diệt Tần Đình, đủ để thấy Tần Đình cường đại. Bây giờ càng là không cần nhiều lời, muốn diệt đi Tần Đình, có lẽ chỉ có chờ đợi đại kiếp sau. Nam Cực nói xong, bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt tràn đầy cảm giác vô lực. Cho dù đối Tần Đình vô cùng phẫn hận, lại có thể như thế nào? Thiên Đình nhiều lần thảm bại đã là vết xe đổ, chẳng lẽ chúng ta lần này liền muốn như vậy nén giận? Xích Tinh Tử cắn răng, lạnh lùng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy cừu hận. Ta thực sự không cam tâm. Kia Triệu Phong làm nhục ta như vậy các loại, thực sự đáng hận đến cực điểm. Xích Tinh Tử càng nói càng kích động, hắn không thể trực tiếp giết vào Tần Đình, nhưng nghĩ tới Triệu Phong kia thực lực khủng bố, hắn cũng chỉ có thể xin giúp đỡ Quảng Thành Tử. Tần Đình thế lớn, dưới mắt xác thực không thể thế nhưng. Nam Cực chậm rãi lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Hiển nhiên, hắn cũng không đồng ý lúc này cùng Tần Đình khai chiến. Đúng lúc này, Xích Tinh Tử giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên lấy lại tinh thần, đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại nơi hẻo lánh bên trong Ngọc Đỉnh, chất hỏi, kia Triệu Phong đoạt kiếm lúc từng nói, xem ở ngươi Ngọc Đỉnh trên mặt mũi, tha ta một mạng. Ngọc Đỉnh sư đệ, ngươi thế nhưng là cùng Triệu Phong đạt thành giao dịch gì? Còn có, ngươi chỗ chấp trưởng kiếm đâu? Giờ phút này, Xích Tinh Tử trong giọng nói mang theo một tia hoài nghi cùng chất vấn, hai mắt chăm chú nhìn Ngọc Đỉnh. Đạo Đức Thiên Tôn nghe nói, ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía Ngọc Đỉnh, trong mắt đồng dạng tràn đầy nghi hoặc. Ta đi một chuyến quán giang khẩu, vừa lúc gặp Tần Thái Tử. Ngọc Đỉnh thần sắc bình tĩnh, không chút hoang mang nói, hắn có chút ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên nên tiếp đám người nhìn chăm chú. Cùng hai vị sư huynh đệ, kiếm của ta cũng bị hắn cướp đi. Chỉ bất quá, hắn thái độ đối với ta tốt hơn một chút một chút. Ta biết được hắn sẽ còn đi cướp đoạt cái khác bảo kiếm, liền nói một câu, để Tần Thái Tử thủ hạ lưu tình. Ngọc Đỉnh lúc nói chuyện, ngữ khí bình ổn, trên mặt không có bối rối chút nào chi sắc. Về phần hắn là ứng Dương Tiễn Chi mời tiến về quán giang khẩu một chuyện, Ngọc Đỉnh đương nhiên sẽ không đề cập. Bởi vì một khi nói ra, sẽ bị bại lộ Dương Tiễn đã dấn thân vào Tần Đỉnh sự thật. Mặc dù hắn cũng không rõ ràng Triệu Phong đến tuột cùng đang mưu đồ cái gì, nhưng cũng không đáng đi đắc tội Triệu Phong. Mà lại, kể từ lúc này xiển giáo nội bộ không khí đến xem, sư minh đệ quan hệ trong đó cũng không phải là như mặt ngoài như vậy hòa hợp. Cho dù trải qua phong thần chi chiến, lẫn nhau ở giữa cũng không phải hoàn toàn đồng tâm đồng đức, đoàn kết nhất trí. Liền chỉ là như vậy. Kia Triệu Phong liền nghe ngươi, thủ hạ lưu tình. Xích Tinh Tử mặt mũi tràn đầy hoài nghi, tiếp tục đổi hỏi, hắn có chút nheo mắt lại, trong mắt lóe ra không tín nhiệm và mang, ta thực sự khó mà tin tưởng. Nếu như sư minh không tin tưởng, kia bần đạo cũng bất lực. Ngọc Đỉnh vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không nhanh không chậm nói ra, có lẽ Tần Thái Tử là cố kỵ sư tôn, cho nên mới chưa từng đối chư vị sư minh đệ ra tay độc các đi. Ngọc Đỉnh thần sắc lạnh nhạt, đối mặt Xích Tinh Tử tràn ngập hoài nghi ánh mắt, vẫn như cũ duy trì bình thản thái độ, không có chút nào lo lắng. Dù sao không có chứng cứ, Xích Tinh Tử cũng không làm gì được cái gì. Lại mà Ngọc Đỉnh ấy lòng cũng là mười phần thất vọng, lần này Triệu Phong chỉ là đoạt kiếm, cũng không có đối bọn hắn hạ sát thủ, đây đã là ân trạch, nhưng bọn hắn ngược lại là hận lên chính mình, sớm biết rõ liền không lên tiếng. Tốt. Quảng Thanh Tử thấy tình cảnh này, giơ tay lên, lắc lắc, ngăn lại Xích Tinh Tử đối Ngọc Đỉnh suy đoán. Sau đó, Quảng Thành Tử thần sắc nghiêm túc liếc nhìn đám người, sau đó trầm giọng nói, lần này Tần Thái Tử hành động, không thể nghi ngờ là hướng ta xiển giáo tuyên chiến. Đã như vậy, cũng không cần nói thêm gì nữa. Lại nhìn ngày sau, ta xiển giáo ứng đối ra sao. Đã đại kiếp trong lúc đó, chúng ta không thể xuất thủ, vậy thì chờ đại kiếp qua đi, thù mới hận cũ cùng nhau thanh toán. Quảng Thành Tử dứt lời, trong mắt lóe lên một tia vẻ ngoan lệ. Trừ cái đó ra, Xích Tinh Tử nói tiếp, mang trên mặt một tia quyết tuyệt, ta xiển giáo môn nhân đệ tử bên trong, tại Nam Chiêm Bộ Châu có không ít cường giả, cũng không ít môn phái truyền thừa. Như tương lai Tần Đình dự định tây tiến, ta ta xiển giáo nhất định phải toàn lực ngăn cản, cần phải để Tần Đỉnh nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Ừm. Quảng Thanh Tử nhẹ gật đầu, đối Xích Tinh Tử đề nghị biểu thị đồng ý, như thế có thể thực hiện, Tần Đỉnh sớm muộn sẽ cùng ta xiển giáo một trận chiến. Ngũ Trang Quan. Nơi này tĩnh mịch tường hòa, so với cái khác địa phương, cái này Ngũ Trang Quan liền tựa như nhân gian tiên cảnh. Từ khi từ Đại Tần trở về sau, Trấn Nguyên Tử liền một mực canh giữ ở đạo tràng, chưa từng ly khai. Mỗi ngày, hắn đều sẽ mượn nhờ Thiên Huyền Kính giảng đạo, hắn giảng đạo cũng để cho Ngũ Trang Quan trong khu vực các sinh linh được ích lợi không nhỏ, tu vi đều có tăng lên không nhỏ. Lúc này, Ngũ Trang Quan bên trong, Trấn Nguyên Tử chính nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên, hắn giống như là cảm ứng được cái gì, từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên một vòng tiếu dung tới. Thanh Phong, Minh Nguyệt. Trấn Nguyên Tử nhẹ giọng mở miệng, thanh âm ôn hòa nhưng lại mang theo vài phần không thể nghi ngờ uy nghiêm, đi đánh 10 cái nhân sâm quả tới. Nghe vậy, một bên hầu hạ hai cái đồng tử, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Thanh Phong nhịn không được hỏi, sư tôn, chẳng lẽ là có khách quý đến đây? Bọn hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, trong lòng âm thầm suy đoán, đến tột cùng là phương nào quý khách, có thể để sư tôn coi trọng như vậy, cố ý phân phó đánh xuống chân quý nhân sâm quả đến chiêu đãi. 10 cái nhân sâm quả, đây chính là vô cùng chân quý. Đi thôi. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng đong đưa phất trần, không tiếp tục làm nhiều giải thích. Thần sắc hắn bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía phương xa hư không, tựa hồ đã biết được sắp đến khách nhân là ai. Sau một khắc, một đạo hắc quang như lưu tinh bạch phá chân trời, trong nháy mắt rơi vào Ngũ Trang Quan bên trong. Trấn Nguyên Tử cảm nhận được cỗ này khí tức, lập tức đứng dậy, thần sắc cung kính. Thần, cung nên thái tử. Trấn Nguyên Tử không người cúi đầu, đi một cái tiêu chuẩn lễ thần tử, thái độ cực kỳ hữu lễ, hiển thị rõ đối Triệu Phong tôn kính. Trấn Nguyên Tử đạo hữu không cần đa lễ như vậy. Làm hắc quang tiêu tán, Triệu Phong thân ảnh xuất hiện trước mặt Trấn Nguyên Tử, mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, lộ ra thong dong tự tin. Lập tức, hắn đi thẳng tới trong đình bồ đoàn bên cạnh, thoải mái ngồi xuống. Trấn Nguyên Tử thấy thế, mỉm cười, cũng đi đến Triệu Phong đối diện, chậm rãi ngồi xuống. Sau đó, Trấn Nguyên Tử ánh mắt ôn hòa nhìn xem Triệu Phong, cười hỏi, hôm nay thái tử làm sao lại nghĩ đến bần đạo Ngũ Trang Quan? Chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng? Trấn Nguyên Tử trong lòng tràn ngập hiếu kỳ, phỏng đoán lấy Triệu Phong lần này đến đây mục đích. Dù sao tại hắn nghĩ đến, Triệu Phong là vô sự không ra. Dù sao cũng là Đại Tần thái tử, chấp trưởng Đại Tần. Tại Nam Chiêm Bộ Châu xử lý một ít chuyện, vừa vặn tiện đường tới xem một chút. Triệu Phong cười trả lời, giọng nói nhẹ nhàng tùy ý lời nói ở giữa, Triệu Phong có chút ngẩng đầu, ánh mắt quét mắt Ngũ Trang Quan cảnh sát, tựa hồ đối với nơi này hết thảy đều cảm thấy rất hứng thú. Đây cũng là Triệu Phong lần đầu tiên tới Ngũ Trang Quan, có thể để cho thái tử tự mình xuất thủ, nghĩ đến chuyện này nhất định không thể coi thường. Trấn Nguyên Tử cảm khái nói, mà giờ khắc này, Trấn Nguyên Tử cẩn thận cảm thụ dưới, Triệu Phong trên thân tản ra một loại khó nói lên lời cường đại khí tức, để cho người ta cảm thấy kiềm chế. Hiển nhiên, Triệu Phong thực lực lại có tiến bộ cực lớn, cái này khiến Trấn Nguyên Tử trong lòng không khỏi âm thầm sợ hãi thán phục. Chu Tiên Tứ Kiếm bây giờ đã tề tụ. Đối với Trấn Nguyên Tử cái này người một nhà, Triệu Phong cũng không có giấu giếm. Hắn nói, vung tay lên, chỉ gặp một cái trận đồ chậm rãi hiện hiện, xuất hiện tại Trấn Nguyên Tử trước mặt. Trấn Nưu Toan bên trên, bốn chuôi hung binh vần quanh, thân kiếm lóe ra hàn quang, tản ra làm cho người sợ hãi sát khí. Vẹn vẹn tiết lộ ra ngoài một tia khí tức, liền để chung quanh hư không có chút rung động, phản phất tiếp nhận không được ở cỗ này lực lượng cường đại. Chu Tiên Kiếm trận. Trấn Nguyên Tử thấy cảnh này, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn tự nhiên nhận ra cái này uy danh hiển hách hung trận. Ngày xưa Phong Thần đại chiến lúc, cái kiếm trận này tại Thông Thiên Thánh Nhân trong tay cho thấy bị thiên diệt địa uy lực. Chu Tiên Kiếm trận rơi xuống, nếu không phải có bốn cái thánh nhân liên thủ, coi là thật không người có thể phá giải. Có thể nói, kiếm trận này là thế gian mạnh nhất kiếm trận biểu tượng. Điện hạ có thể tề tụ cái này Chu Tiên Kiếm trận, thật sự là lợi hại a. Trấn Nguyên Tử từ đáy lòng cảm khái nói, có cái kiếm trận này nơi tay, tại cái này hồng hoang trong thiên địa, nếu không có thánh nhân như thế, điện hạ thực lực đem không ai bằng. Trấn Nguyên Tử trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục, đối Triệu Phong giờ phút này chấp trưởng kiếm trận cũng là kính sợ không thôi. Nhưng mà, trừ khi chân chính chứng đạo Hỗn Nguyên, nếu không chỉ dựa vào cái kiếm trận này, vẫn còn thiếu rất nhiều. Triệu Phong ánh mắt thâm thúy, mang theo vài phần thâm ý nói ra, thánh nhân, sớm muộn sẽ trở về. Triệu Phong trong giọng nói, mang theo một loại thâm ý nghe thấy lời ấy, Trấn Nguyên Tử biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc lên, hắn hơi nhíu lên lông mày, trong mắt lóe lên một tia lo âu, kinh ngạc hỏi, điện hạ lời này, chẳng lẽ là biết được thánh nhân chỗ hay sao? Đối với Trấn Nguyên Tử cái này địa tiên tri tổ tới nói, có thể làm cho hắn như thế động dung, cũng chỉ có thánh nhân tồn tại. Ngày xưa cùng thái thượng trò chuyện biết được, thánh nhân y nguyên tồn tại, bọn hắn náu thân tại hỗn độn bên trong. Triệu Phong thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói ra, mặc dù vô số năm chưa từng trở về, nhưng bọn hắn sớm muộn sẽ quay về hồng hoang. Dù sao, chỉ cần hồng hoang thiên địa tồn tại, thiên đạo vẫn còn tồn tại, thánh nhân chính là bất tử bất diệt. Bọn hắn như thế nào lại tùy tiện vẫn lạc? Cái gọi là trong hồng hoang đồn đại thánh nhân vẫn lạc, bất quá là lời nói vô căn cứ thôi. Triệu Phong ngữ khí 10 phần khẳng định nói, lần này nói chuyện cũng là cho Trấn Nguyên Tử có một cái chuẩn bị. Trấn Nguyên Tử nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một loại khó nói lên lời vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn biết rõ thánh nhân cường đại cùng thần bí, bây giờ nghe nói thánh nhân đem trở về, trong lòng không khỏi là tương lai cảm thấy lo lắng. Điện hạ có thể từng nghĩ tới, tương lai thánh nhân thật xuất hiện, sẽ cho giữa thiên địa mang đến như thế nào biến hóa nghiêng trời lệch đất? Trấn Nguyên Tử lo lắng nói ra, thánh nhân chấp trưởng quy tắc, tại thánh nhân phía dưới, chúng sinh đều như sâu kiến. Thánh nhân chi lực, thật sự là kinh khủng đến cực điểm, khó mà dùng ngôn ngữ hình dung. Cho dù cho tới bây giờ, thần đối thánh nhân vẫn như cũ tràn đầy thật sâu e ngại. Trấn Nguyên Tử nói, khẽ thở dài một cái, ánh mắt bên trong toát ra một loại bất đắc dĩ cùng sợ hãi. thánh nhân hoàn toàn chính xác vô cùng cường đại. Triệu Phong khẽ bước cằm, thừa nhận nói, nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng. Lần này đại kiếp về sau, cô chưa hẳn không thể chứng đạo. Triệu Phong nói, trên mặt lộ ra nụ cười tự tin. Hắn hôm nay, cự ly đặt chân hôn nguyên chi cảnh, đã chỉ có cách xa một bước, hắn đối với mình tràn đầy lòng tin. Nghe xong lời này, Trấn Nguyên Tử trong mắt lập tức hiện lên vẻ kính sợ, hắn nhìn xem Triệu Phong, lúc này nói ra, nếu như điện hạ có thể chứng đạo, kia tương lai Hồng Hoang cách cục chắc chắn nên đón chân chính đại biến. Có được thánh nhân cấp độ cường giả trấn giữ lại tần, mới thật sự là bất hủ lại tần. Hiển nhiên, nếu như thánh nhân trở về, một cái thế lực nếu như không có thánh nhân tọa trấn, kia chú định không sẽ lâu dài. Bất quá nghĩ đến Triệu Phong đối chứng nói tự tin như vậy, Trấn Nguyên Tử đáy lòng cũng không khỏi đến cuộn cuộn. Triệu Phong cũng không có ở đây chủ đề nhiều lời. Phật môn có thể từng đi tìm ngươi? Triệu Phong trực tiếp hỏi. Chương 536, Triệu Phong, đại kiếp về sau, cô cho phép ngươi một tôn thánh vị. Chương 536, Triệu Phong, đại kiếp về sau, cô cho phép ngươi một tôn thánh vị. Nghe được Triệu Phong cái này hỏi một chút, Trấn Nguyên Tử khẽ không người, thần sát trịnh trọng đáp lại nói, điện hạ thần cơ diệu toán, trước đây không lâu, Như Lai đích thân đến một chuyến ngũ trang quan, khẩn cầu ta tại Tây Du trong đại kiếp thiết hạ một kiếp. Đối với Triệu Phong, cái này tự nhiên là không có cái gì giấu giếm. Sở dĩ Trấn Nguyên Tử trước đó chưa hề nói, cũng là bởi vì cái này cũng không tính cái đại sự gì. Về phần Phật môn Phật tổ đích thân tới, kia càng là không cần suy nghĩ nhiều. Trấn Nguyên Tử thân là địa tiên tri tổ, tại giữa thiên địa vị tôn sùng, thực lực cường đại, Phật môn nếu có cầu ở hắn, Như Lai tự mình ra mặt, cũng là phù hợp tình lý. Bây giờ Phật môn chắc hẳn đã xem tất cả kiếp nạn an bài thỏa đáng. Triệu Phong khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ qua mang, thấp giọng lẩm bẩm, cũng là thú vị. Đại kiếp, đại kiếp. Lời nói ở giữa, Triệu Phong khẽ lắc đầu, nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nói cho cùng, Phật môn tự cho là nắm trong tay đại kiếp toàn cục, lại không biết tại thiên đạo tham gia về sau, cái này đại kiếp sớm đã thoát ly bọn hắn trưởng khống. Theo Triệu Phong, Phật môn buôn tẩu khắp nơi bố trí kiếp nạn, lòng tràn đầy coi là trận này đại kiếp vẫn như ngày đó thiên đạo sở định như vậy, Phật môn chỉ cần thuận thế mà làm, liền có thể nên đón đại hưng chi cục. Nhưng bọn hắn chưa từng ngờ tới, thiên đạo tham gia, thái thượng chủ động mở ra đại kiếp, đã để hết thể lặng yên cải biến. Điện hạ có ý tứ là, cái này đại kiếp sẽ mất khống chế. Trấn Nguyên Tử tâm tư khẽ động, trong nháy mắt bắt được Triệu Phong trong lời nói mấu chốt, không khỏi mở miệng hỏi. Trong lời nói, Trấn Nguyên Tử mang theo một tia nghi hoặc, đồng thời cũng ẩn ẩn để lộ ra đối đại kiếp đi hướng lo lắng. Đại kiếp chính là thái thượng dẫn động, hắn cử động lần này tất có thâm ý. Triệu Phong thần sắc bình tĩnh, ngữ khí trầm ổn nói ra, còn nữa, lần này đại kiếp cũng là thiên đạo một lần mấu chốt bố cục. Có thể nói, trận này đại kiếp đem quét sạch toàn bộ Hồng Hoang, tác động đến phạm vi rộng, viễn siêu ngày xưa phong thần chi chiến. Triệu Phong trong lòng mười phần minh bạch, mặc dù không rõ ràng thái thượng cùng thiên đạo hồng quân ở giữa trận kia đại chiến cụ thể tình hình, nhưng thánh nhân biến mất nhiều năm, mà đại kiếp mở ra hậu thiên đạo ý biết lại có chỗ khôi phục, cái này đủ để cho thấy, lần này đại kiếp chính là thái thượng cùng thiên đạo một trận quyết đấu đỉnh cao. Tương lai đến tuột cùng sẽ như thế nào diễn biến, cho dù là Triệu Phong, cũng khó có thể hoàn toàn đoán trước. Nhưng có thể nghĩ đến, lần này đại kiếp sau cùng diễn biến tuyệt đối là không thể khống. So phong thần đại kiếp tác động đến càng rộng. Trấn Nguyên Tử nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm túc lên, trong mắt lo lắng càng thêm dày đặc. Ngày xưa, hắn đã từng bàng quan phong thần đại chiến thảm liệt, trận kia đại chiến cơ hồ đem toàn bộ địa tiên giới đại giáo đều cuốn vào trong đó, vạn tộc sinh linh đồ thán, vô số sinh mệnh tàn biến, thậm chí liền hồng hoang đại địa đều bởi vậy vỡ vụn. Bây giờ nghe nói lần này đại kiếp tác động đến phạm vi đem viễn siêu phong thần chi chiến, trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cỗ mãnh liệt bất an. Dù sao, thánh nhân phía dưới căn bản là không có cách chân chính chủ đạo hồng hoang thiên địa. Điện hạ, Trấn Nguyên Tử tràn ngập ân cần hỏi, đại tần tại lần này đại kiếp bên trong đem như thế nào tự xử? Hắn biết rõ đại kiếp sắp tới, thế cục biến ảo khó lường, mà đại tần làm một cỗ mới phát cường đại thế lực, hắn tại đại kiếp bên trong hành động, không thể nghi ngờ đem đối toàn bộ thế cục sinh ra trọng đại ảnh hưởng. Đại kiếp sẽ để cho thiên địa lâm vào hỗn loạn. Triệu Phong ánh mắt kiên định, thần sắc lạnh lùng nói ra, đối đại tần mà nói, càng loạn càng tốt. Đợi đi về phía tây mở ra, ta đại tần đem theo sát đi về phía tây đội ngũ hướng tây quyết trương. Con đường về hướng tây kéo dài đến nơi nào, ta đại tần quân đội liền đem đặt chân nơi nào. Nhất thống toàn bộ hồng hoang địa tiên giới, chính là đại tần mục tiêu. Đại tần gia tâm, tại toàn bộ hồng hoang trong thế lực sớm đã không phải bí mật, giờ phút này Triệu Phong thẳng thắn, trong lời nói để lộ ra một cỗ làm cho người kính sợ bá khí. Bây giờ đại tần cũng căn bản không cần đi giấu cái gì. Mượn dùng một câu, đại tần chi tâm, mọi người đều biết. Nếu như ngày khác đại tần tây tiến nam chiêm bộ châu, ngũ trang quan ổn thỏa toàn lực phối hợp. Trấn Nguyên Tử không chút do dự nói, từ gia nhập đại tần, lập xuống nhân đạo lời thề một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là cùng đại tần cùng tiến lùi. Bất quá tại Triệu Phong trước mặt, Trấn Nguyên Tử vẫn là dùng ngôn ngữ biểu lộ lập trường của mình. Việc này tạm thời không đổi. Triệu Phong khoát tay áo, thần sát treo mấy phần cười nhạt nói ra, bây giờ chỉ cần chậm đợi đại kiếp mở ra là đủ. Phật môn chờ mong đại kiếp, thật tình không biết, cô so với bọn hắn càng chờ mong. Dứt lời, Triệu Phong góc miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Phật môn cùng thiên đình đều hướng tới tại lần này trong đại kiếp thu hoạch được càng nhiều công đức, nhưng đại tần, Triệu Phong ý nghĩ đã cao hơn bọn hắn một tầng, đại tần muốn chính là toàn bộ, thậm chí là toàn bộ địa tiên giới cương vực. Điện hạ, Trấn Nguyên Tử khẽ nhíu mày, tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói đến, vài thập niên trước thiên đình từng phái người đến đây ngũ trang quan, ý đồ liên hợp chúng ta đối phó đại tần. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn tiến về Tây Côn Luân, hiển nhiên là muốn lôi kéo càng nhiều thế lực cùng nhau nhằm vào đại tần. Đã chúng ta đều bị tìm tới, huyết hải cùng Bắc Hải chắc hẳn cũng sẽ không ngoại lệ. việc này, điện hạ phải chăng cần lưu ý một phen? Nói ra việc này, Trấn Nguyên Tử cũng đầy là lo lắng. Dù sao huyết hải, Bắc Hải, chính là về phần Nam Chiêm Bộ Châu phía trên yêu tộc thế lực cũng không yếu. Thiên Đình cũng chỉ có thể sử xuất như vậy thủ đoạn. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một sợi trào phúng coi nhẹ, tùy bọn hắn đi lôi kéo đi, vừa vặn ngày sau cùng nhau giải quyết. Đạo hữu không cần thiết coi là Đại Tần vẫn là mới vào địa tiên giới lúc Đại Tần. Bây giờ Đại Tần, thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Theo Triệu Phong, Thiên Đình những này động tác nhỏ, bất quá là vùng vây dây chết thôi. Đại Tần quật khởi chi thế, há lại những thủ đoạn này có khả năng ngăn cản. Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Trong lòng của hắn minh bạch, Triệu Phong lời nói không hoa. Bây giờ Đại Tần, trải qua nhiều năm phát triển cùng tích lũy, thực lực đã không thể khinh thường. Đối mặt Đại Tần quật khởi, Thiên Đình lo lắng cùng bất an, cũng hợp tình hợp lý. Cái gọi là lôi kéo thế lực khác, cũng là Thiên Đình là thật sợ, vì tự vệ. Đúng lúc này, một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân từ đằng xa truyền đến. Chỉ gặp Trấn Nguyên Tử hai cái đồng tử, Thanh Phong cùng Minh Nguyệt, một người bưng một cái tinh xảo đĩa, vươn bước đi tới. Trong mâm nở rộ, chính là nghe tiếng điệu tiên giới tiên thiên linh căn trái cây, nhân sâm quả. Nhân sâm quả hình như hải nhi, màu sắc ôn nhuận, tản ra nhàn nhạt linh quang, phản phất tận chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng thần bí. Điện hạ, Trấn Nguyên Tử mỉm cười nói ra, đây là ta Ngũ Trang Quan đặc sản. Tuy nói cái này nhân sâm quả đối điện hạ tu vi tăng thêm có hạn, nhưng dầu gì cũng là thế gian khan hiếm linh quả, còn xin điện hạ nhấm nháp một hai. Dứt lời, Trấn Nguyên Tử có chút đưa tay, ra hiệu hai cái đồng tử đem nhân sâm quả đặt lên bàn. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cẩn thận nghiêm túc đem đĩa đặt lên bàn, động tác nhẹ nhàng, sợ tổn hao cái này chân quý linh quả. Cất kỹ về sau, bọn hắn nhịn không được vụng trộm đánh giá Triệu Phong vài lần, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Trong lòng bọn họ, sư tôn Trấn Nguyên Tử chính là giữa thiên địa đỉnh cấp cường giả, ngày bình thường kiến thức rộng rãi, trầm ổn uy nghiêm, có thể hôm nay đối mặt trước mắt vị này điện hạ, lại biểu hiện được phá lệ cung kính, cái này khiến bọn hắn cảm thấy mười phần kinh ngạc. Triệu Phong nhìn xem trên bàn nhân sâm quả, góc miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mỉm cười, đạo hữu hảo ý, bản vương sao lại không lĩnh? Bất quá, lời nói có chút dừng lại một khắc, Triệu Phong giọng nói vừa chuyển, bất quá, đạo hữu, cô hôm nay đến đây Ngũ Trang Quan, ngoại trừ Phật môn đại kiếp sự tình bên ngoài, còn có một chuyện. Trấn Nguyên Tử nghe vậy, biến sắc, lập tức đối Thanh Phong cùng Minh Nguyệt khoát tay áo, các ngươi lui xuống trước đi, không có bần đạo phân phó, bất luận kẻ nào không được đến gần. Vâng, sư tôn. Thanh Phong cùng Minh Nguyệt cung kính thi lễ một cái, sau đó quay người bước nhanh lui ra. Đợi hai cái đồng tử ly khai về sau, Trấn Nguyên Tử nhìn về phía Triệu Phong, thần sắc cung kính nói ra, điện hạ thỉnh giảng. Giờ phút này, Trấn Nguyên Tử ánh mắt chuyên chú nhìn xem Triệu Phong. Đạo hữu đã gia nhập Đại Tần. Triệu Phong ánh mắt lộ ra thâm ý, nhìn chăm chú Trấn Nguyên Tử, chậm rãi nói ra, cô tự nhiên là đạo hữu chỉ rõ tương lai hai đầu đạo lộ. Thứ nhất, thánh nhân chi đạo. Thứ hai, hôn nguyên chi đạo. Bản vương từng hứa hẹn, đem trợ đạo hữu chứng đạo thành thánh, này phương pháp cần mượn nhờ Hồng Hoang Thiên Địa chi lực. Bất quá, cuối cùng lựa chọn như thế nào, còn cần nhìn đạo hữu tự thân ý nguyện. Thoại âm rơi xuống. Xin hỏi điện hạ. Trấn Nguyên Tử khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau hỏi, dựa vào Hồng Hoang Thiên Địa chứng đạo cùng hôn nguyên chi đạo, có khác biệt gì chỗ? Giờ phút này, Trấn Nguyên Tử trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng ham học hỏi. Hắn tự nhiên minh bạch thánh nhân tồn tại là cái gì, nhưng đối với Hỗn Nguyên Đại La, Trấn Nguyên Tử kỳ thực cũng là kiến thức nửa đời. Dù sao ngày xưa Hồng Quân đã chặt đứt Hồng Hoang Hỗn Nguyên con đường. Giờ phút này, Triệu Phong đã cho hắn lựa chọn, Trấn Nguyên Tử chính diện gặp một cái liên quan đến tự thân tương lai trọng đại lựa chọn, tự nhiên hy vọng có thể hiểu càng thêm rõ ràng. Dựa vào Hồng Hoang Thiên Địa chứng thành thánh nhân, đem cùng Hồng Hoang Thiên Địa chặt chẽ liên kết, mượn nhờ Hồng Hoang ba đạo quy tắc chi lực, tam thi hợp nhất, thành tựu thánh cảnh, không chỉ có được thánh nhân chi lực, càng có thể điều động Hồng Hoang Thiên Địa chi lực. Triệu Phong kiên nhẫn giải thích nói, nhưng mà, như Hồng Hoang Thiên Địa phúc diệt, trong Hồng Hoang thánh nhân cũng đem tùy theo rơi xuống thánh vị, thậm chí có nguy cơ vẫn lạc. Mà Hôn Nguyên chi đạo tắc hoàn toàn khác biệt, đạo này cần thông qua thể nộ quy tắc, chấp trưởng quy tắc đến chứng đạo người có thể tiêu giao tại giữa thiên địa, xâm nhập hỗn độn, ngao du chư thiên, không nhận thiên địa hạn chế. Tại Hồng Hoang trong trời đất, thánh nhân thực lực cường đại, nhưng ở Hồng Hoang Thiên Địa bên ngoài, Hôn Nguyên đại la càng hơn một bậc. Bất quá, như tương lai Hồng Hoang Thiên Địa tấn thăng, trong Hồng Hoang thánh nhân cũng đem từ đó được lợi, thực lực đạt được tăng lên. Triệu Phong lời nói cũng coi là đơn giản rõ ràng, đem thánh nhân cùng Hỗn Nguyên đại la khác nhau trình bày đến rõ rõ ràng ràng. Trấn Nguyên Tử nghe xong, rơi vào trầm tư. Lông mày của hắn quá chặt, ánh mắt bên trong để lộ ra xoắn xuýt chi sắc. Cái này hai đầu đạo lộ đều có lợi và hại, đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào, để hắn nhất thời khó mà quyết đoán. Hắn biết rõ, quyết định này đem ảnh hưởng hắn tương lai nói điện hạ. Thật lâu, Trấn Nguyên Tử ngẩng đầu, thần sắc kiên định nói ra, bần đạo chính là Hồng Hoang Thiên Địa dựng dục mà sinh, như tương lai Hồng Hoang Thiên Địa đứng trước hủy diệt nguy hiểm, bần đạo ổn thỏa dốc hết toàn lực thủ hộ. Hồng Hoang sinh ta dục ta, ta tự nhiên cùng Hồng Hoang cùng tồn vong. Nếu có thể trở thành Hồng Hoang thánh nhân, ta tất lấy thủ hộ Hồng Hoang làm nhiệm vụ của mình. Trấn Nguyên Tử ngữ khí chém đinh chặt sắt, trong mắt tràn đầy kiên định cùng quyết tâm. Giờ phút này, hắn đã làm ra lựa chọn của mình. Nghe vậy, Triệu Phong trong mắt lóe lên một vòng vẻ tán thưởng, đối với cái này kết quả, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn thấy, lấy Trấn Nguyên Tử tính cách cùng đối Hồng Hoang thâm hậu tình cảm, làm ra lựa chọn như vậy, đúng là hợp tình lý. Rất tốt. Triệu Phong khẽ cười nói, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng, đại kiếp về sau, cô bảo đảm ngươi có được một tôn thánh vị. Cái này chính là Triệu Phong tại hướng Trấn Nguyên Tử hứa xuống một cái không thể lay động hứa hẹn. Thần, ta điện hạ đại ân. Trấn Nguyên Tử đứng dậy, cung kính đối Triệu Phong thi lễ một cái, trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích. Giờ phút này, Trấn Nguyên Tử trong lòng cũng tràn đầy đối thánh nhân chi vị chờ mong, thánh nhân phía dưới đều sâu kiến, hắn làm sao không nghĩ a.
Tốt.
Triệu Phong có chút khoát tay, ra hiệu Trấn Nguyên Tử tọa hạ, hiện tại chúng ta lại nói chuyện Tây Du đại kiếp sự tình. Phật môn để ngươi thiết hạ một kiếp, ngươi là có hay không dự định lấy nhân sâm quả làm cơ hội, tính toán Phật môn.
Dứt lời,
Triệu Phong ánh mắt nhìn về phía ngũ trang quan chỗ sâu, nơi đó chính là nhân sâm cây ăn quả vị trí.
Điện hạ, ngài như thế nào biết được?
Trấn Nguyên Tử nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Trong lòng của hắn âm thầm sợ hãi tháng cục, Triệu Phong có thể thấy rõ hắn tâm tư, phần này sức quan sát quả thực làm cho người bội phục.
Dù sao,
việc này Trấn Nguyên Tử thế nhưng là không có hướng bất luận kẻ nào nói. Cái này nhân sâm cây ăn quả, tại Trấn Nguyên Tử mà nói, ý nghĩa phi phàm. Nó không chỉ có là Trấn Nguyên Tử chấp trưởng linh căn kết chi quả, càng là hắn thiện niệm hóa thân ký thác. Cho tới nay, nhân sâm cây ăn quả thiếu khuyết ngũ hành tề tụ cơ duyên, mà Phật môn Quan Âm Bồ Tát quản lý tam quang thần thủy, chính là Trấn Nguyên Tử tha thiết ước mơ. Nếu có được đến tam quang thần thủy đổ vào nhân sâm cây ăn quả, không chỉ có thể khiến cho căn cơ vững chắc, Trấn Nguyên Tử tự thân tu vi cũng có hy vọng đạt được tăng lên. Đối với ở vào hắn như vậy cảnh giới người tu hành tới nói, tu vi mỗi tăng lên một phần đều khó như lên trời. Bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không buông tha cái này khó được cơ hội. Một phương diện, hắn muốn mượn đại kiếp thu hoạch một phần công đức, một phương diện khác cũng kỳ vọng nhờ vào đó tăng lên thực lực bản thân. Dù sao, ngũ trang quan chỗ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Như Hạ Châu giao giới, Phật môn thỉnh kinh đội ngũ tất nhiên sẽ từ đây trải qua, đây là Phật môn không cách nào né tránh, can thức Trấn Nguyên Tử không muốn bỏ qua cơ duyên. Người muốn tam quang thần thủy, cô có thể cho ngươi.
Triệu Phong cười một tiếng,
khoát tay,
một cái bình ngọc xuất hiện ở trong tay, sau đó đôi Trấn Nguyên Tử vung lên.
Điện hạ lại cũng có tam quang thần thủy.
Trấn Nguyên Tử kinh ngạc nói, ngẫu nhiên đoạt được.
Triệu Phong cười một tiếng,
điện hạ,
đối với Phật môn đại kiếp, chẳng lẽ ngươi là muốn cho thần làm những gì? Có phải hay không ngăn Phật môn thỉnh kinh?
Vẫn là như thế nào?
Trấn Nguyên Tử trực tiếp dò hỏi.
Ngươi cảm thấy Phật môn tam tổ ở giữa thật là hoàn toàn hòa hợp ở chung sao?
Triệu Phong cười cười, đột nhiên hỏi ra một vấn đề tới.
Nghe được vấn đề này,
Trấn Nguyên Tử suy nghĩ một khắc, sau đó nói, không nhất định.
Ngày xưa Đa Bảo Như Lai Hóa Hồ trước đó, Nhiên Đăng là Phật môn giáo chủ, gánh chịu Phật môn vô tận khí vận. Đa Bảo Như Lai Hóa Hồ về sau, chính là hắn trở thành Phật môn giáo chủ, Nhiên Đăng cũng liền trở thành quá khứ Phật. Nhưng thần biết được Nhiên Đăng, hắn dã tâm cực lớn, không cam tâm lui khỏi vị trí phía sau màn.
Chương 537, thiết kế Phật môn, lại vào địa phủ.
Chương 537, thiết kế Phật môn, lại vào địa phủ.
Ngày xưa, Tây Phương Nhị Thánh cực lực lôi kéo hắn, cho phép lấy dòng dã một cái kỷ nguyên Tây Phương giáo chi chủ tôn vị, hứa hẹn hắn gánh chịu Phật môn vô tận bảng bạc khí vận.
Trấn Nguyên Tử có chút nheo cặp mắt lại, ánh mắt phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, nghĩ đến trước đây phong thần về sau, nói ra, chỉ tiếc, thái thượng bố cục phía dưới, Như Lai hoành không xuất thế, làm rối loạn hết thảy. Hắn rơi vào đường cùng, đành phải lui khỏi vị trí phía sau màn, trong lòng không cam lòng có thể nghĩ. Nhưng hắn nhất định so bất luận kẻ nào đều khát vọng trở lại, lại chấp trưởng Phật môn, lại lần nữa gánh chịu Phật môn kia to lớn khí vận.
Trấn Nguyên Tử ngữ khí chắc chắn, mang theo vài phần đối người tâm nhìn rõ.
Có lẽ đây cũng là bởi vì hắn hiểu rõ Nhiên Đăng, hiểu rõ cái này ngày xưa đối thủ cũ,
kia hoàn toàn có thể nói là vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn.
Trừ cái đó ra,
Trấn Nguyên Tử hơi ngưng lại, lại nói tiếp, còn có kia vị Lai Phật Di Lặc. Hắn thân là phương Tây Thánh Nhân thân truyền đệ tử, mà Phật môn vốn là Tây Phương Nhị Thánh sáng tạo. Nhưng hôm nay đây, Tây Phương Nhị Thánh thân truyền đệ tử đều bị Như Lai biên giới hóa. Tuy nói bọn hắn cũng gánh chịu một chút Phật môn khí vận, nhưng cùng Như Lai so sánh, bất quá là chín châu mất sợi lông thôi.
Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt hiện ra một tia cảm khái.
Bọn hắn đương nhiên sẽ không cam tâm, trơ mắt nhìn xem Phật môn đại hưng trái cây, toàn bộ lạc nhập Như Lai một người chi thủ, càng không muốn Như Lai tiếp tục ổn thỏa Phật môn chi tổ cao vị, tận hưởng tôn sùng.
Trấn Nguyên Tử lời nói cũng là mười phần khẳng định.
Nghe Trấn Nguyên Tử cẩn thận phân tích, Triệu Phong góc miệng chậm rãi hiện lên một vòng cười nhạt, ngươi nói, có khả năng hay không đem Phật môn phân hóa, khiến cho chia ra làm ba đầu?
Triệu Phong vừa nói như vậy xong, tất nhiên là để Trấn Nguyên Tử đáy lòng một kinh ngạc.
Tuy nói bọn hắn giữa lẫn nhau thật có tranh đấu, nhưng bên ngoài, Phật môn vẫn như cũng là bền chắc như thép.
Muốn để bọn hắn chia ba phái, gần như không có khả năng.
Trấn Nguyên Tử trầm tư một lát sau, lắc đầu, tiếp theo lại chậm rãi mở miệng, trừ khi có thể ném ra ngoài để bọn hắn không cách nào cự tuyệt to lớn lợi ích, lớn đến đủ để khiến bọn hắn vì tranh đoạt, không tiếc triệt để quyết liệt.
Trấn Nguyên Tử biết rõ, Phật môn một thể cách cục đã kéo dài dài dằng dặc tuế nguyệt, lại là tại ngày xưa Tây Phương Nhị Thánh chủ đạo hạ tạo dựng mà thành. Cho dù nội bộ mâu thuẫn trung điệp, có thể nương tựa theo thâm hậu căn cơ cùng truyền thừa, những cái kia mâu thuẫn luôn có thể bị xảo diệu áp chế.
Dù sao hết thảy cũng là vì riêng phần mình lợi ích.
Ngươi nói,
Triệu Phong mang theo một loại tính toán tiêu dung, nếu như cô tại cái này đại kiếp phía trên, cho Phật môn cùng Thiên Đình lại thêm một mùi lửa.
Tỷ như nói, giải tin tức, xưng đại kiếp qua đi, Hồng Mông tử khí sẽ hiện thế, Thiên đạo sắp dựng dục ra một tôn hoàn toàn mới thánh nhân, mà tôn này thánh vị vô cùng có khả năng hòa rời Phật môn.
Triệu Phong chậm rãi nói, mục đích cũng càng ngày càng rõ ràng, ngày xưa đang tính kế Thiên Đình nhu lược, lại đến.
Nghe nói lời ấy,
Trấn Nguyên Tử biểu lộ biến đổi, trong nháy mắt minh bạch Triệu Phong ý đồ, gấp đội bằng nói, điện hạ, chẳng lẽ là định dùng trước đây đối phó Hạo Thiên một chiêu kia, dĩ giả luận chân?
Bây giờ Hạo Thiên chắc hẳn còn bị cô trước đây luyện chế cái kia đạo Hồng Mông tử khí gây thương tích, đến nay đều khó mà khôi phục.
Không phải, lấy Hạo Thiên tính tình, Thiên Đình há lại sẽ như thế an phận, không hề có động tĩnh gì.
Triệu Phong mỉm cười, khoe môi nết lên một vòng trào phúng, tựa hồ đối với Hạo Thiên không già đã nhìn đấu.
Điện hạ luyện chế Hồng Mông tử khí,
xác thực đủ để dĩ giả loạn chân. Trấn Nguyên Tử khẽ gật đầu, thần sắc nhưng như cũ cẩn thận, bất quá, có Hạo Thiên vết xe đổ, còn sẽ có người tùy tiện tin tưởng sao? Dù sao, Hạo Thiên đã hồi lâu chưa từng hiện thân, sống chết không rõ, điều này không khỏi làm cho người có chỗ cảnh giác. Trấn Nguyên Tử biết rõ, trải qua lần trước Hồng Mông Tử khí lại thêm Hạo Thiên nhiều năm không ra, cái này đủ để địa tiên giới những này bậc đại thần thông nhóm trở nên càng thêm cẩn thận đang nghi. Ngày xưa luyện chế kia Hồng Mông Tử khí lúc, cô thực lực cũng không phải bây giờ dạng này. Triệu Phong cười nhạt một tiếng, vô cùng tự tin. Ngày xưa, Triệu Phong là mới vào võ đạo đại đế cảnh không lâu, toàn thuộc tính thực lực cũng bèn bèn ở vào võ đạo đại đế cảnh. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, bây giờ Triệu Phong, toàn thuộc tính sớm đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hiện tại, cho dù không dựa vào càn khôn đỉnh, Triệu Phong cũng có thể tùy tiện đem Hạo Thiên trấn áp. Bây giờ Triệu Phong thực lực tăng lên để hắn có đầy đủ lực lượng. Cho nên, lại dùng càn khôn đỉnh luyện chế Hồng Mông Tử khí, hiệu quả tất nhiên cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đến thời điểm, đừng nói dĩ giả luận chân, kia luyện chế ra tới, đơn giản liền cùng chân chính Hồng Mông Tử khí giống như lúc. Đương nhiên, khác biệt duy nhất chính là không cách nào giúp người chứng đạo thành thánh thôi. Triệu Phong cười lạnh, tràn đầy tính toán. Lấy thực lực của hắn bây giờ phối hợp càn khôn đỉnh, kia Hồng Mông Tử khí sẽ đạt tới như thế nào tình trạng, Triệu Phong cũng không nghĩ đến. Như điện hạ thật lấy đại kiếp làm dẫn, lại lấy cái này chân thực Hồng Mông Tử khí làm mồi nhử, có lẽ thật có thể khiến Phật môn nội bộ sinh ra phân liệt. Trấn Nguyên Tử trong mắt lóe lên mong đợi quan mang, chậm rãi nói ra, dù sao, vô luận là Nhân Đăng, Đa Bảo vẫn là Di Lặc, bọn hắn đều tuyệt không có khả năng trơ mắt nhìn xem người khác chứng đạo thành thánh. Đến lúc đó, Phật môn thật là có khả năng chia ra làm ba. Vì tranh đoạt cái này Hồng Mông Tử khí mà loạn. Trấn Nguyên Tử càng nói càng kích động, trên mặt hiện ra một vòng bọt muốn thử thân sắc, hiển nhiên đối cái này sắp đến tình thế hỗn loạn tràn đầy chờ mong. Mà lại cái này tình thế hỗn loạn vẫn là trước mắt điện hạ tự mình thiết kế. Chỉ bất quá chờ luyện chế ra Hồng Mông Tử khí về sau, cô đang suy tư, đến tột cùng nên lấy loại nào hình thức để nó hiện thế, mới có thể làm đến không có chút nào sơ hở, không lưu lại một tia cố ý vết tích. Triệu Phong nói, mang trên mặt mấy phần trầm tư. Trước đây đại tần thế gian mới vào địa tiên giới lúc, Hồng Mông Tử khí xuất hiện quá mức trùng hợp, mà lại vừa lúc xuất hiện tại thế gian. Chỉ cần thêm chút cân nhắc, liền sẽ phát hiện trong đó trăm ngàn chỗ hở. Chỉ là, Hồng Mông Tử khí dụ hoặc thực sự quá lớn, để những cái kia bậc đại thần thông tại cái này to lớn thánh vị lợi ích trước mặt, tùy tiện không để ý đến những này rõ ràng sơ hở. Điện hạ, Trấn Nguyên Tử đột nhiên hai mắt tỏa sáng, vội vàng nói ra, đại kiếp kết thúc thời khắc, trên trời rơi xuống công đức khí vận thời điểm, chính là thời cơ tốt nhất, Hồng Mông Tử khí trên trời rơi xuống, đây càng vi lệnh người tin phục làm thật. Nghe vậy, bất quá, nhất định phải sớm đem tin tức lan rộng ra ngoài, làm tốt làm nền. Kể từ đó, ngày sau Phật môn nội bộ tranh đấu mới có thể càng thêm kịch liệt. Một cái hỗn loạn Phật môn mới là cô muốn xem đến cục diện. Triệu Phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng, trong lòng đã có hoàn chỉnh kế hoạch. Điện hạ, Trấn Nguyên Tử thì là một mặt trịnh trọng nói ra, tin tức này tản, nhất định phải làm được thần không biết quỷ chưa phát giác, tuyệt không thể để cho người ta tra được bất luận cái gì đầu mượn. Việc này, liền giao cho thần đến xử lý đi. Thần ổn thỏa dốc hết toàn lực, đảm bảo trong khoảng thời gian ngắn, để tin tức này truyền khắp toàn bộ địa tiên giới. Trấn Nguyên Tử trong mắt tràn đầy tự tin, đối hoàn thành nhiệm vụ này tràn đầy quyết tâm. Đã đạo hữu chủ động xin đi, kia này trách nhiệm liền giao phó cho ngươi. Triệu Phong mỉm cười, lần này chính là trước tiên phải ở Phật môn Tam Tổ trong lòng gieo xuống phân liệt hạt giống. Đợi đại kiếp kết thúc, liền để viên này hạt giống triệt để mọc rễ nảy mầm, cuối cùng dẫn phát Phật môn phân liệt. Phật môn ba phần cục diện, cô thế nhưng là phá lệ chờ mong a. Nói, Triệu Phong trên mặt hiện ra một vòng nhất định phải được tiêu dung, phảng phất đã thấy Phật môn phân liệt một màn kia. Mời điện hạ yên tâm, việc này thần nhất định làm được thỏa đáng. Trấn Nguyên Tử lần nữa cam đoan nói. Tốt. Triệu Phong chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Hôm nay đến ngươi đạo tràng, nên nói, cô đều đã nói rõ. Chuyện chỗ này, cô cũng nên tiến về chỗ tiếp theo địa phương. Dứt lời, Triệu Phong quay người, chuẩn bị rời đi. Mà liền tại lúc này, Trấn Nguyên Tử đột nhiên đứng dậy, mang trên mặt một chút do dự, nhưng lại tràn ngập chờ mong, cẩn thận nghiêm túc hỏi, xin hỏi điện hạ, sinh linh sau khi ngã xuống, còn lại một sợi chân linh tại giữa thiên địa, như vậy tình huống dưới, còn có thể đem nó phục sinh sao? Hỏi đến đây, Trấn Nguyên Tử thanh âm run nhẹ nhẹ, ánh mắt bên trong để lộ ra vô tận chờ đợi. Ngay sau, thần nếu thật có thể trở thành thánh nhân có thể hay không bằng vào cái này một sợi chân linh để hắn trùng hoạch tân sinh. Trấn Nguyên Tử chăm chú nhìn Triệu Phong, phản phất bắt lấy cuối cùng một quặng cỏ cứu mạng. Cái này hỏi một chút, bao hàm lấy Trấn Nguyên Tử nội tâm chỗ sâu tiếc nuối lớn nhất cùng khát vọng. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là hắn đời này để ý nhất sự tình. Có cơ hội. Triệu Phong có chút dừng lại, chậm rãi nói, nhưng hắn cũng không cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, dù sao thánh nhân chi lực đến tột cùng có bao nhiêu cường đại, Triệu Phong bây giờ cũng chưa hoàn toàn thấy rõ. Về phần thánh nhân chi lực có thể hay không phục sinh ngày xưa vẫn là sinh linh, Triệu Phong kỳ thực cũng không nắm chắc. Nếu như thật có thể như thế, kia ngày xưa đông đảo vẫn là sinh linh, nhất là cùng thánh nhân liên quan người, chẳng phải là đều có thể phục sinh, cái này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Chỉ là có cơ hội sao? Trấn Nguyên Tử trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, sắc mặt toát ra nồng đậm cô đơn. Nếu có thể hoàn chỉnh bảo toàn linh hồn, kia tự nhiên là có được phục sinh khả năng. Nhưng hôm nay còn lại một sợi chân linh, cho dù thánh nhân thần thông rộng rãi, sợ cũng khó mà làm được a. Triệu Phong nói. Trấn Nguyên Tử nhẹ nhàng thở dài, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ cùng bi thương, như thánh nhân thật không gì làm không được, cái này hồng hoang thiên địa như thế nào lại là bây giờ bộ dáng như vậy. Thần minh bạch, điện hạ là tại Trấn An Thần, thần chỉ là thực sự không bỏ xuống được Hồng Vân a. Nói đến đây, Trấn Nguyên Tử thanh âm dần dần cô đơn. Nếu như thời gian quy tắc thật đạt tới hóa cảnh, có lẽ có thể nghịch chuyển thời gian. Nhìn xem Trấn Nguyên Tử như thế, Triệu Phong suy tư một lát sau nói ra, như cô tương lai tu vi có thể đạt tới như vậy hoàn cảnh, ổn thỏa giúp ngươi phục sinh Hồng Vân. Triệu Phong giờ phút này thần sắc mười phần nghiêm túc. Thoại âm rơi xuống, Triệu Phong thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt biến mất tại ngũ trang quan, chỉ để lại Trấn Nguyên Tử ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn qua Triệu Phong rời đi phương hướng. Hồi lâu, Trấn Nguyên Tử mới lấy lại tinh thần, trên mặt chậm rãi hiện lên một vòng vẻ cảm động. Hắn đối Triệu Phong rời đi phương hướng, không người cúi đầu, trong miệng lẩm bẩm nói, "Thần Trấn Nguyên Tử, tạ điện hạ đại ân." Thanh âm tại trống trải đạo tràng bên trong quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Địa phủ, U Minh chi địa. Mấy chục năm trước, Đại Tần Sơ Lâm thời khắc, Triệu Phong từng đến tham quan nơi đây. Lúc đó, hắn từ nơi này thu được phong đô quyền lực, nắm trong tay thao túng linh hồn cùng luân hồi bộ phận quyền hành. Mà lần này lại lần nữa giáng lâm, Triệu Phong hiển nhiên mang theo trọng yếu hơn mục đích. Làm Triệu Phong bước vào địa phủ, nơi này vẫn như cũ như trước kia, nồng đậm U Minh chi khí tràn ngập tại mỗi một tấc không gian, phản phất một tầng nặng nề màu đen màn sân khấu, đem toàn bộ địa phủ bao khỏa trong đó. Huyết nguyệt treo cao tại hư không, tản ra quỷ dị mà yêu dã quan mang, làm mảnh này tịch mịch chi địa tăng thêm mấy phần dương gian không đồng dạng quy tắc. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là bị quỷ sai áp giải vong hồn. Bọn hắn hoặc thần sắc mê mang, hoặc trên mặt sợ hãi, tại quỷ sai xua đuổi dưới, chậm rãi tiến lên, hướng về không biết kết cục đi đến. Triệu Phong đối với cái này cũng không quá nhiều lưu ý, hắn thân ảnh trực tiếp hướng phía lục đạo luân hồi phương hướng tiến đến. Đồng thời, Triệu Phong thu liễm tự thân khí tức, lấy về phần trong địa phủ Diêm La Vương cùng địa tàng, lại không có chút nào phát giác được hắn đến. Lục đạo luân hồi chỗ, chính là địa phủ hạch tâm chỗ, cũng là toàn bộ địa phủ thần bí nhất, mấu chốt nhất địa phương. Nơi này, trưởng quản lấy thế gian vạn vật luân hồi chuyển thế, duy trì lấy giữa thiên địa sinh tử trật tự cân bằng. Bình tâm nương nương, Triệu Phong đi vào lục đạo luân hồi bàn trước, nhẹ giọng kêu gọi. Thanh âm của hắn trầm thấp mà bình ổn, tại cái này liên tĩnh không gian bên trong chậm rãi quanh quẩn. Hiển nhiên, Triệu Phong cũng không lo lắng Bình Tâm Nương Nương sẽ hay không hiện thân gặp nhau. Vừa dứt lời, chỉ gặp lục đạo luân hồi bên trong, một đạo sáng chói lưu quang chậm rãi lấp lóe mà ra, trong nháy mắt rơi vào Triệu Phong trước mặt. Quang mang tiêu tán, một vị đoan trang trang nhã nữ tử hiện thân. Nàng quanh thân tản ra một loại thần bí mà cường đại khí tức, phản phất tận chứa thiên địa vạn vật huyền bí, chính là nói chi tổ Bình Tâm. Hơn 10 năm không thấy, thực lực của ngươi càng thêm cường đại. Bình Tâm Nương Nương ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Triệu Phong, chậm rãi mở miệng nói ra. Thanh âm của nàng nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một loại không thể nghi ngờ uy nghiêm, ngữ khí bình thản, tựa hồ thế gian vạn vật đều khó mà gây nên nội tâm của nàng mảy may gợn sóng. Bình Tâm, như kỳ danh, tâm cảnh đã đạt đến một loại siêu phàm thoát tục, bình tĩnh như nước cảnh giới. Ở trong mắt nàng, hết thảy đều là hư ảo, hết thảy đều là thoảng qua như mây khói, bất cứ chuyện gì đều không thể nhiễu loạn nội tâm của nàng bình thản. Bình Tâm Nương Nương không hổ là nói chi tổ, thân ở địa phủ, nhìn rõ hết thảy. Triệu Phong có chút chắc tay, trên mặt lộ ra khiêm tốn tiểu dung, Nương Nương mắt sáng như đuốc, Triệu Mỗ điểm ấy không quan trọng đạo hạnh, tại trước mặt Nương Nương, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Triệu Phong biết rõ Bình Tâm Nương Nương lợi hại, trong lời nói cũng là mang theo đối tiền bối kính ý, hôm nay ngươi nhập địa phủ, cần làm chuyện gì? Bình Tâm trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, bản thân quan trì, từ ngươi lần trước sau khi rời đi, địa phủ ngoại trừ Phật môn mở ra đại kiếp lúc có chút rung chuyển, thời gian còn lại cũng là bình tĩnh. Địa tàng đã toàn tâm quy y địa phủ, chuyên tâm siêu độ vong hồn, không còn tham gia dương gian sự tình. Thập điện Diêm La cũng mỗi người quản lý chức vụ của mình, thủ quy củ rất nhiều. Như thế xem ra, địa phủ cũng không khác thường, ngươi lần này đến đây, cần làm chuyện gì? Nghe được vấn đề này, Nương Nương, Triệu Phong nghiêm sắc mặt, ngữ khí trở nên ngưng trọng lên, Thiên Đạo Hồng Quân một bộ phận ý thức đã trở về hồng hoang. Nương Nương thân là nói chi tổ, chẳng lẽ trong lòng liền không có mảy may ý nghĩ? Địa phủ ở địa giới, không được tùy ý nhập thế. Bình Tâm Nương Nương khẽ lắc đầu, thần sắc bình tĩnh như nước, hắn trở về liền trở về đi, ta lại có thể như thế nào? Địa phủ có địa phủ quy củ, ta tự nhiên tuân thủ. Bình Tâm Nương Nương thanh âm bình thản không có gì lạ, phảng phất hồng quân trở về, cùng nàng không hề quan hệ. Nương Nương chẳng lẽ không muốn tìm kiếm cái này hồng hoang căn bản huyền bí? Triệu Phong khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên vội vàng, chẳng lẽ không muốn biết rõ Bu Yêu hai tộc tại sao lại lâm vào không chết không thôi tử chiến? Vì sao Nương Nương huynh trưởng sẽ bất hạnh bất lạc? Vì sao ngày xưa bản cổ đại thần tỉ mỉ quy hoạch thiên địa nhân ba đạo, chưa thể tại hồng hoang thế giới thuận lợi xuất hiện? Những này câu đố, chẳng lẽ Nương Nương liền không muốn tìm tòi hư thực? Triệu Phong liên tiếp truy vấn, phá vỡ giờ phút này lục đạo luân hồi trước yên tĩnh. Chương 538, Bình Tâm chi nộ. Chương 538, Bình Tâm chi nộ. Nghe được Triệu Phong, Bình Tâm Nương Nương vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, không có chút rung động nào, phản phất thế gian vạn vật hưng suy biến thiên, đều khó mà trong lòng nàng nhấc lên mảy may gợn sóng. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc, Vũ Yêu hai tộc, chính là về phần về sau phong thần chi chiến. Bình Tâm thanh âm nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra đối thiên đạo đại thế kiên định, cuối cùng đều là thiên đạo đại thế sở định, từ nơi sâu xa tự có an bài, nhân lực khó mà sửa đổi. Ở trong đó, lại có thể có cái gì khác cần tình? Mà nghe được Bình Tâm như vậy đáp lại, Triệu Phong mỉm cười, lộ ra một vòng nụ cười như có như không. Hắn nhạy cảm bắt được, tại Bình Tâm cái này nhìn như bình tĩnh hỏi lại bên trong, đã để lộ ra một tia dao động dấu hiệu. Cũng chính là như thế, Triệu Phong cảm thấy mình hôm nay đến đây địa phủ mục đích đã có thành công thời cơ. Kia nếu như vãn bối nói cho Nương Nương, Triệu Phong chậm rãi mở miệng, ngữ khí trịnh trọng, thần sắc vô cùng nghiêm túc, cái gọi là thiên đạo đại thế, bất quá là một trận tỉ mỉ bày kế âm mưu, Nương Nương lại sẽ có cảm tưởng thế nào? Tiếng nói rơi, Triệu Phong nhìn chăm chú Bình Tâm, cũng không có tiếp tục mở miệng, tựa hồ vẫn là chờ lấy Bình Tâm đáp lại. Nghe vậy, bình tâm biểu lộ trong nháy mắt lên biến hóa rất nhỏ. Nguyên bản nàng bình tĩnh như nước trong mắt lóe lên không dễ dàng phát giác kinh ngạc. Lập tức, nàng thật sâu nhìn Triệu Phong một chút, kia ánh mắt giống như hai đạo sắc bén hàn mang, phảng phất muốn đem Triệu Phong xem thấu. Hiển nhiên, Triệu Phong cái này đủ chấn động hồng hoang chúng sinh ngôn luận, hoàn toàn ra khỏi nàng dự kiến, để nàng nhất thời khó mà tin tưởng. Dù sao, thiên đạo đại thế cái này mỗi khái niệm, từ hồng hoang đản sinh đến nay, liền in dấu thật sâu khắc ở mỗi một cái sinh linh trong lòng. Tại hồng hoang vạn vật chúng sinh trong nhận thức biết, thiên đạo đại thế chí cao vô thượng, là giữa thiên địa không thể cãi lại thiết luật. Tại thánh nhân chưa biến mất viễn cổ thời đại, bất luận cái gì có chút tu vi sinh linh, chỉ cần thi triển bói toán chi thuật, liền có thể cảm giác được thiên đạo đại thế tồn tại. Nhất là tại đại kiếp giáng lâm đêm trước, kia cố đại thế tồn tại chính là quét sạch toàn bộ hồng hoang thiên địa, để toàn bộ sinh linh đều có thể rõ ràng cảm nhận được đại thế uy nghiêm cùng không thể kháng cự. Vô luận là Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc xưng bá thời đại, vẫn là Vu Yêu hai tộc tranh hùng tuyết nguyệt, hay là về sau phong thần chi chiến phong vân biến ảo, mỗi một cái trọng đại lịch sử tiết điểm đều nương theo lấy thiên đạo đại thế thôi động. Thiên đạo đại thế, tựa hồ chính là thiên địa vận chuyển ý chí, giống như là một cái vô hình cự thủ, nằm trong tay hồng hoang thế giới hưng suy binh lục, quyết định từng cái tộc quần, từng cái thế lực vận mệnh đi hướng. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt bên trong, thiên đạo đại thế tồn tại đã trở thành hồng hoang thiên địa vận hành một loại tất nhiên, một loại đương nhiên trật tự, hoặc là nói là quy tắc. Thiên đạo đại thế, bản thân vu tộc đản sinh lên, liền từ đầu đến cuối tồn tại. Bình tâm cuối cùng không cách nào lại duy trì lúc trước bình tĩnh, nàng hơi nhíu lên lông mày, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc cùng tìm tòi nghiên cứu, mở miệng hỏi, vì sao ngươi lại đột nhiên có này kinh người ngữ điệu? Cái này hỏi một chút, đã cho thấy nàng đối Triệu Phong lời nói sinh ra hứng thú, nội tâm chỗ sâu lo lắng chi tình cũng lặng yên bộc lộ. Nếu như Vạn Bồi nói, Long Phượng Tam tộc đại kiếp bộc phát cũng không phải là nguồn gốc từ thiên đạo ý chỉ, mà là có người ở sau lưng có ý định châm ngòi, tỉ mỉ bày ra, cũng không phải là cái gọi là thiên đạo đại thế, mà đến tiếp sau một hệ liệt bị coi là thiên đạo đại thế diễn biến, càng là người vì thao túng kết quả. Nương nương tin tưởng sao? Triệu Phong thần sắc nghiêm túc, trầm giọng nói, Long Phượng Tam tộc đại kiếp, đúng là người vì bước lên, cũng không phải là thiên đạo đại thế bố trí. Bình tâm trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng kinh chấn chi sắc, trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Giờ phút này, nàng đã lâm vào thật sâu hồ nghi bên trong. Dù sao, những bí ẩn này, cho dù là đối với nàng dạng này một vị mở địa phủ, thành tựu địa đạo thánh nhân tồn tại mà nói, cũng là chưa từng nghe thấy, lần đầu tiên nghe được. Bình tâm nương nương mặc dù lập xuống địa phủ, mở ra nói hình thức ban đầu, trở thành nói chi tổ, có thể từ đầu đến cuối đều bị thiên đạo hồng quân cường đại lực lượng áp chế tại địa phủ bên trong. Vô số tuế nguyệt đến nay, nàng bị nhốt ở đây, khó mà thu hoạch được chân chính có quan nói lực lượng, thậm chí là thiên địa nhân ba đạo gốc rễ, thậm chí nói lực lượng chân chính cũng bị trung điệp phong ấn, từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn hiện ra, một mực ở vào bị áp chế trạng thái. Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc ở giữa thảm liệt tranh chấp, kỳ thực là có người ở sau lưng âm thầm xúi dục. Triệu Phong mỉm cười, tiếp tục nói ra, ngày xưa ma tổ La Hầu, còn có kia đạo tổ Hồng Quân, bọn hắn vì lợi ích của mỗi người mà tỉ mỉ bố cục. Bọn hắn biết rõ, Tam tộc cường đại đã trở thành bọn hắn tranh đoạt hồng hoang khí vận, thành tựu thiên đạo thánh nhân chi vị to lớn trở ngại. Thế là, bọn hắn không từ thủ đoạn, bước lên Tam tộc ở giữa mâu thuẫn, để Tam tộc lâm vào vô tận chiến hỏa bên trong, lẫn nhau chinh phạt, hao tổn thực lực. Tại La Hầu mà nói, hắn mưu toan thông qua trận này hỗn loạn, đánh vỡ vốn có cách cục, để hồng hoang hãm nhập ma đạo thống trị phía dưới. Nếu như âm mưu của hắn đạt được, như vậy hồng hoang thế giới sẽ không còn là hồng quân sướng đạo tiên đạo hưng thịnh, mà là bị ma đạo hắc ám bao phủ. Mà đối với hồng quân tới nói, hắn chí tại trở thành hồng hoang chúa tể, trưởng khống hết thảy. Chỗ hắn tâm tích lực, lợi dụng trận này đại kiếp, suy yếu thế lực khắp nơi, cuối cùng hủy diệt La Hầu, thành công trở thành tiên đạo thánh nhân. Bây giờ hồng hoang thế giới hết thảy đều là hắn ý chí thể hiện, tiên đạo tại sự điều khiển của hắn hạ phồn vinh phát triển. Đương nhiên, bọn hắn tranh đoạt không chỉ là kia chí cao vô thượng thánh nhân chi vị. Triệu Phong có chút dừng lại, con mắt chăm chú nhìn chăm chú Bình Tâm, tiếp theo trầm giọng nói, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn cũng là đang tiếp thụ thiên đạo chọn lựa. Thiên đạo cần một cái thích hợp người phát ngôn, đến thôi động hồng hoang thế giới diễn biến, khiến cho không ngừng phát triển, tấn thăng. Có thể tiếc nuối là, Hồng Quân mặc dù thắng được trận này tranh đoạt, có thể thiên đạo lựa chọn lại sai đến không hợp tối thượng. Hồng Quân đến thiên đạo tán thành, trở thành cái thứ nhất thiên đạo thánh nhân về sau, hắn cũng không thực hiện làm thánh nhân chức trách, là hồng hoang thế giới tấn thăng mà thôi động. Tương phản, hắn tư dục bành trướng, như toan dành ngày xưa bản cổ đại thần mở hồng hoang toàn bộ thác quả, lấy hoàn thành tự thân siêu thoát, chứng được kia cái gọi là chân chính siêu thoát chi cảnh. Triệu Phong trong giọng nói mang theo vài phần lãnh ý, thiên địa nhân ba đạo chính là bản cổ đại thần mở hồng hoang về sau, tỉ mỉ lưu lại quy tắc, là hồng hoang thế giới tấn thăng tầng thứ cao hơn nơi mấu chốt. Chỉ cần thiên địa nhân ba đạo có thể hiện thế, cũng từng bước hoàn thiện, ngày khác hồng hoang nhất định có thể siêu việt đại thiên thế giới, tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Nhưng Hồng Quân đâu? Hắn vì thỏa mãn chính mình tư dục, lấy thánh nhân chi tôn, câu thông thiên đạo chi lực, hội tụ chúng sinh khí vận, từng bước xâm chiếm thiên đạo căn cơ, xoán đoạt thiên nói quyền hành, thậm chí mưu toan chủ đạo thiên đạo, mở ra cái gọi là thiên đạo đại thế. Triệu Phong càng nói càng nghiêm túc, đối với thiên đạo Hồng Quân căn bản cũng nói càng rõ ràng, đây cũng là vì sao tại Hồng Quân thành thánh về sau, cái gọi là thiên đạo đại thế sẽ tấp nập xuất hiện, tại sao lại có Vu Yêu đại kiếp bộc phát. Hết thảy đều là hắn tại phía sau màn thao túng, đều là hắn vì thực hiện dã tâm của mình mà tỉ mỉ bày kế âm mưu. Triệu Phong chậm rãi giảng thuật, từ Long Phượng Tam tộc đại chiến khởi nguyên đến Vu Yêu đại chiến bộc phát, hắn tận khả năng đem mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một cái nhân quả quan hệ đều rõ ràng trình bày ra, chỉ vì để Bình Tâm có thể triệt để minh bạch trong đó căn bản nguyên do. Hắn muốn để Bình Tâm biết rõ, những cái kia bị thế nhân coi là thiên địa quy tắc, không thể kháng cự đại thế cùng đại kiếp, kỳ thực cũng không phải là thiên địa bản ý, mà là Hồng Quân vì thỏa mãn bản thân tư dục, áp đặt tại Hồng Hoang thế giới gông xiềng. Có lẽ, từ thiên địa góc độ đến xem, làm Hồng Hoang giữa thiên địa sinh linh số lượng kịch liệt tăng trưởng, điên cuồng tiêu hao thiên địa tài nguyên, dẫn đến thiên địa linh khí ngày càng thiếu thốn thời điểm, thiên địa tự sẽ khởi động một loại bản thân bảo hộ cơ chế. Loại này cơ chế có thể sẽ lấy đại kiếp hình thức xuất hiện, đem những cái kia nghiệp lực của thân đối thiên địa tạo thành to lớn phá hư sinh linh đạo hải, dùng cái này để duy trì giữa thiên địa cân bằng. Nhưng mà Hồng Quân xuất hiện lại phá vỡ loại này tự nhiên cân bằng, hắn lợi dụng thiên địa quy tắc, đem đại kiếp biến thành hắn trong tay công cụ, dùng để thực hiện dạ tâm của mình. Tiếng nói đến đây, nghe Triệu Phong giảng thuật, Bình Tâm lâm vào thật lâu trầm mặc, sắc mặt của nàng cũng biến thành cực kỳ phức tạp, đã có đối Triệu Phong lời nói sự tình chấn kinh, lại có đối diện hướng đủ loại suy nghĩ, cân nhắc lấy Triệu Phong trong lời nói thật giả. Nếu như dựa theo ngươi thuyết pháp, kia cái gọi là đại kiếp, cái gọi là thiên đạo đại thế, hết thảy đều là Hồng Quân trong bóng tối thao túng. Bình Tâm thanh âm dần dần lạnh xuống, lộ ra thấu xương hàn ý bao quát ngày xưa ta vu tộc hưng suy vinh đục, cũng đều là hắn một tay tạo thành. Lời nói ở giữa, Bình Tâm trong mắt đã dấy lên ngọn lửa tức giận, kia là bị tính kế sau phẫn nộ. Đại kiếp xuất hiện, vốn là thiên địa vì cân bằng tự thân mà sinh ra một loại hiện tượng. Dù sao, giữa thiên địa sinh linh vô số, tu sĩ đông đảo, đối tài nguyên cùng linh khí tiêu hao to lớn. Làm loại này tiêu hao đạt tới trình độ nhất định, thiên địa liền sẽ mở ra đại kiếp, lấy tiêu trừ nghiệp lực, khôi phục cân bằng. Tại bình thường tình huống dưới, thiên đạo sở định nhập kiếp người, vốn nên là những cái kia nghiệp lực quân thân, phá hư thiên địa cân bằng người, mà không những định cái nào đó tộc quần hoặc giáo phái. Triệu Phong gặp Bình Tâm đã có chỗ xúc động, tiếp tục giải thích nói, nhưng là, tại thiên đạo Hồng Quân thao túng dưới, đây hết thể cũng thay đổi vị. Hắn vì thực hiện mục đích của mình, định ra cái gọi là đại thế chỉ định một ít tộc quần, một ít giáo phái tiến vào kiếp số, lợi dụng đại kiếp đến đạt thành hắn thao túng hồng hoang chúng sinh mục đích. Cái này đã hoàn toàn vi phạm với thiên địa bản ý, là đối thiên đạo làm trái. Hoặc là nói, hắn là chân chính ảnh hưởng đến thiên đạo, cướp thiên đạo quyền hành. Nương nương, loại ý tứ này, chắc hẳn ngài hẳn là có thể nghe được minh bạch. Triệu Phong trầm giọng nói. Nghe đến đó, Bình Tâm đã triệt để nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó. Thời khắc này nàng cũng không còn cách nào duy trì bình tĩnh của ngày xưa, nội tâm phẫn nộ như mãnh liệt thủy triều, trong nháy mắt vỡ đê. Nói cách khác, Bình Tâm thanh âm trở nên vô cùng âm lãnh, bản cung huynh giải bỏ mình, ta vu tộc yên lặng hủy diệt, đây hết thảy kẻ cầm đầu đều là Hồng Quân, cũng không phải là cái gọi là thiên đạo đại thế, cũng không thiên địa tự nhiên đại kiếp. Bình Tâm thân thể run nhẹ nhẹ, quanh thân khí tức cũng bắt đầu trở nên hỗn loạn bắt đầu, một cỗ khí thế kinh khủng từ trong cơ thể của nàng mãnh liệt mà ra. Trong chốc lát, phảng phất thiên địa chấn động, cỗ này khí thế kinh khủng lấy bài sơn đảo hải chi thế, trong nháy mắt hướng về toàn bộ địa phủ quyết tán ra tới. Từ lục đạo luân hồi chỗ bắt đầu, cỗ uy áp này như là mãnh liệt hải thiếu, cấp tốc quét sạch toàn bộ địa phủ lâm gian. Trong lúc nhất thời, địa phủ bên trong vô số vong hồn phát ra thê thảm kêu rên, thanh âm kia phảng phất tiếp nhận vô tận, tràn đầy thống khổ cùng sợ hãi. Địa phủ bên trong rất nhiều quỷ sai, còn có những cái kia có được địa phủ thần chức tồn tại, tại cỗ này đột nhiên xuất hiện kinh khủng uy áp phía dưới, không có chút nào sức chống cự. Vô luận là địa phủ quỷ sai, vẫn là địa phủ phán quan, hoặc là thập điện Diêm La, toàn bộ trong nháy mắt bị cỗ này lực lượng cường đại áp chế ở địa, thân thể không thể động đậy, phảng phất bị một tòa vô hình đại sơn gắt gao đè ép. Cho dù là trong địa phủ thực lực mạnh nhất địa tạng vương, giờ phút này cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Thân là chuẩn thánh trung kỳ cường giả, địa tạng vương tại cỗ khí thế này nghiền ép dưới, cũng lộ ra vô cùng nhỏ bé. Hắn cảm giác thân thể của mình phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình cầm cố lại, đều bị gắt gao áp chế, căn bản là không có cách động đậy mảy may, phảng phất chỉ cần mình có chút động tác, đạo này kinh khủng uy áp liền sẽ trong nháy mắt đem hắn thần hình câu diệt. Cái này, đây là nương nương uy áp. Cỗ lực lượng này là từ lục đạo luân hồi vị trí phóng thích mà đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nương nương tại sao lại đột nhiên như thế tức giận? Vô số năm qua, nương nương một mực bế quan không ra, chưa bao giờ có cử động như vậy, hôm nay đến tột cùng là thế nào? Chẳng lẽ là địa phủ sắp phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa? Giờ phút này, đối với thập điện Diêm La cùng địa tạng vương mà nói, bọn hắn hoàn toàn lâm vào hỗn loạn tương bừng cùng mê mang bên trong. Tại trí nhớ của bọn hắn chỗ sâu, Bình Tâm nương nương một mực là bế quan tại lục đạo luân hồi bên trong, không hỏi thế sự. Vô luận địa phủ xuất hiện loại nào biến cố, nàng đều chưa hề hiện thân can thiệp, phản phất triệt để cùng ngoại giới ngăn cách, một lòng đắm chìm trong chính mình bế quan thể ngộ bên trong. Mà địa phủ bên trong thần linh cũng đều sớm thành thói quen loại an tĩnh này trạng thái, đem Bình Tâm nương nương coi là địa phủ căn cơ, mặc dù lòng mang kính sợ, nhưng cũng chưa hề nghĩ tới nàng sẽ có kịch liệt như thế phản ứng. Cho tới nay, bọn hắn đối Bình Tâm nương nương tràn đầy tôn kính, cẩn thận nghiêm túc để bảo toàn địa phủ trật tự, không dám có chút lơ biếng. Trong lòng bọn họ, Bình Tâm nương nương chính là địa phủ biểu tượng, là trong lòng bọn họ tín ngưỡng. Nhưng mà, hôm nay biến cố bất thình lình, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi cùng sợ hãi. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Bình Tâm nương nương tức giận như thế, cỗ này cường đại uy áp để bọn hắn cảm nhận được một loại nguy cơ trước đó chưa từng có. Bình Tâm nương nương thật nổi giận, phẫn nộ của nàng quét sạch toàn bộ địa phủ. Hoặc là nói, toàn bộ địa phủ vốn là Bình Tâm nương nương biến thành, nàng sướng vui giận buồn, trực tiếp ảnh hưởng địa phủ hết thảy. Giờ phút này, Bình Tâm phẫn nộ, để địa phủ mỗi một cái nơi hẻo lánh đều tràn ngập một cỗ kiềm chế mà kinh khủng khí tức, một loại cảm giác bất an, cấp tốc bao phủ địa phủ mỗi một cái quỷ sai, mỗi một vị Diêm La, thậm chí bao gồm địa tạng vương. Tựa hồ, nếu như Bình Tâm nghĩ, toàn bộ địa phủ đều sẽ tùy theo hủy diệt. Chương 539, Triệu Phong, Vạn Bối muốn nói quyền hành. Chương 539, Triệu Phong, Vạn Bối muốn nói quyền hành. Bất quá, cỗ này kinh khủng uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khoảng chừng thoáng qua ở giữa, kia đủ để khiến thiên địa biến sắc uy áp, tựa như cùng thủy triều đồng dạng cấp tốc tiêu tán. Không gian bốn phía, nguyên bản bởi vì cỗ uy áp này mà vặn vẹo biến hình, giờ phút này cũng dần dần khôi phục bình tĩnh, hết thảy liền phảng phất chưa hề phát sinh qua. Nhưng bình tâm thả ra cỗ uy thế này mang đến ảnh hưởng, giờ phút này lại khắc ở mỗi một cái địa phủ sinh linh linh hồn, để bọn hắn run rẩy. Trong địa phủ, tất cả quỷ hồn run lẩy bẩy, nguyên bản trong suốt hồn thể giờ phút này đều ảm đạm mấy phần, âm xoa môn cầm trong tay khốc tang đồng cũng hơi rung nhẹ, thân thể của bọn hắn đồng dạng ngăn không được run rẩy, tựa như vừa mới tại hồn phi phách tán biên giới bồi hồi một lần, lòng còn sợ hãi. Đi tìm địa tạng vương. Địa phủ thập điện Diêm La nhóm, giờ phút này không có chút nào do dự. Bọn hắn cau mày, ánh mắt bên trong để lộ ra thật sâu sầu lo, biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc đã vượt qua tưởng tượng, ngay lập tức hướng phía địa tạng vương vị trí tiến đến. Thân hình của bọn hắn tại tràn ngập âm khí u minh hư không bên trong lấp lóe, hóa thành từng đạo u quang, tựa như lưu tinh nhanh như tên bắn mà vượt qua. Mỗi một đạo lưu quang trôi đi qua, đều mang theo một trận u minh âm khí kịch liệt phun trào. Rất nhanh, thập điện Diêm La nhóm liền tìm được địa tạng vương. Thời khắc này địa tạng vương chính xếp bằng ở đài sen phía trên, sắc mặt dị thường khó coi, hiển nhiên còn chưa từ vừa rồi kia kinh khủng uy áp bên trong hoàn toàn khôi phục lại. Bồ Tát, Tân Quảng Vương trước tiên mở miệng, hắn tiến về phía trước một bước, thanh âm bên trong mang theo một tia khó mà ức chế ngưng trọng, vừa mới đến tuột cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao nương nương lại đột nhiên như thế tức giận? Đây chính là chuyện chưa từng có a. Lời nói ở giữa, Tân Quảng Vương lo lắng nhìn xem địa tạng vương, hai mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng có thể từ chỗ của hắn đạt được một đáp án. Cái khác Diêm La cũng nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía địa tạng vương, trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng. Chỉ bất quá, giờ phút này bọn hắn thật hỏi sai người. Bởi vì, cho dù là địa tạng vương, giờ phút này cũng là một mặt mờ mịt, trong lòng tràn đầy hoang mang. Các ngươi hỏi bần tăng lại làm sao biết được a? Địa tạng vương cười khổ lắc đầu, trên mặt vẻ bất đắc dĩ lộ rõ trên mặt. Hắn có chút ngẩng đầu, nhìn về phía lục đạo luân hồi phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy mê mang, bình tâm nương nương một mực bế quan tại lục đạo luân hồi bên trong, chưa từng tùy tiện hiện thân. Bần tăng cũng không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, sẽ để cho nàng tức giận như vậy. Địa tạng vương khẽ nhíu mày, hai mắt khép hở, rơi vào trầm tư, tiếp theo tự lẩm bẩm, chẳng lẽ là lục đạo luân hồi đã xảy ra biến cố gì hay sao? Nghe được địa tạng vương suy đoán, chúng Diêm La vương sắc mặt trong nháy mắt trở nên hết sức khó coi. Lục đạo luân hồi chính là địa phủ căn bản chỗ, là duy trì giữa thiên địa sinh tử trật tự mấu chốt. Một khi xảy ra vấn đề, toàn bộ thiên địa trật tự đều đem lâm vào hỗn loạn, hậu quả kia đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Lục đạo luân hồi chính là địa phủ gốc rễ, tuyệt đối không thể có sai lầm. Sở Giang Vương vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí dồn dập nói ra, chúng ta nhất định phải lập tức tiến đến xem xét. Không sai, chúng ta cái này tiến về lục đạo luân hồi. Địa Tạng Vương lúc này làm ra quyết định, hắn không do dự nữa, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo kim quang, hướng phía lục đạo luân hồi phương hướng vội sông mà đi, sau lưng lưu lại một đạo màu vàng kim tàn ảnh. Thập điện Diêm La nhìn nhau, nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý bọn hắn theo sát sau lưng Địa Tạng Vương, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về lục đạo luân hồi bay đi. Lấy bọn hắn tại địa phủ quyền hành, qua lại địa phủ từng cái nơi hẻo lánh vốn không phải là việc khó, tự nhiên là rất nhanh liền đến. Thế nhưng là, khi bọn hắn đuổi tới lục đạo luân hồi bên ngoài lúc, lại gặp phải một cỗ cường đại lực cản. Bọn hắn cự ly lục đạo luân hồi bất quá một dặm xa, lại phảng phất bị một đạo vô hình lại không thể phá vỡ bình chướng ngăn cản lại, cũng không còn cách nào tiến lên trước một bước. Bọn hắn dùng sức xông về trước, lại tựa như đâm vào lớp kín trên tường, thân hình bị bắn ngược trở về, ý đồ dùng pháp lực đi dò xét, kia cỗ lực cản lại như bùn trâu vào biển, đem bọn hắn pháp lực trong nháy mắt thôn phệ. Nhưng liền tại bọn hắn đi vào lục đạo luân hồi bên ngoài một khắc này, ánh vào bọn hắn tầm mắt, là một cái bọn hắn vô cùng thân ảnh quen thuộc. Tần Thái Tử, Triệu Phong. Khi thấy thân ảnh này, Thập Điện Diêm La cùng Địa Tạng Vương đồng thời mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc nhìn xem phía trước Triệu Phong thân ảnh. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy chấn kinh, miệng có chút mở ra, tựa hồ không dám tin tưởng, Triệu Phong vậy mà vô thanh vô tức vào địa phủ, còn tới lục đạo luân hồi, bọn hắn vậy mà đều không biết rõ. Mà lại đối với Triệu Phong, bọn hắn khắc cốt minh tâm, vĩnh viễn cũng không cách nào quên. Từ khi năm đó một lần kia cùng Triệu Phong giao phong về sau, Triệu Phong bá đạo cùng thực lực đã để bọn hắn thật sâu ghi khắc. Mặc dù đã qua hơn 10 năm, nhưng bọn hắn đối Triệu Phong ký ức y nguyên rõ ràng, có thể làm cho địa phủ làm ra như thế to lớn nhượng bộ người, chỉ có Triệu Phong. Chẳng lẽ lại là hắn chọc giận tới nương nương? Giờ phút này, Địa Tạng Vương bọn người trong lòng nhao nhao dâng lên ý nghĩ này. Giờ phút này Triệu Phong ở đây, mà lại bình tâm cũng xuất hiện. Theo bọn hắn nghĩ, ngoại trừ Triệu Phong, thực sự nghĩ không ra còn ai có khả năng như thế, có thể làm cho bình tâm nương nương tức giận như vậy. Nhưng là, bọn hắn giờ phút này cũng chỉ có thể bên ngoài làm nhìn xem, căn bản không thể tiến vào lục đạo luân hồi bên trong, thậm chí liền bên trong thanh âm đều nghe không được. Bọn hắn ý đồ dùng pháp lực đi mặc thấu tầng bình phong kia, bắt giữ động tĩnh bên trong, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Ánh mắt quay lại, "Ngươi, như thế nào chứng minh lời của ngươi nói là thật?" Bình tâm nhìn chăm chú Triệu Phong, luôn luôn bình tĩnh nàng, giờ phút này hai mắt cũng là đỏ bừng, trong mắt còn lộ ra một loại phẫn nộ, đương nhiên, càng nhiều hơn là nghi hoặc. Có thể làm cho đã mất đi nhục thân bình tâm hóa thành như vậy, ảnh hưởng đến căn bản nỗi lòng, không hề nghi ngờ, chỉ có ngày xưa tổ bu, nàng chí thân. Bởi vì, Triệu Phong có chút ngẩng đầu, ánh mắt kiên định nhìn xem Bình Tâm, "Ta nắm giữ nhân đạo, càng biết rõ thiên địa nhân ba đạo chỉ bí, càng bởi vì ta thân phụ sáng thế thần bản cổ đại thần huyết mạch." Triệu Phong một mặt trịnh trọng nói, thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Theo mà, Triệu Phong quanh thân khí tức bắt đầu phun trào, một cỗ cường đại huyết mạch chi lực từ trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra. Cỗ lực lượng ngày xưa cũng mà thuần túy, mang theo một loại nguồn gốc từ viễn cổ khí tức. Giờ khắc này, một cỗ bắt nguồn từ cái này giữa thiên địa nhất là xưa cũ huyết mạch chi lực hiện ra tại bình tâm trước mặt. Cỗ lực lượng kia như là một cỗ vô hình hồng lưu, trong không khí rung động, tản mát ra một loại làm cho người kính sợ khí tức. Dù cho là ngày xưa tổ vu huyết mạch, cũng không kịp Triệu Phong có được huyết mạch thuần túy, bởi vì Triệu Phong là hoàn toàn bản cổ huyết mạch. Nếu như nói là cái khác huyết mạch chi lực, Triệu Phong sẽ không đi dung hợp, nhưng bản cổ huyết mạch, vậy liền không tổn hao gì. Bởi vì toàn bộ Hồng Hoang Thiên Địa chúng sinh đều là đạt được bản cổ huyết mạch diễn hóa. Ngoại trừ ngày xưa những cái kia hỗn độn ma thần vào Hồng Hoang bên ngoài, còn lại vạn vật chúng sinh đều là bản cổ biến hành, nói cho cùng, nhân tộc cũng thế. Thiên đạo, địa đạo, nhân đạo. Đến tột cùng vì sao? Vì sao ngươi biết rõ, bản cung lại không biết rõ? Bình Tâm nhìn chăm chú Triệu Phong, lần nữa hỏi. Nàng có chút tiến về phía trước một bước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm Triệu Phong, tựa hồ giờ khắc này nàng hoàn toàn nghiêm túc, không còn lại như vậy bình thản. Bởi vì tại Nương Nương hóa thân địa phủ, mở địa đạo một khắc này, Hồng Quân liền xuất thủ đem chân chính nói cho áp chế. Triệu Phong không có bất cứ chút do dự nào, chậm rãi nói ra, cho dù Nương Nương dựa vào nói lực lượng có được nguyên thần, thậm chí tại địa phủ bên trong có được thánh nhân cấp độ chiến lực, có thể cuối cùng cũng không hề hoàn toàn khôi phục nói. Mà ta chấp trưởng nhân đạo cũng không có bị thiên đạo áp chế, khí vận mênh mông vô biên, tự nhiên cũng có thể nhìn thấu ba đạo bản chất, càng có thể nhìn thấy ngày xưa bản cổ đại thần ân trạch lưu lại bản chất. Triệu Phong trầm giọng nói, mang theo một loại khẳng định, còn có đối Hồng Hoang Thiên Địa nhất là bản chất hiểu rõ. Đương nhiên, cái này kỳ thực là Triệu Phong bằng vào chính mình bây giờ suy đoán, trải qua cùng Thái Thượng nhiều lần nói chuyện về sau, thì càng thêm khẳng định cái gọi là đại thế, đã từng tất cả nhập tiếp tục quần, cơ hồ đều là bị Hồng Quân chỗ họa. Có lẽ, tại bản cổ đại thần trước đây mở thiên địa về sau, suy nghĩ trong lòng chính là trong Hồng Hoang vạn tộc có thể phồn bình sinh sôi, có lẽ có tranh đấu, nhưng hết thảy đều tại đại kiếp ước thúc phía dưới, làm việc lực cùng công đức ước thúc phía dưới, cuối cùng cũng sẽ thành công để Hồng Hoang tấn thăng. Chỉ bất quá bởi vì Hồng Quân xuất hiện, tuy nói có nghiệp lực nhập kiếp, nhưng ở ảnh hưởng của hắn dưới, lại là liên lụy quá lớn, hoàn toàn dựa theo Hồng Quân ý chí tại đi. Ngươi, lần này đến địa phủ chính là vì nói cho bản cung những này. Bình Tâm nhìn chăm chú Triệu Phong, lần nữa hỏi. Trong ánh mắt của nàng để lộ ra một tia mỏi mệt, tựa hồ đối với đây hết thảy cảm thấy có chút chán ghét. Không. Triệu Phong lắc đầu, sau đó nói, hôm nay tới đây, ngoại trừ nói cho Nương Nương trận tướng, để Nương Nương đừng lại chìm vào lục đạo luân hồi trầm luân bên ngoài, còn có, chính là để Nương Nương có một cái hy vọng. Đồng thời, ta muốn nói quyền hành. Thoại âm rơi xuống, Triệu Phong nhìn chăm chú Bình Tâm, thẳng thắn, căn bản cũng không có bất kỳ dấu giếm nào mục đích. Giờ phút này, Triệu Phong trong mắt lộ ra đối nói quyền hành kiên định, đã tới đây, tự nhiên là quyết định. Dù sao, đây chính là Triệu Phong lần này đến địa phủ căn bản chỗ. Nói quyền hành, nhân đạo quyền hành, chỉ có nắm giữ cái này hai đạo, có lẽ liền có thể đem Hồng Quân cho áp chế xuống. Nhưng nói quyền hành tại Bình Tâm trong tay, lần này Triệu Phong sở dĩ đem thuộc về Hồng Quân bí mật nói ra, căn bản chính là ở chỗ đây. Chỉ có như vậy, Triệu Phong mới có cơ hội từ Bình Tâm trong tay thu hoạch được nói quyền hành, chỉ có như vậy mới có thể đem địa phủ hoàn toàn trưởng khống. Nói quyền hành, ngươi cũng dám mở như thế miệng? Bình Tâm thanh âm không có chút rung động nào nói, vẫn bình tĩnh, mặc dù phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí. Nàng có chút nheo mắt lại, nhìn xem Triệu Phong, ánh mắt bên trong để lộ ra mấy phần xem kỹ chi ý, mặc dù bản cung tịnh không để ý, nhưng bản cung vì sao muốn cho ngươi? Dù sao vô luận là ai, cái này giữa thiên địa không có vô duyên vô cớ tốt. Cho dù Bình Tâm đối với quyền hành, đối với địa phủ cũng căn bản không phải quá để tâm, dù sao cái này vô số năm qua, nàng vẫn ở lục đạo luân hồi bên trong, căn bản không quản địa phủ. Thế nhưng là, vô duyên vô cớ cấp, đó cũng là không thể nào. Nương Nương mời xem. Triệu Phong cười cười, khoát tay. Chỉ gặp một viên linh căn hạt giống xuất hiện ở giữa không trung, bị Triệu Phong cương nguyên giam cầm ở giữa không trung. Viên kia hạt giống tản ra hào quang nhỏ yếu, tại hắc ám trong địa phủ lộ ra phá lệ dễ thấy. Sau đó, Triệu Phong cương nguyên động, hỗn độn quy tắc lực lượng xuất hiện. Cỗ lực lượng kia như là một cỗ vô hình vòng xoáy, tại hạt giống trung quanh lượn vòng lấy. Tiếp theo trực tiếp diễn hóa ra thời gian quy tắc lực lượng, đó là một loại thần bí mà lực lượng cường đại, phản phất có thể trưởng không thế gian vạn vật sinh trưởng tiết tấu. Tại sức mạnh của thời gian, cái này hạt giống bắt đầu nhanh chóng nảy mầm. Xanh nhạt mầm nhọn xông phá loại ra, như là một cái tân sinh sinh mệnh đang ra sức dãy rủa. Sau đó biến thành mầm non cấp tốc sinh trưởng, rút ra dài nhỏ thân cùng xanh nhạt lá cây. Tiếp theo lại trực tiếp trưởng thành thành mầm cây nhỏ, rễ cây cấp tốc cắm rễ, hướng về chu vi lan tràn. Chỉ là nháy mắt, biến thành một viên cao mười mấy trượng đại thụ, tráng kiện thân cây, cành lá rậm rạp, tại lục đạo luân hồi quang mang chiếu rọi, lộ ra sinh cơ bừng bừng. Sau đó lại nhanh chóng hóa thành cao trăm trượng đại thụ che trời, nhánh cây che trời tế nhật, phản phất muốn đem toàn bộ địa phủ đều bao phủ tại nó bóng ma phía dưới. Mà tại lục đạo luân hồi giới hạn bên ngoài, Địa Tạng Vương còn có Thập Điện Diêm La toàn bộ đều không hiểu nhìn xem, mười phần không hiểu. Tần Thái Tử đây là đang làm cái gì? Tần Quảng Vương cau mày, nghi hoặc nói cái này tựa hồ là trong truyền thuyết thời gian quy tắc lực lượng. Sở Giang Vương mở to hai mắt nhìn, một mặt chấn kinh, để một viên hạt giống tại trong nháy mắt trưởng thành đại thụ che trời. Tần Thái Tử thực lực coi là thật kinh khủng, vậy mà nắm giữ thời gian quy tắc bực này cường đại quy tắc chi lực. Tống Đế Vương cảm khái nói ra, khó trách bây giờ Thiên Đình đã áp chế không nổi Tần Đình. Bằng Tần Thái Tử thực lực liền thiếu đi có người có thể cùng chống lại, này thời gian quy tắc chi lực quá mức kinh khủng. Địa Tạng Vương đồng dạng cũng là chấn động vô cùng, trong mắt của hắn cũng lộ ra một loại kính sợ. Bất quá, từ giờ phút này đến xem, Tần Thái Tử tựa hồ cũng không làm tức giận Nương Nương. Tần Quảng Vương thì là không giải thích được nói, trên mặt của hắn tràn đầy nghi hoặc, cái kia vừa mới nương nương tại sao lại tức giận? Xem tiếp đi đi. Lần này nương nương bỗng nhiên tức giận, tất nhiên là có chỗ đại sự. Sở Giang Vương thì là trầm giọng nói, mặc dù Triệu Phong không có biểu hiện ra quá nhiều, nhưng hắn vẫn là lộ ra lo lắng đến, hắn có một loại cảm giác, sau ngày hôm nay, địa phủ sẽ nên đón đại biến. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, rất rõ ràng. Bất quá, đối với bên trong Độc Diêm La mà nói, giờ phút này cũng chỉ có thể chờ đợi ở đây nhìn xem, thậm chí cũng không thể lý khai. Bọn hắn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm lục đạo luân hồi phương hướng, chờ mong sự tình phát triển. Ánh mắt quay lại, nhìn xem Triệu Phong đống nhiên hiện ra này thời gian quy tắc lực lượng, bình tâm tựa hồ là minh bạch cái gì. Trong ánh mắt của nàng hiện lên vẻ mặt phức tạp, đã có kinh ngạc, lại lộ ra mong mỏi mãnh liệt chi sắc. Không nghĩ tới, ngươi lại có thể đem thời gian quy tắc lĩnh ngộ được như thế tình trạng. Dù cho là bản cung chấp trưởng thời gian quy tắc minh trưởng, cũng chưa từng đạt đến như thế tình trạng. Bình tâm chậm rãi mở miệng nói, nương nương chẳng lẽ không cảm thấy, đây chính là nương nương tương lai hy vọng sao? Nếu như một ngày kia, vạn bối thời gian quy tắc đến có thể làm cho thời gian chân chính đảo ngược tình trạng, trở lại trước đây Vu Yêu đại chiến thời điểm, chưa hẳn không thể đem nương nương minh trưởng cấp cứu trở về. Cái này chính là vạn bối dùng cái này thỉnh cầu nương nương cho nói quyền hành một cái thẻ đánh bạc. Triệu Phong ngẩng đầu, nhìn chăm chú Bình Tâm nói,